Chương 701, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Chương 701, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Lâm Ngự nghe Vẩn Chân nói vậy, cũng rất kinh ngạc. Sau đó, hắn cũng hiểu ra. Đúng là, Vẩn Chân sống động như vậy, không giống như một linh hồn. Mà Vẩn Chân dường như không hề bận tâm đến việc mình đã chết, vẫn nói chuyện một cách lạc quan. Cuối cùng, hỏi thêm một câu nữa, "Cư sĩ, ngươi nói ngươi đến đây là nhờ sự giúp đỡ của một đệ tử Thái Thanh môn, hắn ta cũng đã đến, nhưng ta chưa tìm thấy." Lâm Ngự gật đầu. Hậu bối tốt Vẩn Chân khen ngợi, "Hắn đến đây là để giải thoát linh hồn của ta." Hình như không phải, hắn ta dường như chỉ muốn tiêu diệt yêu ma đó. Nghe vậy, Vẩn Chân cười lớn, nói tốt ba lần liên tiếp. "Tốt, tốt, tốt. Đúng là người của Thái Thanh môn, đạo tổ Thiên Tôn chắc cũng sẽ hài lòng." "Cư sĩ, vậy là việc con yêu ma đó đưa các ngươi vào đây, có nghĩa là nó muốn dùng thần thông của mình để thay đổi quá khứ?" Vẩn Chân lại hỏi. Lâm Ngự gật đầu. "Đúng vậy, đúng hơn ảo ảnh này là do yêu ma đó tạo ra, chúng ta mới là kẻ xâm nhập." Lâm Ngự nói thẳng. Vẩn Chân nhíu mày, "Nên các ngươi mới có thân phận của người Liêu Chấn, nhưng sao ngươi lại là em gái của nó?" "Ta cũng không biết, vì vậy ta mới muốn đến đây." Lâm Ngự nói. Vẩn Chân lại gật đầu. "Ta hiểu rồi, vậy chúc cư sĩ may mắn, ta cũng sẽ cố gắng hết sức." Vẩn Chân chắp tay, ánh mắt tràn đầy kính trọng. Lâm Ngự cũng đáp lễ. Sau đó, hắn quay lại, nói với các người chơi khác, "Mọi người đi cùng Vẩn Chân đạo trưởng, ta đi do tháng trước." Các người chơi khác đều lo lắng, lên liền nói, "Ngươi đi một mình có nguy hiểm không? Nó đã cho ta thân phận này rồi, thì ta cũng phải thử xem." Lâm Ngự nói nhỏ, rồi đi thẳng đến Hạnh Lâm Y Y quán. Y Y quán tuy mở cửa, ánh đến bên trong chiếu sáng tủ thuốc, lò lửa và các phòng, nhưng nó như một hang động đầy tơ nện, nguy hiểm. Nhưng Lâm Ngự như không hề hay biết, cứ thế bước vào. Hắn không hề có ý định hy sinh như đã nói với Vẩn Chân. Ngược lại, Lâm Ngự chắc chắn, Chu Thiên Ti không hề có ý định giết hắn, nên mới cho hắn thân phận em gái và mời hắn đến y quán. Chu đại phu, chủ nhân của Hạnh Lâm Y Y quán, cha của Chu Thiên Ti ở Liêu Trấn, lại nói, "Vạn Lũ, Thiên Ti đang đợi ngươi ở phòng thuốc." Tuy là cha nhưng ông ta lại rất cung kính. Sau khi chỉ đường cho Lâm Ngự, Chu đại phu đóng cửa y quán, việc đóng cửa khi trời vừa tối, rất hiếm thấy ở Hoàng Ngục. Lâm Ngự đi theo hướng mà Chu đại phu đã chỉ, vòng qua tủ thuốc, đến phòng thuốc phía sau. Mười mấy lò lửa đang cháy, nước thuốc trong nồi sôi sùng sục. Hơi nước bốc lên từ các nồi thuốc hội tụ lại, tạo thành làn sương mù, mang theo mùi thuốc bắc nồng nặc. Giữa những lò lửa và nồi thuốc đó, có một nữ nhân gầy gò, tóc đen, cài hai cây châm ngọc, mặc áo lụa trắng, ngồi trên ghế đầu, một tay phe phẩy quạt, tay kia cầm hơn 10 sợi tơ trắng, đối với các lò lửa đó. Chỉ cần nàng ngắt tay, một sợi tơ rung lên, thì lửa trong lò sẽ thay đổi. Lâm Ngự biết, nữ tử gầy gò này chính là Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, Chu Thiên Ti. Hắn đi đến trước mặt nàng, lấy một chiếc hộp đựng thuốc từ góc tường, đi qua làn sương mù, đặt xuống cạnh nàng, rồi ngồi xuống. Ngồi gần hơn, Lâm Ngự có thể thấy rõ mặt của Chu Thiên Ti, khuôn mặt của nàng không có gì đặc biệt, có vẻ vui tươi, ngũ quan bình thường, môi mỏng. Trông không giống yêu ma giết người, mà giống một bà nội trợ chăm chỉ. Nàng cũng đang đánh giá Lâm Ngự, sau một lúc lâu, Chu Thiên Ti mới lên tiếng. "Người xinh hơn em gái ta, Vạn Lũ, nhiều." Giọng nói dịu dàng, êm ái, như cháo nóng. Lâm Ngự nghe vậy, hơi bất ngờ, "Ồ, thì ra ngươi thực sự có em gái sao?" Chu Thiên Ti gật đầu nhẹ, cười nói, "Tất nhiên, ta không thể nào tạo ra con người." "Vậy Chu Vạn Lũ này là em gái của ngươi khi là người, hay là khi là nhện?" Chu Thiên Ti có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi này, suy nghĩ một chút, rồi nói, "Tất nhiên là người khi ta là yêu ma, thì lấy đâu ra em gái? Tuy cũng có, nhưng trước khi ta đã ăn thịt chúng nhện yêu thì một ổ chỉ có thể sống một con, rất bình thường mà." Giọng nói của nàng có chút tiếc nuối, vẫn là hơi tàn nhẫn. Lâm Ngự cảm thán, "Vậy là ngươi đã có tình cảm với em gái này sau khi?" "Nếu ta nói có, ngươi tin không?" Chu Thiên Ti hỏi ngược lại, rồi ngoắc ngoắc nút, sợi tơ rung lên, lửa trong lò nhỏ lại, nồi thuốc bên trong phát ra tiếng xèo xèo. "Tất nhiên là không tin rồi, ta không tin ngươi có tình cảm gì với Liêu Trấn này." Với bất kỳ ai, Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, "Trước khi gặp ngươi, ta còn hơi nghi ngờ, nhưng giờ thì ta chắc chắn, yêu ma là yêu ma, không có tình cảm." Trước khi gặp mặt, Lâm Ngự cũng nghĩ, biết đâu Chu Thiên Ti thực sự có tình cảm gì đó, ví dụ như với chồng, con cháu hay người nhà ở Hạnh Lâm Y Y quán này. Nhưng mà khi gặp thì Lâm Ngự đã chắc chắn không hề có. Những cảm xúc và biểu hiện đó đều là giả, thậm chí không phải là diễn xuất mà như thể nàng đang sao chép rồi dán cảm xúc của người khác, tạo ra một Chu Thiên Ti giả. Người thường có lẽ không nhận ra, nhưng Lâm Ngự thì nhận ra. Lỗ hổng lớn nhất là đôi mắt của nàng, trông như mắt người, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khác biệt. Trong đôi mắt đen lấy đó không hề có chút cảm xúc nào, nó đen kịt như một vực sâu lạnh lẽo, như thể không gì có thể lay động nàng, chứ đừng nói là tình cảm. Nếu là con người thì Lâm Ngự sẽ nói nàng là một quái vật, nhưng nàng vốn là quái vật. Vậy Chu Thiên Ti không tồn tại, ngay từ đầu chỉ có Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Chương 702, nguyện vọng. Chương 702, nguyện vọng. Diễn xuất của Lâm Ngự rất tốt, nên hắn có thể nhanh chóng nhận ra được bản chất của Chu Thiên Ti, đó là một nhân vật không có thật do Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân tạo ra. Và Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân không phải diễn để tạo ra nhân vật này, con nhện không thể hiểu được tình cảm của con người này, căn bản không phải là diễn xuất. Nhưng nó lại dùng một thứ gần giống với diễn xuất, hoặc là hình thái nguyên thủy của diễn xuất. Đó là bắt trước. Lâm Ngự có thể đoán được Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đã làm điều đó như thế nào thông qua nhân quả ti, nó đọc được quá khứ của người khác, rồi chọn ra những phản ứng phù hợp nhất với tình huống hiện tại, rồi dán lên Chu Thiên Ti. Vì nàng ta có hàng ngàn, hàng vạn, giờ là hàng triệu, quá khứ của con người, nên đủ để khiến Chu Thiên Ti sống ở Liêu Trấn mà không bị phát hiện, thậm chí còn rất được yêu mến. Nếu không gặp phải Lâm Ngự, thì những người khác đến đây chắc chắn sẽ bị lừa. Đáng tiếc, Lâm Ngự không bị lừa. Nó giống như một mô hình học tập dữ liệu lớn, nếu nó được học thêm hàng chục triệu người thì ngay cả ta cũng không thể nhận ra. Lâm Ngự thầm nghĩ. Nhưng mà sau khi xác nhận Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân không có cảm xúc, thì Lâm Ngự lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu nó có cảm xúc của con người, tư duy như con người, chủ động tìm mình, hơn nữa là một mình, thì có thể có nhiều lý do, dù là muốn hồi sinh Liêu Trấn, hồi sinh em gái, thuyết phục mình, hay là vì lý do gì khác, thì cũng hợp lý. Nhưng mà, nếu nó không có cảm xúc, thì mọi hành động đều xuất phát từ lợi ích. Nếu là vì lợi ích, thì việc nó đến tìm mình rất kỳ lạ. Nếu muốn xúi giục, thì nên gặp cả nhóm người chơi. Nếu muốn ám sát, thì không cần phải phiền phức như vậy, cho hắn cơ hội gặp mặt. Vì vậy, Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti. Ngươi tìm ta là có ý gì? Chỉ là muốn gặp ngươi, ta rất ngưỡng mộ ngươi, rất tò mò về ngươi. Không, ngưỡng mộ, tò mò là cảm xúc của con người, mà ngươi không có, Lâm Ngự ngắt lời. Hơn nữa chắc ngươi cũng nhận ra, màn kịch này, ít nhất là với trình độ của ngươi bây giờ, thì vô dụng với ta. Vậy ngươi muốn gì? Lâm Ngự không vòng vo nữa, mà hỏi thẳng con yêu ma này. Quả nhiên, khi nghe thấy, vẻ mặt của Chu Thiên Ti biến mất. Đúng là ta đã chọn đúng người. Ngươi thông minh hơn những người chơi khác, tuy ta không có cảm xúc, nhưng ta thực sự muốn nói chuyện, hợp tác với ngươi. Chu Thiên Ti bình tĩnh nói, phe phẩy chiếc quạt. Không chỉ vậy. Lâm Ngự nói thêm. Đúng là không chỉ vậy, nhưng mà ta muốn biết ngươi muốn gì. Chu Thiên Ti nói. Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, suy nghĩ một chút rồi nói cho ngươi cũng được, mục đích của ta không xung đột với ngươi, lần này, ta đến đây là vì muốn Liêu Trấn hiện thế. Hắn nói, Chu Thiên Ti lắc đầu. Ta biết người chơi các ngươi luôn có nhiệm vụ, đó là mệnh lệnh từ Thiên Đạo, như ngươi nói, Liêu Trấn hiện thế là nhiệm vụ của ngươi lần này, nhưng ta không hỏi nhiệm vụ, mà là mong ước. Tuy đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với đối phương một cách hiệu quả nhất, nhưng những lời của Chu Thiên Ti vẫn khiến Lâm Ngự bất ngờ. Mong ước là sao? Hắn không biết Chu Thiên Ti đang hỏi gì, càng không biết tại sao nàng lại hỏi. Nhưng Chu Thiên Ti thấy Lâm Ngự khó hiểu, liền giải thích. Đó là thứ mà ngươi luôn theo đuổi, như những người Thái Thanh môn đó, họ muốn thế giới này không còn yêu ma. Còn ta, từng muốn trường sinh bất lão đắc đạo thành tiên. Chu Thiên Ti bình tĩnh nói, nhìn Lâm Ngự. Còn ngươi? Hỏi làm gì? Lâm Ngự nhíu mày, ngươi chỉ cần biết lần này, ta muốn Liêu Trấn hiện thế là được, nếu ngươi muốn ta rút, thì cứ ra giá. Ngươi đã có câu trả lời, ta không thể nào so sánh với Thái Thanh môn, Chu Thiên Ti nói, rồi dừng lại, nên, ta muốn đặt giá lên mong ước của ngươi. Ngươi biết thần thông của ta là nhân quả ti, nên khi ngươi hành động, ta đã thấy được một phần quá khứ và nhân quả của ngươi, ngươi muốn đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực nào đó, và muốn hồi sinh một ai đó. Lâm Ngự, ngươi vừa rồi còn đang nói nhảm, giờ đã nghiêm túc. Mọi cuộc đàm phán không thành công, đều là do đặt cược sai, không phải sai trọng lượng, mà là sai hướng. Thần thông của ngươi lợi hại hơn ta tưởng. Lâm Ngự nói, Chu Thiên Ti gật đầu. Xem ra ta đã đúng. Việc đầu tiên, ta không làm được, nhưng việc thứ hai ta đã chứng minh cho ngươi nhiều lần rồi, tuy ta không thể hoàn toàn đảo ngược sinh tử, nhưng ngươi cũng biết, nếu có ta rút, thì ngươi sẽ có thêm một lựa chọn. Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, nhìn vào đôi mắt như vực sâu đó. Làm sao ta biết ngươi có đang lừa ta không? Ngươi hỏi vậy, chứng tỏ ngươi đã động lòng. Chu Thiên Ti nói mà không hề khách sáo, nàng hơi nghiêng người về phía trước, lại trở nên tình cảm, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, người đó rất quan trọng với ngươi, việc mất nàng, chắc khiến ngươi rất cô đơn. Ta biết, ngươi nghĩ ta không có cảm xúc, không hiểu tình cảm, nhưng ta đã thấy rất nhiều, cho dù ta không cảm nhận được, thì ta cũng hiểu, đúng không? Và nếu ta có thể hồi sinh người quan trọng đó, thì việc ta hiểu hay không, có quan trọng không? Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, nghe những lời thì thầm như của ác ma, hỏi nhỏ, nhưng tại sao lại là ta? Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, nói nhỏ, vì ngươi là hy vọng duy nhất để ta thoát khỏi nhà tù này. Trước đây, ta muốn trường sinh bất lão. Còn giờ, ta chỉ muốn tự do. Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, chậm rãi nói. Không nên tìm ta ngoài hai người Thái Thanh Môn, thì những người chơi khác, đều mạnh hơn ta, có thể giúp ngươi. Chẳng lẽ ngươi thấy họ quá chính nghĩa, khó xúi giục sao? Lâm Ngự niệm ai? Chu Thiên Ti lắc đầu, không phải, ngươi hiểu lầm, ta nói tự do không phải là thoát khỏi phong ấn này, tự do ở ngục sơn. Giờ ta đã hiểu, nhà tù thực sự là chính ngục sơn này. Ta muốn rời khỏi nơi này. Chương 703, tự do thực sự. Chương 703, tự do thực sự. Sao ngươi lại nghĩ ta có thể đưa ngươi đi? Lâm Ngự hỏi. Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, ngươi đã làm nhiều lần rồi, trên người ngươi có khí tức của nhiều sinh vật từ thế giới khác. Ta đã gặp nhiều người chơi có thể làm được điều này, nhưng mà ngươi có vẻ giỏi hơn họ. Những sinh vật mà ngươi mang theo đều rất mạnh. Chu Thiên Ti nói, Lâm Ngự nói nhỏ, nhưng không có ai mạnh như ngươi. Thật ra, ta nghĩ mình không thể đưa ngươi đi. Muốn đưa Chu Thiên Ti đi bằng dây chuyền, thì cần một lượng niềm tin khổng lồ. Vì ta quá mạnh sao? Chu Thiên Ti cũng nhận ra vấn đề. Lâm Ngự gật đầu. Đúng vậy, vì ngươi rất mạnh, Chu Thiên Ti, với tư cách là yêu ma, ngươi có nghĩ sinh mệnh bình đẳng với nhau không? Chu Thiên Ti không trả lời, nàng ta biết Lâm Ngự không cần câu trả lời. Từ rất lâu trước đây, Lâm Ngự đã biết bình đẳng chỉ là một lời nói dối, sinh mệnh không hề bình đẳng, luôn có sự phân chia cao thấp. Tuy không phải quý tộc và thường dân, nhưng một số sinh mệnh đúng là quan trọng hơn những sinh mệnh khác. Sức mạnh, trí tuệ, tầm ảnh hưởng cũng là những tiêu chí quan trọng. Ngay cả con người cũng không bình đẳng. Sau khi trở thành lừa gạt sư, thì Lâm Ngự càng hiểu rõ điều này. Cùng một mức độ niềm tin, nhưng đến từ những người khác nhau, thì trọng lượng cũng khác nhau. Những tồn tại càng cao cấp, thì niềm tin của họ càng nặng. Và cũng như vậy, muốn dùng niềm tin để ảnh hưởng đến người khác, thay đổi hiện thực, thì càng muốn thay đổi những người có cấp độ cao hơn, thì càng cần nhiều niềm tin. đây là sự bất bình đẳng rõ ràng nhất. Mà với Chu Thiên Ti hay Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân thì muốn thay đổi tất nhiên là cần một lượng niềm tin khổng lồ. Và vì sinh vật này có ảnh hưởng rất lớn ở Ngục Sơn, nên việc đưa nàng ta đi khác hẳn với việc đưa Thiết, Lão Trịnh hay Hàn Na đi. Lâm Ngự đã có những sinh vật triệu hồi, việc đưa họ đi chỉ ảnh hưởng đến họ. Còn Chu Thiên Ti, vì nàng ta có địa vị cao và rất quan trọng ở Ngục Sơn, không chỉ 1 triệu người ở thị trấn này biến mất vì nàng, mà tổ sư Thái Thanh Môn cũng phải tự mình phong ấn. Việc đưa nàng ta đi không chỉ ảnh hưởng đến Chu Thiên Ti mà còn cả Ngục Sơn. Cho dù là thần thì cũng không thể nào cao cấp hơn cả một thế giới. Muốn thay đổi cả một thế giới, dù chỉ là một góc nhỏ, thì cũng cần một lượng niềm tin không thể tưởng tượng nổi. Tuy là lừa gạt sư, nhưng Lâm Ngự khi đối mặt với Chu Thiên Ti lại thành thật. Không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là ta không đủ sức. Hắn nhìn Chu Thiên Ti, tiếc nuối trả lời. Nhưng mà nói xong, Lâm Ngự không hề rời đi. Lý do Lâm Ngự thành thật, không lừa gạt Chu Thiên Ti, không phải là do hắn lương thiện, mà là Lâm Ngự muốn nghe câu trả lời của Chu Thiên Ti. Chắc chắn nàng ta chưa nói hết, Lâm Ngự tin rằng nếu Chu Thiên Ti đã nhận ra mình quá cao cấp, thì nàng ta phải có giải pháp. Ta biết, nhưng ta vẫn có cách. Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, nở nụ cười tự tin, nói: ta chọn thời điểm này, chọn ngươi làm em gái, chính là vì cách đó. Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, tất nhiên muốn biết lý do. Nói ta nghe. Thứ nhất, đây là thời điểm trước khi ta bị phong ấn. Chu Thiên Ti nói, tuy không thể rời khỏi Ngục Sơn, nhưng ít nhất ta có thể tự do trong thời gian ngắn sống tự do ở Ngục Sơn, vẫn tốt hơn là bị nhốt dưới lòng đất. Thứ hai, đây là thời điểm duy nhất ta có thể tự hạ cấp, tạo ra một thân phận mới. Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, tuy vẫn mang vẻ mặt vui vẻ mượn từ người khác, nhưng Lâm Ngự lại thấy nàng ta rất chân thành. Đúng là ngươi không thể đưa Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đi, nhưng có lẽ ngươi có thể đưa Chu Thiên Ti đi. Nhất là, ngươi là Chu Vạn Lũ, em gái của ta, ta đã dùng nhân quả ti để kết nối hai chúng ta, tuy là giả nhưng mà, sự giả dối này có thể giúp ngươi. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, đặt quạt lên đầu gối. Ta muốn ra ngoài đến một nơi rộng lớn hơn, cho dù phải từ bỏ ngàn năm tu vi, thân thể bất tử này, hay là thần thông bẩm sinh nhân quả ti, thì ta cũng cam lòng. Chu Thiên Ti nắm lấy tay Lâm Ngự, đôi mắt như hồ nước lạnh lẽo đó lần đầu tiên bận sóng. Lâm Ngự nhìn nàng, thở dài. Ở con trả, Vẩn Chân nhìn ông lao trước mặt, không khỏi cảm thán. Vậy là ngươi, lục đại cung phụng của ta, Huyền Bất Tử, đã trở thành sư phụ ta. Huyền Bất Tử, ngươi đã đến từ xa sau khi nhận được tín hiệu cầu viện, nghiêm nghị nói. Đúng vậy, ta đã dùng khí hóa ngoại thân để đánh lừa nhân quả ti của con yêu ma đó, nên ta cứ tưởng mình sẽ tiến vào quá khứ với thân phận thật, nhưng không ngờ vẫn phải gián tiếp. Và có lẽ vì quá kiêng rẻ tổ sư, nên nó đã hợp nhất thân phận của ta và tổ sư Huyền Bất Tử có chút lo lắng, đây chắc là âm mưu của nó, ta đã trúng kế. Ta đã trở thành tổ sư, làm sao có thể phong ấn nó? Như vậy, nó có thể bịa ra một quá khứ giả, không bị phong ấn, tuy không thể thay đổi hiện thực, nhưng có thể làm yếu phong ấn. Huyền Bân Tử nói với vẻ mặt bi quan. Tuyết Hảo và Cao Sơn cũng nhíu mày. Hải Âu lo lắng nói, vậy chẳng phải là chúng ta tiêu rồi? Quẩn Chân cao mày, đừng nói vỡ, hậu bối, ta rất vui vì ngươi đến đây, nhưng mà người của Thái Thanh Môn, quan trọng nhất là lạc quan. Nếu ngươi không tin mình sẽ thắng, thì làm sao có thể đánh bại yêu ma? Sư phụ ta thì sao chứ? Tuy ngươi gọi ông ấy là tổ sư, ta gọi ông ấy là sư phụ, nhưng Huyền Bân Tử, ta thấy ngươi không hề thua kém ông ấy. Chương 704, nội dung giao dịch chương 704, nội dung giao dịch Huyền Vân Tử vẫn còn do dự, Vẩn Chân vô đuổi. Ngươi không tin ta sao? Huyền Vân Tử gật đầu, tổ sư tài giỏi như vậy, sáng lập Thái Thanh Môn làm sao ta có thể so sánh với ông ấy? Thậm chí, Vẩn Chân sư tổ, ngài ta cũng không bằng. Vẩn Chân cười lớn, vớ vẩn, con nhện đó muốn giết ngươi cũng không được, ta thì bị nhốt trong thần thông của nó, vậy chẳng phải ngươi mạnh hơn ta sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sư phụ ta đúng là thiên tài, tu luyện 10 năm đã có thể chém yêu ma thập nhị quán, tu luyện 30 năm thì vô địch thiên hạ 50 năm. Thì sáng tạo ra 33 lá bửa, 12 chú pháp, 2 bộ tâm pháp, tự thành nhất phái, sáng lập Thái Thanh Quan, khi ta chết thì ông ấy đã tu luyện 70 năm, vừa dẹp yên một nửa yêu ma thiên hạ, vừa biến Thái Thanh Quan từ một nơi nhỏ bé, chỉ có mười mấy đệ tử, thành đạo môn đứng đầu. Đến đời ngươi thì đã đổi tên thành Thái Thanh Môn, sư phụ ta đúng là một nhân vật tầm cỡ. Huyền Vân Tử cười khổ, đúng vậy, sao ta có thể so sánh với tổ sư không, ngươi hơn được, nếu ngươi ở vị trí của ông ấy thì chưa chắc đã sáng tạo được như vậy, nhưng mà, nếu ông ấy ở vị trí của ngươi thì chưa chắc đã làm được những gì ngươi làm. Ẩn Chân nói với ánh mắt sáng ngời, như ta đã nói, ngươi có thể thoát khỏi con yêu ma đó, đến đây, dùng cấm thuật sao? Giống cấm thuật mà tổ sư đã dùng, phủ đất tồi núi. Ngươi đã học được tuyệt chiêu của ông ấy, vậy là ngươi không thua kém ông ấy. Ẩn Chân giơ ngón tay cái lên, còn khí hóa ngoại thân ta chưa từng nghe nói đến, nhưng mà, dù là tự nghĩ ra hay học được, thì việc ngươi có thể qua mặt được nhân quả ti, cũng đủ để chứng minh ngươi không tầm thường. Có lẽ ngươi không có thiên phú như tổ sư, nhưng mà chẳng lẽ đạo môn lại không hề phát triển trong 300 năm qua? Chỉ cần hơn tiền nhân một chút là đủ rồi. Vẩn Chân nói, Huyền Vân Tử cũng đã được động viên. Sư tổ, ngươi nói đúng, ta không thể bỏ cuộc. Vẩn Chân cười gật đầu, đúng rồi. Ai, không ngờ ta còn chưa kịp thu nhận đồ đệ, đã chết 300 năm rồi, mà lại được gọi là tổ sư, đúng là thú vị. Ông ta nói, dừng lại, rồi nhìn những người chơi kia, đội hình của ngươi cũng xịn hơn trước, sư phụ chỉ có một mình ta, còn những người chơi các ngươi, ai cũng không tầm thường. Thực ra, cũng có một người khá bình thường, cũng rất mạnh. Vẩn Chân nói, mọi người đều biết ông ta đang nói về Lâm Ngự, à, nàng ta đi rồi. Vẩn Chân vừa nói xong, thì mọi người đều nhìn xuống dưới lầu. Lâm Ngự bước ra từ Hạnh Lâm Y Dược quán, vẫy tay với mọi người. Nhanh chóng, Lâm Ngự đã lên tầng 2, Tuyết Hào là người đầu tiên đứng dậy, ngươi đã quay lại, nói chuyện gì với nó? Vẩn Chân cũng tò mò, sao ngươi lại ra như vậy? Yêu ma đó tìm ngươi làm gì? Lâm Ngự ngồi xuống bàn, từ từ rót trà, uống một ngụm, rồi nhìn lão đạo khó hiểu, nói: Huyền Vân Tử, không ngờ ta là tổ sư Thái Thanh Môn. Huyền Vân Tử nói. Lâm Ngự không hề ngạc nhiên trước kết quả này, hắn hiểu ngay, đó là do Chu Thiên Ti sắp đặt. Chỉ cần làm vậy, thì khả năng nàng ta bị phong ấn sẽ thấp hơn. Nhưng Huyền Vân Tử lại hỏi, vậy ngươi và yêu ma đó nói gì? Nàng ta muốn hợp tác với ta. Câu nói này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cái gì? Yêu ma đó muốn hợp tác với ngươi? Tuyết Hào ngạc nhiên hỏi. Hơn nữa, chỉ muốn hợp tác với mình ngươi Cao Sơn cũng như mày, kỳ lạ thật đấy. Lâm Ngự bình tĩnh nói, đúng là kỳ lạ, tóm lại vì giờ ta là Chu Văn Lũ, em gái của nàng, nên có liên hệ nhân quả sâu sắc với nàng, có thể làm được nhiều việc mà các ngươi không làm được. Nàng ta muốn ta giúp nàng tự do. Nói đến đây, Lâm Ngự dừng lại, gõ ngón tay lên bàn. Và ta đã đồng ý. Câu nói này khiến mọi người đều biến sắc. Vút. Tuyết Hào rút đao ra, Quẩn Chân cũng chuẩn bị bùa chú, hai người đồng thời đứng dậy, chia vũ khí về phía Lâm Ngự. Và gần như cùng lúc đó, Lê Niệm cũng đứng dậy, hai tay phát sáng. Này, hai người bình tĩnh nào, nếu nàng ta đã quay lại và nói cho chúng ta biết, thì cứ nghe đã. Đừng nghĩ mình là đồng đội của nàng ta, là có thể yên tâm. Tuyết Hào lạnh lùng nói. Hải Âu, Huyền Vân Tử và Cao Sơn không hề nhúc đích, nhưng cũng lên tiếng. Sao phải làm vậy? Hải Âu nhìn Lâm Ngự, vội nói, có vẻ như chắc chắn nàng đã nhập bọn. Huyền Vân Tử và Cao Sơn thì tin tưởng Lâm Ngự hơn. Sư tổ, ta nghĩ cư sĩ này không phải là người không phân biệt được phải trái, cứ nghe nàng ta nói đã. Tuyết Hảo, dọc đường, chúng ta đã được vị này giúp đỡ nhiều lần, ít nhất, cũng nên nghe nàng ta giải thích. Tuy hai người không ngăn cản, nhưng cũng lên tiếng khuyên nhủ. Lâm Ngự lại bình tĩnh uống một ngụm trà. Chuyện này cũng không khó giải thích, chẳng lẽ Chu Thiên Ti đó có nỗi khổ tâm. Hải Âu như thể nhận ra điều gì, hỏi. Lâm Ngự cười khẽ, không, nàng ta không có, đó chỉ là một con yêu ma độc ác. Tuyết Hảo cau mày, vậy mà ngươi đầu tiên, Chu Thiên Ti muốn hợp tác với ta, là để rời khỏi Ngục Sơn. Đó là chuyện tốt đối với Ngục Sơn. Lâm Ngự phất lờ Tuyết Hảo, chỉ cần dùng quá khứ bị phong ấn này, nàng ta có thể thoát khỏi thân phận Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, rời khỏi đây với tư cách là Chu Thiên Ti. Lâm Ngự nói, Cao Sơn liền nói, là năng lực chức nghiệp của ngươi sao? Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy, tuy nàng ta không hiểu nguyên lý, nhưng cũng nhận ra, nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Ta chỉ đang đùa với nàng ta thôi, ta không định rút. Chương 705, diễn kịch chương 705, diễn kịch hạ. Tại sao? Lên Niệm hỏi. Ngươi nói là đồng ý với nàng là để lừa nàng, Ngẩn Chân cũng không hiểu, nhưng tại sao ngươi lại muốn làm vậy? Vì nếu ta đồng ý, thì nàng sẽ không phá vỡ phong ấn, mà ngược lại, nàng sẽ tích cực phối hợp để phong ấn tách Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân ra khỏi nàng, ta sao lại không làm chứ? Lâm Ngự cười nói. Ngẩn Chân mặt người, rồi nói, ý ta không phải vậy, mà là chắc chắn là nàng đã hứa hẹn điều gì đó với ngươi. Tất nhiên Lâm Ngự nói khẽ, việc đưa nàng đi cũng có lợi cho ta, ta sẽ có thêm một chiến lực, và nàng cũng hứa sẽ dạy ta một số năng lực. Ngẩn Chân nhìn Lâm Ngự, vậy sao ngươi lại từ chối? Đồng ý với nàng chẳng phải có lợi hơn cho ngươi sao? Đúng vậy, thậm chí còn không ảnh hưởng đến các ngươi, vì nàng hứa sẽ giúp những người chơi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sẽ giúp Vẩn Chân đạo trưởng giải thoát và Huyền Vân Tử đạo trưởng tự do. Lâm Ngự bình tĩnh nói, rất có thành ý, nhất là nàng nói thực lực của nàng sau đó chỉ còn một phần nghìn, hơn nữa thần thông của nàng cũng rất hữu dụng. Lâm Ngự nói, mọi người nhìn nhau, họ thậm chí còn bị Lâm Ngự thuyết phục. Nhưng mà Lâm Ngự lại nói, nhưng mà ta vẫn từ chối, ta không định đưa nàng đi. Giọng Lâm Ngự lạnh dần, lý do rất đơn giản, nàng đã làm vậy ở Ngục Sơn, thì khi đến thế giới của chúng ta một kẻ khao khát tự do, lại có nhân quả thì, ai biết được nàng sẽ làm gì. Ta không chắc mình có thể kiểm soát được nàng, hơn nữa Lâm Ngự thở dài. Nàng không có cảm xúc, không biết mình đang làm gì. Hắn nhìn Liêu Chấn Phồn Hoa bên ngoài cửa sổ, giờ đã là đêm khuya, nhưng lại càng nhộn nhịp hơn. Một ông lão dắt đứa trẻ thèm kẹo đi dọc đường, đứa trẻ tuy đi về phía trước, nhưng đầu vẫn quay lại nhìn quầy kẹo. Một cặp vợ chồng trẻ vừa cãi nhau, đang đi bộ, vẻ mặt khó chịu, không ai muốn mở lời trước, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Trước quầy hàng bán đồ sứ, một người khuôn vác đang cẩn thận hỏi giá, có vẻ đang tính toán. Ở góc đường, một ông lão ăn xin đang co ro, vẻ mặt mệt mỏi. Cuộc sống của người dân Liễu Trấn hiện ra trước mắt mọi người. Họ có vui, có buồn, có yêu, có ghét, không giàu sang, thậm chí còn khó mà no đủ. Nhưng họ vẫn là những người đã từng sống. Nếu ta đồng ý, thì những người đã chết vì nàng, hơn triệu người, chẳng phải là chết oan. Lâm Ngự nói nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất nặng nề. Nàng ta muốn tự do, nhưng nàng ta không xứng đáng, ít nhất là với ta. Mọi người đều im lặng. Sau một lúc, Quẩn Chân đứng dậy, hơi cúi chào Lâm Ngự. Đạo hữu, ngươi vất vả rồi. Cao Sơn cũng thở phào, ngươi làm đúng rồi, Diêu tiên sinh. Tuyết Hảo cất đao đi, ngồi xuống. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nàng nhìn Lâm Ngự đã có thêm vài phần kính trọng. Đó là suy nghĩ đúng đắn, nhưng mà có thể giữ vững sự đúng đắn trước những cám dỗ mới là điều đáng quý. Lâm Ngự thấy vậy, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn cười nói, không cần phải cảm ơn ta, ta làm vậy là để tất cả chúng ta gặp nguy hiểm. Nếu Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đó nhận ra, thì chắc chắn nàng ta sẽ liều mạng thực hiện kế hoạch trốn thoát ban đầu. Nàng ta có nhân quả thì, nên chỉ cần chưa chết, thì dù có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng với nàng ta thì vẫn có thể thay đổi, nên cho dù có tách khỏi Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, nhưng mà nếu thấy nguy hiểm thì ta sợ nàng ta vẫn có thể quay ngược thời gian. Đến lúc đó ta và thần thâu này thì không sao, vì lúc đó chúng ta đã có thể coi như đến Liêu Trấn rồi, nhưng ba người các ngươi thì e là khó mà hoàn thành nhiệm vụ, vì các ngươi phải ngăn Liêu Chấn Hiền thế. Lâm Ngự nói xong, không ngờ trong ba người lại là Hải Âu lên tiếng trước. Không sao, chúng ta đâu phải lần đầu tham gia phó bản khó. Hải Âu, người vừa nãy còn im lặng, nói nếu để cho yêu ma đó giúp chúng ta, thì còn gì là thú vị. Đúng là vô liêm sỉ. Ta tuy là học sinh đen đủi đã quỷ gối nhiều lần, nhưng cũng phải xem là quỷ gối trước ai. Ta không muốn quỷ gối trước loại yêu ma này. Hải Âu nói, Tuyết Hảo cũng gật đầu. Đúng vậy, không thể để con yêu ma này đến thế giới của chúng ta. Hai người nói xong, Cao Sơn cũng cười, nói đùa. Hai người các ngươi đã tích cực như vậy rồi, ta là cảnh sát nhân dân, mà không nói gì, chẳng phải là ta hèn sao. Cứ làm thôi, cho dù nàng ta đổi ý, thì cũng phải trả giá đắt, đây không giống như lúc trước, một mình đánh nhiều người. Cao Sơn nói, rồi Lâm Ngự nhìn hai vị đạo trưởng. Nhìn ta làm gì ẩn chân hợp được nói, các ngươi, những người từ thế giới khác, cao thượng như vậy, chẳng lẽ người của Thái Thanh Môn chúng ta lại hèn nhát. Ta nói cho ngươi biết, ta ở đây, là vì 350 năm trước, ta đã liều mạng với nó, còn đồ tôn của ta, Huyền Vân Tử, cũng đã chết dưới tay nó. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ nó? Huyền Vân Tử gật đầu, đúng vậy, ngươi cứ nói, chúng ta nên làm gì? Lâm Ngự thấy mọi người đều tỏ thái độ, liền gật đầu. Tiếp theo mọi người chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục phong ấn là được. Tất nhiên, vì mọi người đã biết sự thật, nên hãy quên những gì ta vừa nói, và cùng ta diễn kịch. Lâm Ngự nói đến đây, nở nụ cười rạng rỡ. Dù sao, đây là sở trường của hắn. Chương 706, quyền chủ động. Chương 706, quyền chủ động. Đêm khuya, Liêu Trấn náo nhiệt nhất. Ánh đèn sáng trưng trên đường, xen lẫn trong đám đông là Huyền Vân Tử, Vân Chân và các người chơi. Bảy người đang chia nhau hành động, họ chạy khắp Liêu Trấn, bảy trận. Tuy không biết tổ sư Thái Thanh Môn đã làm thế nào, nhưng Vân Chân và Huyền Vân Tử nhanh chóng nghĩ ra một trận pháp mới, bày xong là có thể thu lưới. Họ đã chọn tin tưởng lời giải thích của Lâm Ngự, Chu Thiên Ti sẽ giả vờ phản kháng, rồi phối hợp để bị phong ấn. Nếu vậy, chỉ cần trận pháp này đủ mạnh để phong ấn một con yêu ma ngàn năm tuổi là được. Họ phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng hoàn thành. Bảy người lại tập trung trước Hạnh Lâm Ý Dì Quán, Huyền Vân Tử gật đầu. Với trận pháp này, chỉ cần kích hoạt, thì dù yêu ma đó có muốn phản kháng, cũng không được Ẩn Chân nói nhỏ, nhưng mà, vẫn phải cẩn thận, biết đâu nàng ta đang lừa cư sĩ đó. Tuy có vẻ như nàng ta đáng tin, nhưng mà biết đâu, yêu ma đó chỉ muốn chúng ta mất cảnh giác. Lâm Ngự, trong đám đông, nghe thấy, nhưng không nói gì. Và sau khi ông ta thông báo, Ẩn Chân và Huyền Vân Tử không hề do dự. Sư tổ, xin người chủ trì trận pháp, ta sẽ đi dụ yêu ma đó ra. Huyền Vân Tử nói, Ẩn Chân gật đầu, đặt lá cờ xuống trước mặt. Cứ đi đi, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Mấy vị cư sĩ cũng xin giúp đỡ đồ tôn của ta. Vẩn Chân nói, Tuyết Hảo gật đầu. Không vấn đề gì. Nàng ta rút đao ra, đi theo Huyền Vân Tử, rồi Hải Âu và Cao Sơn cũng đuổi kịp. Đi thôi. Lâm Ngự nói, và Lê Niệm đi cùng hắn. Sáu người đứng trước Hạnh Lâm Y Dì Quán, điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Và Huyền Vân Tử tiến lên, dán một lá bùa vào cửa Hạnh Lâm Y Dì Quán. Đây là lá bùa mới được vẽ, bình thường, nó có tác dụng khiến yêu ma hiện hình. Nhưng trong trận pháp này, do Huyền Vân Tử và Vẩn Chân tạo ra cho Chu Thiên Thi, tác dụng của nó là mở khóa và kết nối tất cả bộ phận của trận pháp, khóa chặt Chu Thiên Ti. Mở. Huyền Vân Tử nói nhỏ, và những lá bùa được dán khắp Liêu Trấn sáng lên. Nếu nhìn từ trên trời xuống, những ánh sáng đó đang dần dần kết nối với nhau, rồi hội tụ về lá cờ trong tay Vẩn Chân. Hàng nghìn lá bùa phát sáng, như những con thú săn mồi đang nhắm vào con yêu ma trong Hạnh Lâm Y Y Quán. Áp lực này, dù không phải Chu Thiên Ti, mà là bất kỳ yêu ma nào cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm. Vì vậy, chỉ vài giây sau, cửa Hạnh Lâm Y Y Quán mở ra. Chu Thiên Ti, trong bộ váy trắng mà Lâm Ngự đã thấy lúc nãy, đứng ở cửa. Trên mặt nàng ta là nụ cười. Mấy bị ồn ào trước cửa y quán của ta là có ý gì? Huyền Vân Tử lạnh lùng nói, yêu ma, ngươi đã lẩn trốn quá lâu, gây ra quá nhiều tội ác, giờ là lúc ta trừng trị ngươi. Chu Thiên Ti nhìn Huyền Vân Tử, cười nói, đạo trưởng, ngươi nói ta là yêu ma, vậy có bằng chứng không? Tất nhiên là có. Huyền Vân Tử ném ba lá bùa ra, chúng tự bốc cháy trên không trung, hóa thành làn khói xanh, lao về phía Chu Thiên Ti. Làn khói đó như bụi, tạo thành hình một con nhện đáng sợ phía sau Chu Thiên Ti. Yêu ma, ta đã biết thân phận của ngươi, đừng cố chống cự, hãy đầu hàng. Chu Thiên Ti nhìn hình vẽ phía sau, mặt biến sắc, lạnh lùng nói, nếu vậy thì không còn gì để nói. Nói xong, vô số tơ nhện bắn ra từ tay áo nàng ta, phần lớn nhắm vào Huyền Vân Tử. Một số ít vòng qua Huyền Vân Tử, tấn công Ẩn Chân đang cầm cờ. Mơ tưởng. Huyền Vân Tử nói, một luồng khí xanh bắn ra, chặn đứng lũ tơ nhện đó, nhưng sắc mặt lao đạo cũng đỏ bừng, có vẻ rất tốn sức. Đạo trưởng, đừng lo. Cao Sơn và Tuyết Hảo tấn công Chu Thiên Ti từ hai phía, Hải Âu cũng dùng thuật pháp để quấy rối nàng ta. Có thêm ba người, áp lực của Chu Thiên Ti tăng gấp bội. Nhưng nàng ta cũng có hậu chiêu. Nàng ta vung tay, và những người dân Liêu Trấn đi ngang qua, đồng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hạnh Lâm Y Y Quán. Ngay sau đó, những người dân đó, tất cả người dân Liêu Trấn, như mất kiểm soát, tràn đến. Áp lực của biển người đã đảo ngược tình thế, Huyền Vân Tử liên tục ném đùa ra để ngăn cản. Còn Lâm Ngự, người đang giả vờ đánh nhau với vài sợi tơ, nhìn Lê Niệm, người cũng đang né tránh những sợi tơ đó, hỏi nhỏ. Người không diễn à? Lê Niệm nhìn Lâm Ngự, bĩu môi, người cũng vậy mà nàng cố tình để lộ sơ hở, bị tơ nhện đẩy ngã, về phía Lâm Ngự. Á! Lâm Ngự đỡ lấy Lê Niệm, biết nàng ta muốn nói chuyện, liền nói nhỏ. Người đã nhận ra. Lê Niệm nhìn Chu Thiên Ti, tất nhiên nàng ta biết đám người này đang phối hợp, đúng không? Chu Minh, ngươi đúng là tuy ngươi không thích tính toán, nhưng một khi phải tính, kế hoạch của ngươi luôn khiến người ta sợ hãi. Lần trước, trên xe, cũng vậy lên niệm nói nhỏ, rồi nói thêm, lần này cũng thế, giờ hai bên đều nghĩ mình là người biết nhiều nhất, đang diễn kịch Lâm Ngự như mày, ngươi thấy ta làm vậy quá nguy hiểm. Hay là đang trách ta không nói cho ngươi biết? Không, ta chỉ muốn nói ngươi ngầu thật đấy. Lê Niệm nhéo nhẹ cánh tay Lâm Ngự, tất nhiên việc ngươi không nói với ta, khiến ta hơi giận, nên ngươi thuyết phục Chu Thiên Ti tin tưởng mình bằng cách nào? Nàng ta không nghi ngờ ngươi sẽ giả bộ để giết nàng sao? Tất nhiên là vì nàng ta tự tin. Lâm Ngự nói nhỏ, như ta đã nói, nhân quả ti rất mạnh, trong ảo ảnh nhân quả ti này, nàng ta tự tin dù bị ta lừa cũng không sao. Hơn nữa quyền chủ động nằm trong tay nàng ta. Lê Niệm tò mò hỏi, quyền chủ động gì? Quyền chủ động để chúng ta hoàn thành phó bản, rời khỏi Ngục Sơn. Chương 707, đạo đức và thân phận. Chương 707, đạo đức và thân phận. Khi hai bên có cùng mục tiêu, dù quá trình như thế nào, kết quả cũng đã được định sẵn. Giống như một trận đấu giả, tuy không thông đồng nhưng họ sẽ ngầm phối hợp để đạt được kết quả mong muốn. Sau vài hiệp giao tranh, Chu Thiên Ti đã sơ hở, bị trận pháp khóa chặt. Ánh sáng xanh của trận pháp bao phủ lấy Chu Thiên Ti, rồi nàng ta hiện nguyên hình trong ảo ảnh này. Mặt đất nứt ra, một con nhện khổng lồ chui lên, nhưng những lá bùa phát sáng như những chiếc đinh dài, đóng chặt nó xuống đất. Nhanh chóng, con nhện đó bất động, khiến những người dân Liêu Trấn đang vây quanh nhóm Lâm Ngự cũng dừng lại. Xong rồi sao? Vẩn Chân lẩm bẩm. Tuyết Hào nhíu mày, chắc là chưa vừa dứt lời, Vẩn Chân và Huyền Vân Tử biến mất. Việc hai đạo sĩ này đột nhiên biến mất khiến Cao Sơn và Tuyết Hào lo lắng. Chuyện gì vậy? Cao Sơn hỏi, theo bản năng nhìn Lâm Ngự. Và Lâm Ngự vẫn đang xem kịch vui, nói, nàng ta đang thực hiện lời hứa. Ngay khi vừa dứt lời, Cao Sơn đang định nói gì đó, đột nhiên thấy mắt mình mở đi. Một màu trắng xóa, sáng chói như tuyết, thay thế khung cảnh Liêu Trấn. Cái gì thế này? Cao Sơn hoảng sợ. Những thứ không phải màu trắng, là những người chơi, thậm chí họ còn thấy phi đao. Hắn ta đang nấp cách đó vài trăm mét, cũng bị biến cố này làm cho hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết vọng đến từ xa. Chỉ có Lâm Ngự là bình tĩnh, đây là Liêu Trấn thực sự, đây là cách mà Chu Thiên Ti đã hứa, để cả hai bên chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ. Tuy xung quanh toàn một màu trắng, không thấy gì cả, nhưng sau khi quen dần, Lê Niệm là người đầu tiên nhận ra. Và, đây là hình dạng của Liêu Trấn sao? Lê Niệm đưa tay sờ vào bức tường trắng bên cạnh, chớp mắt, khoan đã, đây toàn là nhân quả ti. Những đường cong màu trắng này, hình dạng của chúng giống hệt ảo ảnh Liêu Trấn mà họ vừa thấy. Không chỉ là kiến trúc, mà còn cả người qua đường. Đúng vậy, đây là Liêu Trấn, được lưu trữ bằng nhân quả ti. Lâm Ngự nói khẽ, với Chu Thiên Ti, tổ sư Thái Thanh Môn suýt nữa đã giết được nàng, nên nàng ta đã phải hợp nhất nhân quả ti của mình với Liêu Trấn để sống sót. Nên, dù là di tích dưới lòng đất, hay là ảo ảnh mà chúng ta vừa thấy, cũng không phải là Liêu Trấn thật, Liêu Trấn thực sự, bị nàng ta giấu trong nhân quả ti. Lâm Ngự nói, Hải Âu ngạc nhiên. Nhưng làm sao chúng ta có thể hoàn thành phó bản như vậy? Liêu Trấn và Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đã hòa làm một nhờ nhân quả ti, đây là cách sử dụng nhân quả ti mà chúng ta chưa từng thấy, thông qua việc hợp nhất và thay thế lẫn nhau, có thể hợp nhất hai khái niệm vốn không liên quan, tuy chiêu này rất tốn nhân quả ti, cần chuẩn bị hàng trăm năm, và có rất nhiều hạn chế, nhưng rõ ràng, Chu Thiên Ti đã làm được. Nên, khi Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân sống lại, Liêu Trấn cũng sẽ hiện thế, và khi Liêu Trấn hiện thế, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân cũng sẽ hồi sinh. Lâm Ngự nói ra những gì Chu Thiên Ti đã nói, rồi dừng lại, nhưng đó là khi Chu Thiên Ti là Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Giờ thì, người điều khiển nhân quả ti là Chu Thiên Ti chứ không phải Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, tuy vốn là một, nhưng giờ Chu Thiên Ti muốn từ bỏ ngàn năm tu vi và thân phận yêu ma. Nên, vào lúc này, Liêu Trấn và Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân sẽ đồng thời xuất hiện, nhưng chúng sẽ không hiện thế, mà là mở phong ấn trong lúc sắp biến mất. Lâm Ngự giải thích, rồi nói với những người chơi khác, lúc đó, cả hai bên chúng ta sẽ đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Tuyết Hảo, Cao Sơn và Hải Âu vẫn còn lo lắng sau khi nghe Lâm Ngự nói. Nhưng sự lo lắng đó nhanh chóng biến mất. Vút! Mạng nhện trắng biến mất, Liêu Trấn hiện ra từ bên dưới. Giống hệt ảo ảnh đó, nhưng thật hơn. Và ngay khi Liêu Trấn này xuất hiện, tất cả người chơi đều thấy chữ máu. Đã hoàn thành điều kiện, vậy mà lại được sao? Hải Âu kinh ngạc. Lê Niệm cũng cười nói, tuyệt, xong rồi. Và khi thông báo trò chơi kết thúc hiện ra, khi họ đang ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bị kéo vào không gian kết toán, Tuyết Hảo và Cao Sơn chợt nhận ra. Khoan đã, vậy là chúng ta sắp hoàn thành nhưng Ẩn Chân và Huyền Vân Tử không có ở đây, vậy chẳng phải con yêu ma đó sẽ không chết sao? Tuyết Hào hỏi. Cao Sơn cũng nhíu mày, chuyện gì vậy? Lâm Ngự nhìn hai người, vẻ mặt tiếc nuối, à, xem ra đúng là nó sẽ không chết, yêu ma đó đã thắng ta đã lừa các ngươi. Phía sau nàng ta, Chu Thiên Ti xuất hiện, Lâm Ngự đưa tay sờ vào vòng cổ của Chu Thiên Ti, cười nhếch mép, xin lỗi, ta không có đạo đức. Ngươi làm gì vậy? Ngay cả Hải Âu cũng khó hiểu. Lâm Ngự nhìn mọi người, nói khẽ, chuyện này rất dễ giải thích, ta chỉ cần nói một câu thôi. Tự giới thiệu lại, ta không phải lão Diêu của Giang Ngạn Đường, đó chỉ là người mà ta quen biết thôi. Các người, những người đến từ tổ chức lớn, chắc không biết mấy tổ chức nhỏ, mà hắn ta gần đây rất nổi tiếng ở Giang Thành. Lão Diêu là nam, có tổ chức và danh hiệu của ta Hội Tâm Lý Học, Lục Đạm Bình. Hoặc các ngươi cũng có thể gọi ta là Chu Minh. Chương 708, vận mệnh ban ân. Chương 708, vận mệnh ban ân. Những gì Lâm Ngự nói với hai đạo trưởng và các người chơi khác về Chu Thiên Ti là suy nghĩ thực sự của hắn. Là một thanh niên bình thường, Lâm Ngự thấy việc Chu Thiên Ti được tự do là không công bằng với những người đã chết. Nhưng Lâm Ngự cũng là một diễn viên, rất coi trọng việc nhập vai. Và Chu Minh nhân vật được xây dựng dựa trên Hạ Nguyệt không phải là người có đạo đức cao thượng. Tuy có thể có điểm yếu là người thân, có thể thương hại những người yếu thế. Nhưng Chu Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ lợi ích của mình vì lòng trắc ẩn, vì đạo đức hay công lý. Thậm chí, trong trò chơi tử vong, ý chí sinh tồn và khả năng thích ứng của Chu Minh, nguyên mẫu là Hạ Nguyệt, là mạnh nhất trong số những người mà Lâm Ngự từng gặp. Chu Minh có lẽ sẽ tiếp nối cho 1 triệu người Liêu Trấn và sẽ ra tay giúp đỡ, nếu có thể. Thậm chí nàng ta cũng có thể báo thù cho họ. Nhưng mà, nàng ta chắc chắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ cơ hội để tăng cường sức mạnh. Nhìn Cao Sơn ngạc nhiên, Tuyết Hào tức giận, Hải Âu nghiêm nghị, nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lê Niệm, Lâm Ngự cảm thấy thời gian như chậm lại. Khoảng thời gian giữa lúc hoàn thành nhiệm vụ và khi vào không gian kết toán như thể kéo dài vô tận. Điều này, tất nhiên là bất thường. Nhưng Lâm Ngự đã quen với cảm giác này. Thời gian vẫn trôi bình thường, chỉ là cảm nhận của hắn ta thay đổi. Như thể đang dùng nước uống lý tưởng. Và nguyên nhân của sự bất thường này, không khó đoán. Hắn ta nhìn Chu Thiên Ti bên cạnh, tuy đã được triệu hồi nhờ dây chuyền, nhưng Lâm Ngự biết rõ. Là ngươi sao ngươi có thể cắt được một thân phận, thì tất nhiên cũng có thể cắt thêm một lần nữa. Như thể nhiều lớp không gian chất pháp, di tích Liêu Trấn, bản thể của ngươi ở tầng 1, môi trường Liêu Trấn, Chu Thiên Ti, linh hồn của Ẩn Chân ở tầng 2, Liêu Trấn thực sự, và hầu hết nhân quả ti của ngươi ở tầng 3, mà giờ còn có tầng cuối cùng, đúng không? Lâm Ngự nói, và trong khoảnh khắc cuối cùng này, cảnh vật trước mắt hắn ta lại thay đổi. Lần này, hắn ta đến một hang động tối tăm. Hang động đầy tơ nhện trắng, xương người và xương thú được xếp ngay ngắn trong góc, một tảng đá lớn được dùng làm giường, vài ngọn đèn được lau chùi sạch sẽ. Con yêu ma này có vẻ rất sạch sẽ, gọn gàng. Chu Thiên Ti ngồi trên tảng đá đó. Ngươi nói đúng, nàng ta nói với giọng điệu lạnh lùng, ta còn một lớp nữa, và đó là dành cho ngươi. Lâm Ngự không hề do dự, đi vào hang, ngồi xuống bên cạnh Chu Thiên Ti. Vậy là Chu Thiên Ti, ngay từ đầu ngươi đã có ý đồ với ta. Lâm Ngự hỏi. Chu Thiên Ti gật đầu, không hề né tránh. Đúng vậy, ta cần sự giúp đỡ của ngươi nhưng không phải để đưa ta ra ngoài. Ta muốn thay thế ngươi. Lâm Ngự thở dài, ta biết mà, đúng là vậy. Sao ngươi biết? Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, hỏi. Lâm Ngự nhếch môi, cái gọi là tự do đó là kế hoạch được nghĩ ra sau khi gặp ta, mà nếu ngươi muốn tự do, thì sao lại nhận chủ? Nhân quả ti có thể hợp nhất ngươi với Liêu Trấn, thì tất nhiên cũng có thể hợp nhất ta với ngươi không khó đoán. Lâm Ngự bình tĩnh nói. Ngay từ đầu, hắn ta đã biết Chu Thiên Ti đang lừa mình. Nhưng Lâm Ngự cũng không nói thật. Tuy Tuyết Hảo, Cao Sơn và Hải Âu bị hắn lừa, nhưng không có nghĩa là Lâm Ngự sẽ chọn Chu Thiên Ti. Giúp đỡ Chu Thiên Ti là việc mà Chu Minh sẽ làm. Còn Lâm Ngự sẽ giả vờ đồng ý với Chu Thiên Ti, rồi tương kế tự kế. Nhìn Chu Thiên Ti, Lâm Ngự mỉm cười, ngươi muốn không chỉ rời khỏi Ngục Sơn, mà còn trở thành người chơi, có thể tự do đi lại giữa các thế giới, đúng không? Chu Thiên Ti gật đầu, đúng vậy. Vậy thì ngươi đã nhầm, người chơi tuy có thể đi bất cứ đâu, nhưng lại không tự do, chúng ta đến và đi, đều có nhiệm vụ, mỗi tuần một lần. Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, ta nói thật đấy. Ta không lừa ngươi. Ta biết, ta hiểu người chơi hơn ngươi tưởng. Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, đôi mắt đen kịt, vô hồn, ngươi, kẻ chỉ biết dựa vào may mắn, thì không thể nào tưởng tượng được ta đã trải qua những gì, như việc ngươi không thể ngờ được lý do ta chọn ngươi. Lâm Ngự nghe con yêu ma này nói với giọng điệu ngạo mạn, thở dài. Thường không khó đoán Lâm Ngự trầm cảm, ngươi chọn ta, vì ngươi chỉ có thể chọn ta. Ngươi không thể nào dùng nhân quả ti để hợp nhất với những người chơi khác, trừ khi họ có liên hệ rất sâu sắc với ngươi. Mà nhân quả ti của ngươi không hợp với Ngục Sơn này, thêm vào việc ngươi muốn rời khỏi đây, và những tin đồn mà ta nghe được từ các cao nhân ở thế giới khác về sợi tơ, thì không khó để ta đoán ra mối liên hệ giữa ta và ngươi. Lâm Ngự đưa tay ra, nhéo cằm Chu Thiên Ti, ngươi muốn làm tỷ tỷ của ta, nhưng tỷ tỷ của ta cao cấp hơn ngươi nhiều. Giờ ta chỉ tò mò. Chu Thiên Ti, hay Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, ngươi có được vận mệnh tàn phiến do may mắn, hay ngươi chính là vận mệnh tàn phiến? Lâm Ngự nói khẽ, Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, nhỏ giọng nói, ngươi rất thông minh. Đúng như ngươi nói, nhưng ta không phải là vận mệnh tàn phiến, cũng không phải do may mắn mà có. Ta là người thừa kế của vận mệnh tàn phiến, ta từng là người được thần vận mệnh, quy tắc và biến hóa lựa chọn. Trên người ngươi có nhân quả của 3 kẻ đã khiến chủ nhân của ta rơi xuống. Chu Thiên Ti mỉm cười, tồn tại vô hồn này, lần đầu tiên nở nụ cười thực sự. Ân điển mà chủ nhân đã ban vận mệnh đã đưa ngươi đến chỗ ta. Những người tôn trọng vận mệnh, rồi sẽ được vận mệnh ban ân. Chương 709, Cố Mạc. Chương 709, Cố Mạc. Nghe Chu Thiên Ti nói, Lâm Ngự lập tức nhận ra. 3 người. Là Lâm Chiếu, Thẩm Băng Miểu và người giúp đỡ. Và người giúp đỡ đó, không có đoán. Thẩm Băng Miểu đã từng nói với hắn, vị thần đã chết đó tên là vận mệnh và quy tắc. Nhưng theo Chu Thiên Ti, tên đầy đủ là vận mệnh, quy tắc và biến hóa. Tuy không ai nói với Lâm Ngự, nhưng theo lẽ thường, quyền năng của thần linh không thể nào trùng lặp. Mà người thứ ba này cũng có liên quan đến Lâm Ngự nên hắn ta đã đoán ra Chu Thiên Ti đang nói đến ai. Tất nhiên là con quạ đen, kẻ cũng nắm giữ quyền năng biến hóa. Việc hắn tìm đến ta trong phó bản thứ 2 cũng là do Lâm Chiếu sao? Phải hỏi Thẩm Băng Miểu mới được. Lâm Ngự suy nghĩ, rồi nhìn Chu Thiên Ti với ánh mắt dịu dàng hơn. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những điều này. Chu Thiên Ti có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói này của Lâm Ngự. Cái gì? Sau khi đã nuốt chửng quá khứ của gần 1 triệu người, Chu Thiên Ti rất hiểu về con người có thể đoán được phản ứng của họ. Nhưng phản ứng của Lâm Ngự lúc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Vì so với thông tin mà nàng ta vừa tiết lộ, chẳng lẽ hắn không lo lắng cho tính mạng của mình sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta sẽ xóa sổ ngươi sao? Chu Thiên Ti hỏi, Lâm Ngự bình tĩnh gật đầu. Biết, thì sao? Dù sao, ngươi cũng không làm được. Hắn ta nhìn Chu Thiên Ti, ngươi muốn dùng nhân quả ti để hợp nhất chúng ta, nên ngươi vẫn chưa dùng nhân quả ti với ta, đúng không? Vì ngươi biết, nhân quả trên người ta rất phức tạp, muốn thay thế ta, thì phải nhanh gọn. Lâm Ngự nói, Chu Thiên Ti gật đầu, đúng vậy, nhưng nơi này là do ta chuẩn bị, thời gian ở đây trôi rất chậm. Và giờ là lúc các ngươi rời khỏi Ngục Sơn, sức mạnh của trò chơi sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người. Trong khoảnh khắc đó, ta sẽ hợp nhất với ngươi, ta sẽ trở thành ngươi. Chu Thiên Ti nói, tơ nện trắng lan ra từ dưới đất, về phía Lâm Ngự. Và Lâm Ngự mỉm cười. Đó chính là sai lầm cuối cùng của ngươi, Chu Thiên Ti, ngươi chưa từng dùng nhân quả ti để thăm dò ta, nên ngươi không biết ta là ai, không biết tại sao ta lại có liên hệ với ba người đó. Khuôn mặt này, thân phận này, đều là giả. Chu Thiên Ti cau mày, ta biết, nhưng dù ngươi là ai, thì ta cũng nàng ta chưa nói xong. Chu Thiên Ti im bặt. Vì Lâm Ngự đưa tay lên mặt, thay đổi khuôn mặt. Nói thật, ta chỉ muốn biết ngươi định làm gì. Giọng Lâm Ngự trở thành giọng nói của một thiếu nữ tràn đầy sức sống. Chu Thiên Ti đã lâu không gặp. Lâm Ngự mỉm cười. Lúc này, nàng ta cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ từ Chu Thiên Ti. Sao lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Nàng ta hét lên như thể vừa thấy ma, con nện dường như vô cảm, yêu ma ngàn năm tuổi, người từng được thần vận mệnh lựa chọn giờ lại run rẩy như một đứa trẻ bị cha mẹ mắng. Ngay cả khí tức của Lâm Chiếu, Thẩm Băng Miểu và con quạ đen những kẻ đã giết nàng cũng không khiến nàng ta sợ hãi như vậy, thậm chí Chu Thiên Ti còn muốn trả thù họ. Trong kính sợ hãi, Chu Thiên Ti chỉ sợ ba bóng người: Tổ sư và Đoàn Chân của Thái Thanh Môn. Sự liều lĩnh, không tiếc hy sinh của hai người Thái Thanh Môn này chắc chắn đã khiến Chu Thiên Ti ám ảnh. Nhưng còn có một bóng người thứ ba trong kính sợ hãi, một võ sư mặc áo trắng, và Lâm Ngự cảm thấy bóng người đó mới là người mà Chu Thiên Ti thực sự sợ hãi. Và tuy bóng người đó rất mờ ảo, Lâm Ngự không thể nào nhận ra, nhưng rất tình cờ, Lâm Ngự đã từng gặp võ sư áo trắng đó. Hắn ta làm tư thế bắt cực quyền. Vậy xin chỉ giáo. Lâm Ngự nói với khuôn mặt và giọng điệu của tông sư. Tuy đây là một kế hoạch có nhiều sơ hở, tông sư không thể nào xuất hiện ở đây. Nhưng diễn xuất hoàn hảo của Lâm Ngự đủ để khiến Chu Thiên Ti không thể nhận ra trong nhất thời. Và nỗi sợ hãi đó cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán, giống như khi bị dọa trong nhà ma, dù biết là giả cũng sẽ sợ. Cố Mạn, tại sao ngươi vẫn không buông tha cho ta? Chu Thiên Ti run rẩy, sợ hãi. Những sợi tơ nện của nàng ta như những xúc tu, cuồng loạn vung đẩy, đó là biểu hiện của sự sợ hãi. Động vật chỉ dương nanh múa vuốt khi bị đe dọa. Ngươi đã giết hàng triệu người, giờ lại muốn đến thế giới của ta, ta sao có thể tha cho ngươi? Lâm Ngự nghiêm nghị nói, ngươi muốn trở thành người chơi, là vì muốn thu thập những vận mệnh tàn phiến còn sót lại, ngươi muốn hồi sinh chủ nhân của ngươi sao? Ta không có, ta chỉ muốn thành thần. Chu Thiên Ti nói, chẳng lẽ việc ta muốn leo lên cũng là sai sao? Không sai, nhưng ngươi không được mảnh vỡ của ngươi đâu. Lâm Ngự lại hỏi. Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, nó đã hợp nhất với ta, ngươi cũng muốn sao? Cố Mạn. Đông nhiên, nàng ta như hiểu ra, nói, năm ngoái, ngươi tha cho ta, chỉ vì ngươi chưa biết giá trị của vận mệnh tàn phiến, giờ thì ngươi đã biết, nên đến để lấy, đúng không? Vậy thì ngươi cứ thử xem. Chu Thiên Ti nói, như thể đã hạ quyết tâm, điều khiển tơ nện tấn công Lâm Ngự. Nhưng Chu Thiên Ti bỗng nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Khoan đã, ngươi không phải nàng ta. Động tác quá chậm, và những sợi tơ nện này chính là nhân quả ti của Chu Thiên Ti. Nên nàng ta đã nhìn thấy một phần quá khứ của Lâm Ngự, tuy bị che giấu, gần như không thấy gì. Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ để Chu Thiên Ti biết, người trước mặt không phải là tông sư mà nàng ta sợ hãi, mà là kẻ giả mạo. Ngươi dám lừa ta? Là ngươi quá ngu ngốc. Thấy Chu Thiên Ti nổi sát tâm sau khi bị vạch trần, Lâm Ngự lại mỉm cười, như thể đã đoán trước. Nhưng giờ thì ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Chương 710, lựa chọn của Chu Thiên Ti. Chương 710, lựa chọn của Chu Thiên Ti hợp tác. Ngươi nghĩ ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, lạnh lùng nói. Lúc nãy thì không, nhưng giờ thì chưa chắc. Lâm Ngự đưa tay gỡ những sợi tơ nện đang quấn quanh mình. Đầu tiên, tuy ta không phải Cố Mạn, nhưng ta đã chứng minh ta biết nàng. Ngươi muốn thay thế ta, thì không thể nào không liên quan đến nàng. Lâm Ngự bĩu môi, tuy không biết tại sao ngươi lại sợ nàng ta, nhưng ngươi cũng không muốn gặp nàng ta chứ. Biết đâu nàng ta sẽ đến nhà ta. Lâm Ngự nói. Chu Thiên Ti im lặng, như đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Chu Thiên Ti mới lên tiếng. Ngươi nói đúng. Nhưng ta vẫn có thể giết ngươi. Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, nói, chỉ cần nhốt ngươi ở đây, thì nàng ta sẽ không biết kế hoạch của ta. Vậy thì ngươi cứ đợi những người đã giết chủ nhân của ngươi tìm đến cửa đi. Lâm Ngự lấy quan tài điện tử xí bờ âm hồn ra, lắc cổ tay, để lộ hình xăm con quạ đen. Ngươi muốn đánh nhau với hai người bọn họ lắm mà. Và ta rất vinh dự được thông báo rằng, nếu một trong số họ biết ngươi đang ở đây, thì chắc chắn sẽ gọi Cố Mặt đến. Chu Thiên Ti im lặng. Lâm Ngự mỉm cười. Mọi hành động của Chu Thiên Ti đều nằm trong dự đoán của hắn. Nếu nàng ta thực sự muốn đối đầu với con quạ đen và Thẩm Băng Miểu, thì đã không chọn cách thay thế hắn. Bị một đạo sĩ của Ngục Sơn phong ấn hàng trăm năm, ngoài việc khao khát tự do, con nện này cũng khát khao sinh tồn không kém người chơi trong trò chơi tử vong. Với nó, sinh mệnh và tự do đều quan trọng như nhau. Sau một hồi, Chu Thiên Ti lại nói, ta có thể thả ngươi đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nói đùa gì vậy? Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, dù sao thì ngươi cũng đã thoát khỏi phong ấn, nhưng ta đã mất ngàn năm tu vi. Ngươi không cần phải lo, ta sẽ tiếp tục hành hành ở Ngục Sơn. Chu Thiên Ti nói. Lâm Ngự ngắt lời nàng. Ngươi mất gì thì kệ ngươi, ngươi là yêu ma mà. Còn ngươi có làm ác hay không, thì không cần phải nói với ta. Lâm Ngự lạnh lùng nói, ta không tin lời hứa của ngươi. Hơn nữa ngươi không nhận ra sao, giết ta, sẽ khiến những người mà ngươi không muốn đối mặt xuất hiện, còn thả ta đi ta cũng sẽ gọi những kẻ mà ngươi không muốn gặp. Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, vậy ngươi muốn gì? Đi theo ta, làm thú cưng, tay sai của ta, như thỏa thuận ban đầu. Lâm Ngự nói thẳng. Từ bỏ tất cả tu vi, thân phận yêu ma, để nhân quả ti của ngươi phục vụ ta, đó là lựa chọn duy nhất của ngươi. Chu Thiên Ti nhíu mày, không thể nào, như vậy chẳng khác gì ta giao sinh mạng cho ngươi. Sinh mạng của ngươi vốn đã nằm trong tay ta. Lâm Ngự nói. Chu Thiên Ti nhìn Lâm Ngự, lắc đầu, ngươi quá tự phụ, nếu ta phải từ bỏ tất cả, thì tại sao không chạy trốn? Ngươi gọi bọn họ đến, thì cần thời gian mà ta có thể rời khỏi Song Cư Sơn sau khi ngươi rời khỏi Ngục Sơn, rồi lần trốn. Vị thần tối cao của thế giới này tuyệt đối trung lập, nếu không thì đã tìm đến ta từ lâu rồi. Lâm Ngự nhìn Chu Thiên Ti, kinh ngạc, đúng là một ý tưởng hay đấy, Chu Thiên Ti, nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi. Tuy ngươi có thể trốn, nhưng khi đã mất đi sức mạnh của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, thì nhân quả ti và vận mệnh tàn phiến của ngươi sẽ trở thành thứ rất hấp dẫn. Ở thế giới chúng ta, có một câu nói rất phù hợp với ngươi. Ma Ngọc có tội, mà ta biết chỉ riêng thế giới của chúng ta thôi, đã có rất nhiều kẻ muốn có được thứ đó rồi. Chu Thiên Ti hiểu ý Lâm Ngự, ta biết ý ngươi, nhưng đừng lo, ta có thể giấu. Vận mệnh tàn phiến trong tay ta tuyệt đối an toàn. Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy, nhưng ngươi không có thời gian. Ta nói chuyện với ngươi lâu như vậy, là để tính toán tốc độ thời gian ở đây, để câu giờ cho sinh vật triệu hồi của ta. Lâm Ngự thở dài, có lẽ ngươi có thể che giấu khí tức của vận mệnh tàn phiến, nhưng ta cũng có một cái. Và vừa rồi, sinh vật triệu hồi của ta đã tìm ra cách để kích hoạt nó. Trong không gian trận pháp, Lao Trịnh vui mừng như điên. Ha ha ha, cuối cùng cũng được. Lao Thiết, tuyệt vời, đúng là liên quan đến linh hồn. Ngươi, cao thủ của công ty chân lý, đúng là khác biệt, chưa từng tiếp xúc với linh hồn, mà chỉ cần ta dạy vài câu là có thể đưa tinh thần lực vào đạo cụ, đúng là thiên tài. Thiết Sế Lệ cầm tấm ảnh cũ trong tay, nhìn hình ảnh của mình dần bị thay thế bởi một người khác, hơi do dự, hình như tấm ảnh này rất quan trọng với ông chủ, ta làm vậy có sao không? Lao Thiết, ngươi nghĩ thứ này là cái gì? Đây là mảnh vỡ của thần. Với bị cách, với tinh thần lực của ngươi, chỉ có thể tạo ra ảnh hưởng nhỏ thôi, ngươi nghĩ mình có thể vĩnh viễn thay đổi nó sao? Ngươi chỉ giúp nó bộc lộ thôi. Lao Trịnh nói với vẻ mặt vui mừng. Lao Trịnh cảm thấy tấm ảnh này đang tỏa ra một khí tức huyền bí, thần kỳ và rất cao cấp. Hắn nạ cũng ngẩng đầu lên, hoa ta cảm nhận được nhiều cao thủ đang nhìn về phía bên này. Trong ảo ảnh, Chu Thiên Ti cũng cảm nhận được khí tức của vận mệnh tàn phiến bên ngoài. Ngươi đã làm gì? Sao lại để lộ vận mệnh tàn phiến? Lâm Ngự nói khẽ, tất nhiên là để ngươi không còn lựa chọn nào khác, sẽ có người đến đây, nhưng khi đó thì ta đã mang vận mệnh tàn phiến rời khỏi Ngục Sơn rồi, còn vận mệnh tàn phiến duy nhất ở Song Cứ Sơn này chính là ngươi. Chu Thiên Ti, ngươi không còn thời gian nữa, nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là đi cùng ta, tin ta đi, làm tay sai của ta không tệ đâu. Lâm Ngự nói, Chu Thiên Ti nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới bình tĩnh nói, ta không được lợi ích gì. Nếu trở thành thuộc hạ của ngươi, ta sẽ mất tất cả, ta thả ở lại đây, chiến đấu đến cùng với những kẻ muốn cướp vận mệnh tàn phiến. Chương 711, tranh chấp trong không gian kết toán. Chương 711, tranh chấp trong không gian kết toán. Chúc mừng ngài đã hoàn thành trò chơi đoạt yêu, đang tính toán phần thưởng cho ngài, ngài đã nhận được phần thưởng cơ bản, 7 ngày sinh tồn chữ máu hiện lên rồi biến mất. Lâm Ngự lại mở mắt ra, thấy mình đang ở trong không gian kết toán quen thuộc. Mà lần này, Lâm Ngự không có thời gian để kiểm tra phần thưởng. Vì, Chu Minh, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sẽ đến Giang Thành tìm ngươi sau khi ra ngoài. Hội tâm lý học, Lục Đạm Bình đúng không? Để ngươi thấy thế nào là người gác đêm. Tuyết Hảo, mái tóc trắng, vừa vào không gian, đã tức giận nói. Lâm Ngự sờ mặt. Trước khi vào không gian kết toán, hắn ta đã dùng đồng hồ bỏ túi để làm mới mặt nạ, trở lại hình dạng Hạ Nguyệt. Tuy việc này khiến hắn ta lại phải tìm sinh hồn mới để nạp cho đồng hồ bỏ túi sau khi âm thầm lấy sinh hồn của người dân Liêu Trấn, nhưng cũng đáng. Chỉ là, vì hơi bội, nên khuôn mặt của Lâm Ngự giờ gần như y hệt Hạ Nguyệt. Tuyết Hảo hình như không nhận ra. Và không chỉ Tuyết Hảo, Cao Sơn và Hải Âu cũng nhìn Lâm Ngự với ánh mắt cảnh giác. Lâm Ngự nhìn bọn họ, nói với vẻ mặt vô tội, này có hơi bất công không? Thần Thâu cứu các ngươi, thì các ngươi bỏ qua việc nàng ta là người của Liên Minh Tự Do, ta cũng cứu các ngươi mà, việc tất cả mọi người sống sót qua phó bản đối kháng này, không phải là nhờ ta sao? Lâm Ngự nói, Cao Sơn trầm giọng. Nhưng phó bản này không nên khó như vậy, mà độ khó này là do ngươi, hội tâm lý học, tạo ra. Hơn nữa, Thần Thâu tuy nổi tiếng là người của Liên Minh Tự Do, nhưng nàng chưa từng giết người vô tội. Cao Sơn nói, Lâm Ngự xuề tay. Ta cũng vậy. Ngươi là chấp hành viên của hội tâm lý học, ngươi không giết người vô tội sao? Đường Bùa Hải Âu cũng nhìn Lâm Ngự, quát lớn, ngươi nghĩ chúng ta không biết ý nghĩa của tiên thuốc? Hơn nữa, nhìn thái độ của ngươi với yêu ma đó, thì ngươi rất nguy hiểm, không quan tâm đến sự an nguy của thế giới. Cao Sơn cũng gật đầu, đúng vậy, cho dù ngươi không phải là người của hội tâm lý học, thì việc ngươi mang Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân ra khỏi Ngục Sơn cũng đã đủ nguy hiểm, ta sẽ xử lý ngươi sau khi ra ngoài. Lâm Ngự khoanh tay, sinh vật triệu hồi của ta sẽ tự quản. Nhưng rõ ràng, Cao Sơn không tin. Để khi gặp lại, rồi tính. Hắn ta nói, rồi nhìn phi đao. Còn ngươi ta không biết gì cả, phi đao giơ tay lên, vẻ mặt ủ rũ, ta còn không biết chúng ta hoàn thành bằng cách nào. Ngươi không biết hai người bọn họ, một người là Liên Minh Tự Do, một người là hội tâm lý học. Hải Âu hỏi ngược lại. Phi đao sắc khóc, ta vào phó bản rồi mới biết, ai lại thuê hội tâm lý học. Ta có bệnh à? Lời nói chân thành của phi đao đã thuyết phục được Hải Âu, Tuyết Hào và Cao Sơn. Tên này chắc là không biết gì thật. Cao Sơn, với tư cách là người có nhiều kinh nghiệm nhất, nói. Lâm Ngự cười híp mắt nhìn phi đao, nhưng, ngươi vẫn phải trả thù lao, ba người kia là người tốt, trật tự và người gác đêm sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng ta thì tự ngươi biết. Phi đao run rẩy gật đầu, Tuyết Hào tức giận đến mức mặt mày thì tái. Dám uy hiếp người chơi khác ngay trước mặt ta. Ta sẽ đến Giang Thành chăm sóc ngươi. Lâm Ngự nhìn Tuyết Hảo, nở nụ cười hiền hòa. Được thôi, ta đợi ngươi ở Giang Thành. Giọng Lê Niệm vang lên. Này, sao các ngươi cứ nhìn chằm chằm vào Chu Minh thế, ta kém vậy sao? Tuyết Hảo quay đầu lại nhìn Lê Niệm, ngươi quen biết với hội tâm lý học. Lê Niệm le lưới, không thì sao? Tuyết Hào nhìn chằm chằm Lê Niệm, ta khuyên ngươi nên tránh xa lũ điên hội tâm lý học đó ra, bọn họ không quan tâm đến việc ngươi có bị diễn đàn cấm hay không, ngươi coi họ là bạn, mà cách họ đối xử với bạn bè là đâm sau lưng, rồi nói là để giúp ngươi trưởng thành, thử thách ngươi. Tuyết Hào lạnh lùng nói. Lê Niệm không đôi co với Tuyết Hào, mà nhìn Hải Âu và Cao Sơn, này, nàng ta bị hội tâm lý học hành à? Sao mà cay thế? Cao Sơn không trả lời câu hỏi khiêu khích của Lê Niệm, mà nói nhỏ, thần đâu, tuy ta nợ ngươi, nhưng nếu ngươi đứng về phía kẻ thù, thì ta sẽ không nương tay. Lê Niệm cười phá lên, không sao, không sao, các ngươi cứ đến Giang Thành, chúng ta huề nhau rồi. Cả ba người nữa. Ba người nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra, khi nghe Lê Niệm nói vậy. Nhưng một giây sau, họ đã hiểu. Trong tay Lê Niệm xuất hiện ba đạo cụ. Một thanh trường đao, một bức tượng bằng gỗ hình đầu chim, thân hổ, và một chiếc kèn bằng kim loại, dì xét. Lao nương càn quét. Mẹ kiếp, ngươi không được lấy, đó là của sư phụ ta. Ngươi lấy từ khi nào vậy? Trả lại đây. Ba người, giờ đã quên mất Lâm Ngự, người của hội tâm lý học, mà nhìn chằm chằm vào Lê Niệm, giọng điệu đầy phẫn nộ. Lê Niệm cười phá lên. Ha 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 ha, xem thường ta à? Giờ thì biết tay ta rồi chứ. Chu Minh, hẹn gặp lại ở chỗ cũ, chúng ta chia đồ, trước khi đám này đến Giang Thành, chúng ta phải tiêu thụ hết. Lê Niệm cười hì hì, Lâm Ngự cũng gật đầu. Ok. Sau đó, không gian kết toán biến mất. Lâm Ngự lại trở về hiện thực. Và giờ, hắn ta mới có thể kiểm tra thu hoạch của mình. Nhưng, so với đạo cụ, thì Lâm Ngự quan tâm hơn đến chiến lợi phẩm của mình. Một thiếu nữ mặc đồ trắng, như tượng gỗ, xuất hiện trước mặt hắn ta. Chu Thiên Ti, chúng ta đến rồi. Đây là thế giới của ta. Chu Thiên Ti, đôi mắt đen láy, nhìn Lâm Ngự, gật đầu nhẹ. Cảm ơn ngài đạo diễn. Chương 712, quyền hạn đồ giám, kiểm tra thu hoạch chương 712, quyền hạn đồ giám, kiểm tra thu hoạch. Chu Thiên Ti ban đầu đúng là muốn tranh thủ một cơ hội để có được tự do, nhưng ngay khi Lâm Ngự sắp rời khỏi phó bản, nàng ta nghe thấy tiếng chuông. Sau đó, Chu Thiên Ti cảm nhận được một khí tức đáng sợ, đó là thứ mà nàng ta không thể nào đánh bại. Nếu có một hay không phải một hy vọng, thì có lẽ nàng ta còn có thể thử, nhưng nếu không còn chút hy vọng nào thì tất nhiên Chu Thiên Ti sẽ không chịu chết. Hơn nữa, nàng ta có thể cảm nhận được chỉ cần kẻ đó đến thì nàng ta thậm chí không có tư cách để liều mạng. Ở bên cạnh Lâm Ngự, có lẽ nàng ta sẽ mất tự do, nhưng ở bên cạnh kẻ đó thì không chỉ mất tự do, mà còn mất mạng. Giữa hai cái xấu, phải chọn cái đỡ xấu hơn. Và Lâm Ngự rất hài lòng với kết quả này. Sau khi xác nhận Chu Thiên Ti không có gì bất thường, hắn ta đã thu hồi nàng. Giờ Chu Thiên Ti đã mất hết tu vi, trông còn lạnh lùng, vô hồn hơn trước, lý do cũng rất dễ đoán, khi từ bỏ Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, nàng ta cũng đã từ bỏ quá khứ và nhân quả ti của mình. Như mất dữ liệu. Nhưng Lâm Ngự không quan tâm, dù sao thì hắn ta chỉ cần nhân quả ti và vận mệnh tàn phiến. Tuy nhân quả ti cũng yếu đi khi Chu Thiên Ti mất hết tu vi, nhưng vẫn có thể dùng được. Năng lực này đúng là quá xịn, Lâm Ngự cảm thán, và cũng kiểm tra thu hoạch của mình trong phó bản này. Đầu tiên, ngoài Chu Thiên Ti, thì hắn ta đã mở khóa đồ giám. Phát hiện mức độ ảnh hưởng của ngài đến thế giới phó bản đã đạt yêu cầu, số lần và chất lượng tương tác với môi trường cũng đạt yêu cầu, phát hiện ngài đã hoàn thành thử thách thăng cấp 2 lần, cấp độ hiện tại, nhị giai đang mở khóa mô đủ lệ quyền hạn mới, đồ giám cũng giống như khi mở khóa xã giao. Lâm Ngự cảm thấy một mô đủ lệ mới được kết nối với ý thức của mình. Chỉ cần nghĩ, thì một bảng biểu sẽ hiện ra. Trên đó ghi lại tất cả tài liệu mà Lâm Ngự đã thấy trong các phó bản. Có thể phân loại theo thế giới. Ví dụ như tài liệu Tim Sơn tiêu nguồn gốc, Ngục Sơn, Hỏa Ngục, Sa Ngục công dụng, dùng để chế tạo thuốc cách thức thu thập, lấy từ thi thể Sơn Tiêu. Với chức năng này, Lâm Ngự có thể thu thập bất kỳ tài liệu nào hắn ta gặp được. Kết hợp với xa giao, hắn ta có thể nhờ thổ dân chế tạo đạo cụ, hoặc là giao dịch. Đây là một bước tiến lớn với Lâm Ngự. Chỉ là Lâm Ngự không có nhiều người trong danh bạ xa giao. Chỉ có Đu Đồ, Tam Dương trong danh bạ của Chu Minh. Hết rồi. Lâm Ngự suy nghĩ, thấy dù sao hắn ta cũng hơi đen, những nở tờ cờ mà hắn ta có quan hệ tốt, thường chết hết. Hơn nữa, đôi khi, hắn ta kết bạn với nở tờ cờ khi đang dùng thân phận giả. Không phải là tháng 5 Chu Minh Láo Diêu hay đạo diễn nên không thể liên lạc với họ. Theo lý mà nói, Tăng Nhung và 10 đại diện của Hát Triều, 3, người được thần yến tiệc lựa chọn, A Di và gia tộc Bất Giả Thiên đều có thể vào danh bạ xa giao. Nhưng hắn không có danh bạ của La Sát Ma La Phở Lũ Ổ Sệ Tín Phổ Giở Bạ Rột hay Phở Lũ Dịch. Nên chức năng xa giao hơi vô dụng. Lâm Ngự rút kinh nghiệm. Tuy trước đây, ta phải dùng thân phận giả trong các phó bản, nhưng sau này, nên dùng thân phận có xa giao. Nếu xa giao chỉ dùng để học kỹ năng, xin đạo cụ, thì hơi phí, nhưng kết hợp với đồ giám, thì sẽ khác. Sau này, khi có địa đồ, ta có thể quay lại các phó bản, thì càng hữu dụng. Vì vậy, mở rộng quan hệ ở các thế giới rất quan trọng. Lâm Ngự nghĩ, nhưng việc này không thể nóng đổi, nên Lâm Ngự tạm thời gác lại đồ giám và xa giao, mà xem đạo cụ của mình. Vẫn là hai cẩn thận thăm dò, hai khống chế toàn cục. Đây là hai đánh giá mà Lâm Ngự thường xuyên nhận được nhất. Đầu tiên là hai cẩn thận thăm dò. Tuy trước đây Lâm Ngự thấy đánh giá này rất bình thường, nhưng lần này hắn ta thấy hơi kỳ quặc. Dùng để đánh giá phó bản này hơi miệng ai. Lâm Ngự thầm nghĩ, rồi kiểm tra đạo cụ. Truy hồn đoạn mệnh thường. Một cây thương dài được làm từ tinh thiết, đầu thương có danh máu, hiệu quả tốt hơn khi sử dụng cùng thương pháp đặc biệt ống tên tín hiệu, tạo ra mũi tên phát nổ và tiếng ồn. Mỗi lần vào thế giới mới, sẽ tự động tạo ra hai mũi tên. Nhìn hai đạo cụ này, Lâm Ngự đã hiểu. Cây thương đó là vũ khí của Trần Nguyên Diệp, Minh Chân Võ Quán. Tuy hắn ta không học được thương pháp của Minh Chân Võ Quán, hắn ta không có thiên phú nhìn một lần là biết, nhưng dù không có thương pháp, thì cây thương này vẫn rất tốt. Hiện tại, Vũ khí chính của Lâm Ngự là song đao xương răng và đốt sợ hãi, còn dao truy lùng thì không đáng kể. Có thêm truy hồn đoạn mệnh thương thì hắn ta có thêm lựa chọn. Hơn nữa, biết đâu sau này hắn ta có thể học thương pháp của mình chân võ quán, không cần lừa gạt cũng được. Còn ống tên tín hiệu thì khá bình thường, là thứ mà các cung thủ của Kim Phúc Tiêu Hành hay dùng, nhưng ít nhất nó có thể giúp Lâm Ngự tiết kiệm được việc mua tên. Ít nhất hắn ta có 20 tên, tuy không nhiều nhưng có còn hơn không. Chương 713, lại đến Giang Thành. Chương 713, lại đến Giang Thành. Sau khi cất hai đạo cụ của cẩn thận thăm dò, Lâm Ngự lấy hai đạo cụ của khống chế toàn cục ra. Hai đạo cụ trước là của võ sư, vậy hai đạo cụ này chắc chắn là của đạo sĩ. Một lá bùa và một cây cờ đều là thứ mà Lâm Ngự đã thấy. Lá bùa đó là thứ mà hắn ta đã xin từ Huyền Vân Tử. Thái Thanh Thần Hành Phủ cao cấp, bùa của Thái Thanh Môn, dán lên người có thể tăng tốc độ di chuyển và sức bật, giảm tiêu hao thể lực khi chạy nhảy leo trèo. Sau khi sử dụng hết, có thể bổ sung năng lượng bằng linh khí. Lâm Ngự nhìn mô tả, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, tuy không thể mang đạo cụ ra ngoài trực tiếp, nhưng phần thưởng đạo cụ trong không gian kết toán thưởng liên quan đến những thứ mà hắn ta sở hữu khi ở trong phó bản. Lá bùa này là một ví dụ, tuy không phải mười mấy lá bùa mà Lâm Ngự đã lấy được, nhưng mà nó lại cao cấp hơn. Sau đó, Lâm Ngự nhìn cây cờ mà Ẩn Chân đã dùng. Vạn Pháp Kỷ, cây cờ do Vạn Pháp Chân Nhân tạo ra, tặng cho tổ sư Thái Thanh Môn. Sau khi sở hữu, có thể điều khiển thanh khí để bảo vệ hoặc tấn công, sử dụng đồ chú, chú pháp của đạo môn sẽ được tăng cường ghi chú, kiếm trấn yêu ma, phù hộ chúng sinh. Vạn Pháp Chân Nhân tặng cho trưởng môn đời đầu tiên của Thái Thanh Quan Hổ, cây cờ của Ẩn Chân không tầm thường. Lâm Ngự nhìn cây cờ có ghi chú, rất hài lòng và tiếc nuối. Xét theo ghi chú thì cây cờ này được một cao thủ khác của Ngục Sơn tạo ra, tặng cho tổ sư Thái Thanh Môn khi đó còn là trưởng môn của Thái Thanh Quan và được đặt theo đạo hiệu của ông ta. Chắc chắn nó rất quan trọng với tổ sư Thái Thanh Môn, việc ông ta đưa nó cho Ẩn Chân cho thấy Ẩn Chân có lẽ là đệ tử mà tổ sư Thái Thanh Môn yêu quý và muốn truyền lại y bát nhất. Dù sao, ông ta cũng mang theo Ẩn Chân khi đến Liêu Trấn. Nếu Ẩn Chân không chết thì Thái Thanh Môn có lẽ sẽ tiếp tục là đạo môn đứng đầu, và Huyền Vân Tử cũng sẽ không phải than thở vì thiếu nhân lực. Nhưng mà không có nếu như. Ẩn Chân đạo hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không cây cờ này khi đến Ngục Sơn, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt yêu ma, và ta sẽ bắt Chu Thiên Ti làm việc đó. Lâm Ngự thầm nghĩ. Vạn Pháp Kỳ rung lên, như thể đồng ý. Sau khi cất hai đạo cụ này đi, Lâm Ngự lại càng thêm hài lòng. Tuy đạo cụ của ta hơi tạp nhưng mà rất nhiều. Hắn ta mở không gian đạo cụ ra, đủ loại đạo cụ hiện ra. Đạo cụ thông thường có súng lục cổ quay bách phát bách chúng máy dò nói dối một câu đốt sợ hai bữa ăn chặt tờ kính sợ hai bản đồ hoạt động cuốn sổ cổ thẻ nhân viên nơ vin và lại đi bờ bờ e 300 mũ bảo hiểm trắng đũa xương vỡ thiên đường cực lạc người giàu keo kiệt nước uống lý tưởng của người tu tâm dưỡng tính giấy ẩm thực khôi phục mặt dây chuyển của nghiến bình xịt giận dữ góc khuất kính viễn thị ca ưu án quần áo bệnh nhân đồng hồ bỏ túi xương mù đã sửa chữa quan tài điện tử xí bờ âm hồn bộ trang bị liên hoàn đạo cụ bộ đồ bảo hộ trung cấp dao truy lùng dung dịch điều trị đa năng dung dịch tăng cường đa năng dây chuyển cầu nước găng tay vệ sĩ man tộc linh huyết dược thủy cung tầm huyết song đao xương răng thuốc tiêm sinh mệnh GV700 đã dùng bộ đồ chiến đấu đặc biệt GV đúc găng tay bạc đơn máy thở kim loại dung hợp bình khí gas không ổn định đồng lĩnh truy hồn đoạn mệnh thương ống tên tín hiệu thanh thần hành phù cao cấp vạn pháp kỳ thêm vào đó là 4 sinh vật triệu hồi đầu bếp học việc nhỏ tổ trưởng tổ đội an ninh công ty chân lý não hoạt động của người thông minh và người hầu của vận mệnh và nhân quả hai đạo cụ chức nghiệp mặt nạ và vật giả 4 đạo cụ chuyên dụng tự biên tự diễn kim tự tháp lừa gạt lời đồn đã dùng một lần để cố định biến hình thành la sát mala và xảo ngôn lệnh sắc. Lâm Ngự có cảm giác được mùa. Tuy chỉ là nhị giai trên danh nghĩa, nhưng giờ thực lực tổng hợp của ta chắc cũng thuộc tốt đầu trong cộng đồng người chơi. Nhưng Lâm Ngự cũng thấy, với số đạo cụ này mà hắn vẫn chưa lọt vào bảng top 100 thì những người trên đó chắc chắn rất mạnh. Tuy hắn ta đã giết 21 cao thủ nổi tiếng, nhưng càng nghĩ, Lâm Ngự càng thấy khó đối phó. Việc hắn ta có thể giết 22 lần, lần đầu là do hắn ta khinh địch, tự hạn chế sức mạnh, lại thêm quyết do con quạ đen đưa đến và may mắn. Còn lần thứ hai, Lâm Ngự thở dài, đó chỉ là do hắn ta và 20 đều bị vận mệnh trêu đùa. Nếu có thể thì Lâm Ngự thả để 20 sống, nhưng mà phải tìm cơ hội để đấu với đêm đội trưởng. Hắn ta là người gác cổng của bảng top 100, xem ta kém hắn ta bao nhiêu. Lâm Ngự lấy quan tài điện tử xì bờ âm hồn ra, định liên lạc với đêm và trả lời tin nhắn. Vừa mở điện thoại của tháng 5, Lâm Ngự đã thấy vài tin nhắn đều là của Phó Lạc. Phô Dở Pa Rốt, huynh đệ, ta nói cho ngươi biết, phó bản này của ta vừa nguy hiểm vừa thú vị. Phô Dở Pa Rốt, kể cho ngươi nghe, sau khi gặp mặt ta sắp đến Giang Thành. Phô Dở Pa Rốt, sợ hãi một chút, giờ ta là người nổi tiếng ở thành phố không ngủ. Phô Dở Pa Rốt, ta sẽ đến Giang Thành vào ngày mai, sau này ngươi đến Hoa Nguyên, cứ việc nói tên ta. Lâm Ngự nhìn tin nhắn của Phó Lạc, khóe miệng giật giật. Hắn ta trả lời Phó Lạc một sật cờ chúc mừng rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện. Nhưng sao hắn ta lại đến Giang Thành? Lâm Ngự suy nghĩ, rồi nhanh chóng tìm thấy câu trả lời trong tin nhắn của một người khác. Cao Sơn, tháng 5 huynh đệ, ta gặp chút chuyện trong phó bản tuần này, nên phải đến Giang Thành, sẽ đưa Phô Dở Pa Rốt đi cùng. Cần ngươi hỗ trợ, ngươi có rảnh không? Chương 714, vận mệnh quyền hành. Chương 714, vận mệnh quyền hành. Nhìn tin nhắn của Cao Sơn, Lâm Ngự đã hiểu lý do hắn ta đến. Vì bị Lê Niệm trộm đồ, bị Chu Minh lừa, nên chắc chắn Cao Sơn sẽ rủ Tuyết Hảo và Hải Âu đến Giang Thành để nói chuyện. Còn việc tại sao lại có cả Phô Dở Pa Rốt thì Lâm Ngự chưa biết, nhưng hắn ta cũng có thể đoán được. Vì Phô Dở Pa Rốt và hắn ta thân thiết, xét theo thời gian Cao Sơn gửi tin nhắn thì có lẽ hắn đã điều tra được mối quan hệ giữa Lao Diêu, Chu Minh và Lâm Ngự. Sau khi gia nhập trật tự, Lâm Ngự đã tìm hiểu về mạng lưới thông tin của tổ chức này. Hắn biết, thông tin mà đội trưởng của trật tự có được, không phải thứ mà người chơi bình thường có thể so sánh. Tuy trật tự không phải là tổ chức chính phủ, nhưng xét về thông tin, thì nó ăn đứt những tổ chức người chơi khác. Đây là lý do nó được coi là tổ chức đáng tin cậy nhất. Tất nhiên, với Lâm Ngự, hắn ta cũng tin rằng mình rất bí ẩn, nên hắn không biết Cao Sơn đã điều tra được gì về ba thân phận của mình. Nhưng dù thế nào, Lâm Ngự cũng không lo lắng. Nghĩ vậy, Lâm Ngự đăng xuất khỏi tháng 5, đăng nhập vào Lao Diêu. Và sau khi đăng nhập, Lâm Ngự thấy ngay tin nhắn của ông chủ. Hòa khí sinh tài, huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Hòa khí sinh tài, ngươi làm gì trong phó bản chức mà người gác đêm và trật tự lại tìm đến ta để hỏi về ngươi? Hòa khí sinh tài, giọng điệu của họ nghe không tốt lắm, nhưng họ nói ngươi không làm gì cả. Kỳ lạ thật đấy Hòa khí sinh tài, và ngày mai họ sẽ đến Giang Thành, chuyện gì vậy? Theo những tin nhắn liên tục của ông trùm, thì hắn ta thực sự rất bất ngờ. Lâm Ngự vẫn bình tĩnh. Quả nhiên, việc hắn nhắc đến Lao Diêu khi là chủ mình đã khiến thân phận này được chú ý, nhưng với tư cách là Lao Diêu hắn ta nên tỏ ra khó hiểu. Nên, Lâm Ngự trả lời. Lao Diêu, hả? Lão đại, ta không biết, Lao Diêu, ta không gặp người gác đêm hay trật tự trong phó bản trước, Lao Diêu, có phải nhầm không? Và với uy tín của Lao Diêu với ông trùm, thì hắn ta chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Hơn nữa, chính ông chủ cũng nghĩ Lao Diêu không thể nào khiến những người đứng đầu trật tự và người gác đêm chú ý. Nên, ông chủ nhanh chóng trả lời. Hòa khí sinh tài, kỳ lạ thật đấy, chuyện này đúng là kỳ quặc. Hòa khí sinh tài, ta sẽ hỏi thăm giúp người, có gì ta sẽ báo. Lâm Ngự thấy tin nhắn, liền vội vàng trả lời. Lao Diêu, vâng, Lao Đại, ta cũng sẽ tự tìm hiểu Lao Diêu. Lao Đại, đây đúng là hiểu lầm, ta không hề thấy người của trật tự hay người gác đêm trong phó bản đó. Hai tổ chức này, không phải là kiểu người sẽ giấu giếm thân phận. Lao Diêu, hơn nữa, ta cũng không đắc tội ai trong phó bản đó. Lao Diêu, Lao Đại, ngươi phải nói giúp ta sau khi nhắn tin như vậy, Lâm Ngự chắc chắn ông chủ sẽ không nghi ngờ Lao Diêu. Quả nhiên, ông chủ gửi tin nhắn an ủi. Hòa khí sinh tài, đừng lo, Lao Diêu, nếu ngươi vô tội, thì ta sẽ nói giúp ngươi, ta tin tưởng ngươi. Hòa khí sinh tài, trật tự và người gác đêm không phải là những tổ chức không phân biệt phải trái, họ sẽ không oan uổng người tốt. Hòa khí sinh tài, những người đến Giang Thành lần này, đều có quan hệ tốt với ta, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau ăn cơm, nói chuyện là được. Lao Diêu, cảm ơn Lão Đại, làm phiền ngươi rồi. Hòa khí sinh tài, không có gì, đều là huynh đệ mà. Sau khi nói chuyện với ông trùm, Lâm Ngự thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, dù Cao Sơn, Tuyết Hảo và Hải Âu có phát hiện ra mối liên hệ giữa ba thân phận của hắn ta, muốn điều tra và xử lý Chu Minh hay không, thì họ cũng sẽ liên lạc với người quen và những nhân vật máu mặt ở Giang Thành. Ví dụ như ông trùm vào tháng 5, mà tìm đến ông trùm là tìm đến Lao Diêu. Nên, tất cả những hành động nhằm vào Chu Minh và Lê Niệm đều cần sự phối hợp của hai thân phận này. Đây là lý do Lâm Ngự không lo bị vạch trần, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Mọi hành động của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Ngự. Tất nhiên, dù ba người này có phản thường thức mà đến Giang Thành, thì Lâm Ngự cũng không lo lắng. Vì át chủ bài lớn nhất của hắn là Chu Minh không có thật. Nếu họ đến Giang Thành mà Lâm Ngự không dùng thân phận Chu Minh, thì việc tìm được Chu Minh là không thể. Nhưng kết quả hiện tại là tốt nhất với Lâm Ngự. Tiếp theo là nhận thù lao từ Chu Minh, chia chắc với Lê Niệm nhưng không đổi, ta phải xem thông tin mà Lao Diêu và tháng 5 thu thập được trước. Và Lâm Ngự mở điện thoại của mình. Sau đó, hắn gọi cho Thẩm Băng Miểu. Tiếng nhạc dốc vang lên, chưa được một giây đã được nhận, giọng Thẩm Băng Miểu vang lên. Chào át chủ bài thân yêu của ta, ngươi ra khỏi phó bản rồi. Phó bản của ngươi thuận lợi chứ? Lâm Ngự thở dài, nhờ phúc của ngươi, ta suýt nữa thì chết, ta đã gặp người được thần vận mệnh lựa chọn. Học tỷ, đừng nói là ngươi không biết nàng ta ở Ngục Sơn, ngươi không chỉ biết, mà còn biết ta sẽ gặp nàng ta trong phó bản này. Thẩm Băng Miểu nói. Đúng vậy, học đệ, nhưng nếu ta nói cho ngươi biết trước, thì ngươi không phải là có khả năng gặp nàng ta, mà là chắc chắn sẽ gặp. Và nếu ta không nhầm, thì ngươi đã gặp nàng ta lúc đang ngủ. Nếu ngươi biết nàng ta tồn tại, thì nàng ta đã tỉnh lại ngay từ đầu, đó là quyền hành phi lý của vận mệnh. Chương 715, điểm kỳ lạ của tông sư. Chương 715, điểm kỳ lạ của tông sư vận mệnh quyền hành. Sao Lâm Ngự nhớ đến quá trình thức tỉnh của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, nhận ra nó đã tỉnh lại ngay khi bị hắn ta nhìn trộm, cũng thở dài. Đúng là phi lý, hắn nói, rồi nhìn Thẩm Băng Miểu, nhưng học tỷ, ngươi cũng đã sắp xếp cho ta gặp nó từ lâu rồi. Dù sao, Chu Thiên Ti có vận mệnh tàn tiến, thứ mà Lâm Ngự và Thẩm Băng Miểu cần phải thu thập. Hơn nữa, Lâm Ngự còn có bằng chứng thuyết phục hơn. Nếu ta nhớ không lầm, thì ngươi và tông sư khá thân thiết. Người mà con yêu ma đó sợ hãi nhất chính là tông sư. Ta không tin không có sự sắp xếp của ngươi. Lâm Ngự nói. Thẩm Băng Miểu khẽ cười. A ha, át chủ bài của ta đúng là bị ngươi phát hiện rồi. Đúng vậy, năm ngoái khi thấy phong ấn của vận mệnh chi thần đã yếu đi, ta đã báo cho A Mạn, nhờ nàng ta xử lý. Vì ta biết, sớm muộn gì ngươi cũng phải đối phó với nó, nên việc để A Mạn đi chắc chắn sẽ làm yếu nó. Tuy ngươi có thể đánh bại nó, nhưng dù sao nó cũng là người được chọn với sức mạnh tích lũy ngàn năm. Nếu nó ở trạng thái đỉnh cao, thì ngươi sẽ gặp rắc rối. Mà A Mạn lại là khắc tinh của nó. Nói chung, A Mạn đã giết hầu hết khôi lỗi mạnh nhất của nó, và khiến nó mất 9 phần 10 thủ đoạn hồi sinh. Thẩm Băng Miểu nói. Lâm Ngự im lặng. Thông sư này mạnh đến mức nào? Thẩm Băng Miểu nghe Lâm Ngự hỏi, liền giải thích, những người trên bảng xếp hạng, từ hạng 51 trở đi là một nhóm, 31-50 là một nhóm, còn top 15 là quái vật. Ngươi đã từng gặp một trong những người mạnh nhất thành phố không ngủ. Ngươi nói Bất Dạ Thiên Vĩnh Thương. Lâm Ngự hỏi ngược lại. Đúng vậy, top 15 mạnh cỡ đó, gần như ngang ngửa với những người được thần lựa chọn, thậm chí có người bản thân cũng là người được chọn, nhưng họ vẫn chưa phải là mạnh nhất ba người đứng đầu, là một đẳng cấp khác. Thẩm Băng Miểu nói, cảm thán, tông sư, nhà tiên tri, tướng quân, ba người này đã chạm đến lĩnh vực của thần. Tông sư năm ngoái tuy không mạnh như bây giờ, nhưng nếu nàng ta muốn thì có thể dễ dàng tiêu diệt vận mệnh chi thần. Nên giờ ngươi đã biết việc ngươi trốn thoát khỏi nhà tiên tri có ý nghĩa gì rồi chứ? Lâm Ngự chậm rãi gật đầu. Ra là vậy, nên là ngươi bảo tông sư nương tay sao? Tuy ta không muốn tông sư giết vận mệnh chi thần, nhưng A Mạt không phải là người nghe lời. Thẩm Băng Miểu cảm thán, việc nàng ta nương tay là do chính nàng ta quyết định, tất nhiên nằm trong dự đoán của ta. Là người của trật tự, sao nàng ta lại nương tay với con yêu ma đã giết hàng triệu người? Lâm Ngự rất bất ngờ. Hắn ta cứ tưởng Cố Mạt là người đại diện cho chính nghĩa tuyệt đối. A Mạt đúng là người của trật tự, nàng ta rất chính trực, thiện lương, nhưng nàng ta cũng có những điểm kỳ quặc của riêng mình. Thẩm Băng Miểu nói một cách thản nhiên, ngươi cũng là người của trật tự, chắc chắn sẽ giao tiếp với A Mạt, nên nói cho ngươi biết cũng không sao. Trong số những người đứng đầu trật tự hiện nay, ta thân nhất với tông sư, nên ta hiểu nàng ta nhất. Giá trị quan của nàng ta so với trật tự thì khá đơn giản. Tuy vận mệnh chi thần đã giết hàng triệu người ở Liêu Trấn, và nếu nàng ta thấy con yêu ma đó sắp phá vỡ phong ấn thì sẽ ngăn cản, nhưng nàng ta sẽ không giết. Theo lời của A Mạt, nếu nàng ta thấy hổ ăn thịt người thì nàng ta sẽ giết hổ, nhưng nếu thấy hổ ăn lợn rừng thì nàng ta sẽ đuổi hổ đi cứu lợn rừng, nhưng sẽ không giết hổ để tránh hậu họa. Dù sao thì đó là quy luật tự nhiên, hổ phải ăn thịt động vật khác, hổ và lợn rừng, một trong hai phải chết, nàng ta không nghĩ mình có quyền phán xét. Nghe Thẩm Băng Miểu miêu tả, Lâm Ngự đã nhận ra một điểm kỳ lạ. Đó là điểm kỳ quặc nhất ở tông sư. Khoan đã, theo lý thuyết thì tông sư không coi thổ dân của các thế giới khác là người, đúng không? Thẩm Băng Miểu cười lớn, đúng là át chủ bài của ta, ngươi đúng là tinh ý, phải, là vậy. Theo một nghĩa nào đó, thì A Mạt không bình đẳng với nàng ta, thì chỉ có người của thế giới chúng ta mới là người, người ở thế giới khác cũng là người, nhưng độ ưu tiên thấp hơn. Theo quan điểm của nàng ta, mỗi thế giới đều khác nhau, nên không thể áp đặt tiêu chuẩn của chúng ta lên thế giới khác, giống như việc bắt sư tử, hổ ăn chay. Tuy khi thấy có người bị hại, nàng ta sẽ ra tay, nhưng chỉ khi nào thế giới của chúng ta bị đe dọa, thì nàng ta mới thực sự nghiêm túc. Đây là kiểu người khá hiếm trong trật tự, nhưng may mà nàng ta không tham gia vào việc quyết sách của trật tự, cũng không có ý định tuyên truyền tư tưởng của mình. Lâm Ngự chậm rãi gật đầu, ra là vậy, quả nhiên, những cao thủ trong trò chơi tử vong đều có điểm kỳ lạ. Tông sư, một trong những người chơi đứng đầu, cũng không ngoại lệ. Ta đã hiểu về nàng ta, vậy ta muốn hỏi thêm về một người bạn khác của ngươi. Nghe thấy giọng điệu của Lâm Ngự, Thẩm Băng Miểu nói, ta biết ngươi muốn hỏi ai, ta có thể không trả lời không? Không, Lâm Ngự từ chối, tốt hơn hết là ngươi nên nói rõ mối quan hệ của ngươi với con quạ đen đó là gì. Tại sao ngươi lại giấu việc hắn ta đã tham gia vào chuyện của tỷ ta? Chương 716, bữa tiệc phệ. Chương 716, bữa tiệc phệ. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Ngự, Thẩm Băng Miểu vẫn bình tĩnh. Học đệ, ta không hề giấu giếm, ta chỉ là không quen hắn ta và cũng không tin hắn ta thôi. Thẩm Băng Miểu nói. Lâm Ngự hơi nhíu mày. Chuyện gì vậy? Hắn ta được Lâm Chiếu gọi đến trước khi cuộc tấn công cuối cùng vào vận mệnh chi thần bắt đầu, ta thậm chí còn chưa gặp hắn, ta không biết tỷ ngươi quen hắn ta bằng cách nào. Thẩm Băng Miểu nói. Tuy hắn ta đã giúp chúng ta hạn chế vận mệnh chi thần, nhưng mà hắn ta không đáng tin. Ta nghi ngờ cái chết của Lâm Chiếu có liên quan đến hắn ta, tuy vận mệnh chi thần rất mạnh, nhưng mà chúng ta đã nghiên cứu hắn ta quá lâu, biết cách đối phó với mọi quyền hành của hắn ta. Nói đến đây, giọng Thẩm Băng Miểu có chút xúc động, như thể không cam lòng, nhưng mà, Lâm Chiếu vẫn chết, nàng không nên chết. Không như ngươi tưởng, học đệ thân mến, tuy đó là cuộc chiến giữa con người và thần, nhưng với hai chúng ta đó là một cuộc đi săn chắc thắng. Nên, biến số duy nhất là con quạ đen đó, tuy không có bằng chứng, nhưng chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Ta biết hắn ta đang tiếp cận ngươi, có lẽ còn tỏ ra thân thiện, nhưng mà đừng tin hắn ta, học đệ thân mến, thần linh của những thế giới khác không phải là bạn của chúng ta. Thẩm Băng Miểu nói một cách chắc chắn. Lâm Ngự nghe vậy, gật đầu nhẹ. Ta hiểu rồi. Nghe thấy câu trả lời của Lâm Ngự, Thẩm Băng Miểu có vẻ bình tĩnh hơn. Được rồi, dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, ngươi là người chơi, nên họ không dám ra tay với ngươi, nên đừng quá lo lắng. Thẩm Băng Miểu nói, rồi chuyển chủ đề. À đúng rồi, còn một việc nữa. Việc gì? Lâm Ngự vô thức hỏi. Đừng quên chúng ta có buổi biểu diễn vào cuối tuần này, Thẩm Băng Miểu nhắc nhở. Tuy trò chơi này rất bận rộn, nhưng mà đừng quên cuộc sống của chúng ta. Lâm Ngự sững người, rồi cười nói, ta không quên đâu, hội trưởng. Hắn nói xong, rồi cúp máy. Cuộc trò chuyện với Thẩm Băng Miểu đã giải đáp nhiều thắc mắc. Việc hắn ta gặp Chu Thiên Ti, người được thần vận mệnh lựa chọn, cũng là một bước tiến để tìm ra sự thật năm đó. Và cũng giải thích được lý do phó bản thứ hai của hắn là Tháp Ngược. Tuy là người quen, nhưng cũng không thể tin tưởng sao, Lâm Ngự thở dài. Tuy hắn ta chưa bao giờ định dựa dẫm vào con quạ đen đó, nhưng việc biết được vị thần có vẻ thân thiện này có thể là kẻ đã hại chết Lâm Chiếu, vẫn khiến Lâm Ngự đau đầu. Hắn không thể nào đi hỏi con quạ đen, không thể đến bụi đảo, tìm Tháp Ngược, rồi hỏi có phải ngươi đã hại chết tỷ ta không? Dù nó trả lời thế nào, thì cũng rất khó xử. Cứ đi từng bước một vậy. Lâm Ngự nghĩ. Sau đó, Lâm Ngự chuyển sang tài khoản Chu Minh. Không có tin nhắn mới, Lê Niệm vẫn chưa liên lạc, những người khác cũng không có động tĩnh gì. Rõ ràng tháng 5 và Lão Diêu đều bị ảnh hưởng bởi hành động của Chu Minh, nhưng nhân vật chính lại rất bình tĩnh. Giống như mắt báo, Lâm Ngự tắt điện thoại, cảm thán, mà ta đi ăn thôi. Lâm Ngự đứng dậy, giờ hắn không ở nhà, mà đang ở một khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô Giang Thành. Đặc sản của khách sạn này, ngoài suối nước nóng và phòng sông hơi, còn có vệ 24. Tuy giờ đã có tiền, nhưng Lâm Ngự vẫn giữ tâm lý có sẵn thì dùng thôi, cho dù không nói, thì hắn cũng sẽ ăn. Thú hổ, giờ hắn ta rất đói. Tuy đã ăn lương khô trong phó bản đoạt tiêu, nhưng Lâm Ngự đã tiêu hao rất nhiều năng lượng và cũng có thể cày thêm vài bờ UFF. Tất nhiên, giờ Lâm Ngự đã biết điều hơn. Lúc học cấp 3, khi còn đang tuổi ăn tuổi lớn, mà nhà lại không có điều kiện, nếu đến được nơi như thế này, chắc Lâm Ngự sẽ ở lì trong phòng phê luôn. Nghĩ vậy, Lâm Ngự không khỏi cảm thán hai điều. Quả nhiên tỷ tỷ đã hy sinh từ lâu, nếu không, thì sao hắn ta lại thấy lúc nào cũng đói. Điều thứ hai, học tỷ, ngươi đúng là hại ta. Lâm Ngự thầm mắng Thẩm Băng Miểu một hai mà lại tiêu hết tài sản của tỷ tỷ hắn ta, rồi đi xuống nhà hàng phê. Về ở khách sạn sang trọng này đúng là khác biệt, ngay cả lúc nửa đêm vẫn có nhiều món ăn được bày ra, từ món nguội đến món nóng, từ thịt nướng đến lẩu, đủ cả. Lâm Ngự chọn hải sản, thịt bò, những thứ đắt tiền nhất, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này nhà hàng không có nhiều người, ngoài Lâm Ngự chỉ có vài khách nên khá yên tĩnh, nhưng lại gặp người quen. Lâm Ngự dây chán, bất đắc dĩ nói. Ở một góc khác của nhà hàng, Lâm Ngự thấy hai người đang uống rượu. A Tây, tháng năm. Dạ, mặc áo ngủ của khách sạn, nhảy lên, rồi bưng đĩa và cốc của mình đến. Còn người ngồi cùng bàn với hắn là Diêu Giấy, người mà Lâm Ngự vừa gặp không lâu trước đó. Hai người bưng đồ ăn đến bàn Lâm Ngự, ngồi xuống. Diêu Giấy có vẻ hơi ngại ngùng, hắn ta mặc áo phông trắng và quần đùi đen, cười gượng gạo chào Lâm Ngự, chào phó đội trưởng. Còn Dạ thì thân thiện hơn, thuộc hạ thân mến của ta, sao ngươi lại ở đây? Trung hợp thật. Đến đây, cùng ăn nào. Lâm Ngự nhìn đồ ăn của Dạ, hai đĩa thịt nướng, hai đĩa dưa hấu, không nhịn được cười. Đội trưởng, ngươi ăn không hết à? Ngươi nói gì vậy? Sao ta có thể ăn không hết thịt nướng và dưa hấu chứ? Bao nhiêu ta cũng ăn được. Ta đang chia sẻ với ngươi đấy. Chương 717, mục tiêu theo dõi chương 717, mục tiêu theo dõi chương 717, mục tiêu theo dõi. Sau khi Dạ hủy diệt hai đĩa thịt nướng và dưa hấu, rồi uống một ly lớn, Lâm Ngự không khỏi nghi ngờ, liệu Dạ có đang dùng mặt dây chuyền của Yến hay đạo cụ tương tự không? Bán đảo trước mặt tuy không lớn, nhưng đúng là hơi quá. Tuy có vẻ như Dạ cũng vừa mới đến, nhưng có vẻ hắn ta rất hợp với thịt nướng và dưa hấu. Nhìn Dạ đang dùng khăn lau miệng, Lâm Ngự hỏi, mà, Dạ đội trưởng, sao hai người lại đến khách sạn suối nước nóng này? Chỉ để mời Diều Giấy đến đây thư giãn thôi sao? Dạ bĩu môi, không phải là nhiệm vụ theo dõi. Ta được lệnh từ cấp trên, tổng bộ gọi điện thoại cho ta. Giáo sư gọi. Lâm Ngự kinh ngạc. Ai lại có máu mặt như vậy? Tuy không phải nhân vật nhỏ, nhưng cũng không mạnh lắm, nhưng lại liên quan đến chuyện lớn. Đừng lo lắng, nếu là nhân vật tầm cỡ, thì đã không phải hai chúng ta, hoặc là không phải theo dõi. Hơn nữa, đừng lo lắng về việc giáo sư gọi điện, ông ấy thích vi mô. Dạ nói, Diều Giấy liền hỏi, sao có thể nói cho hắn ta biết? Đây là phó đội trưởng của ta, được Lý Hoa đích thân bổ nhiệm và tông sư đề cử, thì có gì mà không thể nói? Dạ nhìn Diều Giấy, ta nói ngươi, lao thích, sao ngươi lại thiếu nhạy bén như vậy? Khó trách ngươi bị đẩy hại. Đây là người được tin tưởng nhất, thân tín trong thân tín, nếu có kẻ không đáng tin ở chi nhánh Giang Thành thì đó không phải là hắn. Dạ nói chắc định, cho dù tổng bộ nói hai chúng ta là nội gián, thì ta cũng thà nghi ngờ mình đã vô tình tiết lộ bí mật. Dạ nói vậy, Diều Giấy gật đầu. Ra là vậy, hắn ta nhìn Lâm Ngự, lại cười áy náy, xin lỗi vì những gì ta đã nói. Lâm Ngự không để ý, xua tay, không sao, cẩn thận là tốt, với những nhiệm vụ quan trọng. Tuy Diều Giấy nghi ngờ mình, nhưng Lâm Ngự lại thấy hắn ta càng đáng tin cậy hơn. Nghĩ đến việc hắn ta đã từng giết thành viên trật tự, Lâm Ngự suy tư. Chiến đấu tốt, lại dám nghi ngờ đồng đội, thậm chí là ra tay với họ nếu thực sự muốn loại bỏ nội gián, thì đây là một trợ thủ đắc lực. Lâm Ngự nhìn Dạ, nhưng mà, đội trưởng à, hai người theo dõi, mà lại ăn uống ở nhà hàng phê. Còn uống rượu, có vẻ hơi lỏng lẻo đấy. Dạ nghe vậy, thở dài, uống rượu thôi mà. Nhiệm vụ này không khẩn cấp, hơn nữa, tối nay hơi đặc biệt. Thành viên trật tự chúng ta cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Dạ chỉ Diều Giấy, tên này thất tình. Diều Giấy im lặng, chỉ uống một hớp bia, ta không có. Lừa ai chứ? Người đang chơi game, đông nhiên lại mất tập trung, đi tới đi lui, rồi mở game lên, nhìn một lúc, cũng không chơi, rồi lại thoát ra Dạ bạch trần, không phải bị đá, thì là gì? Diều Giấy thở dài, đừng nói bậy, ta bị đá 1 năm 2 tháng 14 ngày rồi. Sau đó, hắn ta như nhớ đến gì đó, lấy điện thoại ra, à, đã 0:17 rồi, vậy là 1 năm 2 tháng 15 ngày. Lâm Ngự quan sát vẻ mặt buồn bã và sự thay đổi giọng điệu đó, âm thầm lưu trữ vào kho tư liệu biểu diễn. Sau đó, Lâm Ngự hỏi, vậy ngươi thấy gì? Nàng ta kết hôn. Diều Giấy nói, Lâm Ngự và Dạ đều im lặng. Rồi Dạ lại rót bia. Không nói nữa, đi nào. Dạ nói xong, rồi uống cạn. Sau đó, Dạ nhìn Lâm Ngự, chuyển chủ đề, còn ngươi, sao lại đến khách sạn suối nước nóng này ăn khuya? À, tỷ tỷ ta vừa mới mất, ta đến đây để giải sầu. Lâm Ngự trả lời. Dạ ngẩn người, chia buồn ta hắn ta lại rót một cốc bia lớn, uống cạn. Diều Giấy nhìn Lâm Ngự, vỗ vai hắn. Chia buồn, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ xin nghỉ phép cho ngươi. Lâm Ngự cười, cảm ơn, ta đã ổn rồi. Và ta nghĩ mình nên làm việc gì đó, nếu đã gặp hai người, thì ta sẽ theo dõi cùng. Theo dõi ai? Chuyện gì? Lâm Ngự hỏi, khi Diều Giấy còn đang do dự, thì Dạ giơ tay lên. Nói cho ngươi cũng được. Mục tiêu đang hành động. Ta đã cải cảm biến ở cửa phòng nàng ta. Dạ nói, rồi lấy một màn hình điện tử ra. Ta đã nhờ kỹ thuật viên của diễn đàn hoặc vào camera an ninh ở hành lang. Nàng ta vừa ra khỏi phòng 8082. Hắn ta nói, Lâm Ngự nhìn vào màn hình, thấy một bóng người quen thuộc. Hả? Thần đâu? Thiếu nữ mặc dép của khách sạn, áo khoác rộng thùng thình, đi lại như lại ra, chẳng phải Lê Niệm thì là ai? Nhìn tốt đấy, đúng là Thần Thâu Dạ nghiêm túc nói, chúng ta phải theo dõi nàng ta. Lâm Ngự hơi khó hiểu, sao vậy? Nàng ta làm gì sai sao? Nàng ta đã lấy cắp sở ẩn phù hộ của Cơ Dịch. Diều Giấy nói. Lâm Ngự càng thêm bất ngờ, Cơ Dịch có máu mặt vậy sao? Không phải vì hắn, mà vì sở ẩn phù hộ không thể rơi vào tay Thần Thâu. Diều Giấy giải thích, chính xác hơn không thể rơi vào tay Liên Minh Tự Do. Liên Minh Tự Do có một cao thủ, cũng đến từ Tịch Hư, tuy không biết danh hiệu, nhưng mà hắn ta đã kẹt ở Tam Giai rất lâu rồi và theo những gì chúng ta biết, thì chìa khóa để hắn ta lên Tứ Giai là cựu bảo của Tịch Hư. Sai ẩn phù hộ là một trong số đó chỉ có 4 bảo vật được xác nhận là nằm trong tay người chơi. Và trước và sau khi sai ẩn phù hộ bị mất, cũng có thêm 2 bảo vật khác mất tích. Tổng bộ không muốn Liên Minh Tự Do có thêm một cao thủ tứ giai, nên phải theo dõi Thần Thâu. Theo thông tin của chúng ta, thì nàng ta vẫn chưa đưa sai ẩn phù hộ cho người đó. Chương 718, giám sát và tiếp cận. Chương 718, giám sát và tiếp cận. Đạo cụ đó lại còn liên quan đến tứ giai sao? Lâm Ngự nghe dạo và Diều Giấy giải thích, cũng hiểu lý do trật tự cử 2 đội trưởng tam giai đến theo dõi Lê Niệm. Đây là vì đạo cụ mà Lê Niệm lấy cắp quá nhạy cảm. Nhưng Lâm Ngự đoán, có lẽ Lê Niệm không nghĩ nhiều như vậy. Tuy trật tự có thể suy luận ra mối liên hệ giữa việc một tam giai của Liên Minh Tự Do lên tứ giai, mở tâm vực và đạo cụ của Tịch Hư, nhưng mà Lâm Ngự đoán, có lẽ Lê Niệm không hề hay biết. Tổ chức đó quá lỏng lẻo. Lỏng lẻo đến mức việc Lê Niệm không biết điều kiện thăng cấp của những người khác là chuyện bình thường. Tuy các thành viên trong Liên Minh Tự Do có chia sẻ thông tin tình báo, nhưng hình như không bắt buộc. Nếu không thì Lê Niệm đã không ngang nhiên sử dụng sở ẩn phù hộ trong phó bản và đưa cho Lâm Ngự. Nhưng dù sao, nếu đã gặp thì rút một tay, nếu không mấy hôm nữa sẽ không có ai giúp ta đối phó với đám người kia. Lâm Ngự nghĩ, tuy việc gặp Dạ, Diều Giấy và Lê Niệm trong khách sạn Suối Nước Nóng này có vẻ hơi trùng hợp, nhưng cũng hợp lý. Tuy đúng là có phần ngẫu nhiên, nhưng cũng có lý do. Dạ và Diều Giấy đến vì Lê Niệm, còn lý do Lê Niệm xuất hiện ở khách sạn Suối Nước Nóng này chắc giống Lâm Ngự. Tuy có nhiều cách để làm nóng cơ thể nhưng mà ở Giang Thành, lựa chọn thoải mái và an toàn nhất là đến khách sạn Suối Nước Nóng này. Nhìn Lê Niệm đang loạng choạng đi trên hành lang, Dạ và Diều Giấy rất căng thẳng, không dám lơ là. Tuy nàng ta chỉ là nhị giai, còn hai người bọn họ là tam giai, nhưng đây không phải là nơi mà Lê Niệm gặp cao thủ bí ẩn của Liên Minh Tự Do. Và Thần Thâu không phải là nhị giai bình thường, việc nàng ta đột nhiên biến mất là chuyện thường, nên hai người họ rất lo lắng. Nhưng Lâm Ngự lại thấy, Lê Niệm không có ý định bỏ trốn hay là gặp ai đó. Nàng ta rất thoải mái. Thậm chí, nhìn hướng đi của Lê Niệm, Lâm Ngự có thể đoán được nàng ta định đi đâu. Nếu hắn ta nhớ không nhầm, thì khách sạn này có một khu vườn trên tầng 3, chắc Lê Niệm định ra đó hóng gió. Lê Niệm thích ở những nơi như vậy. Lúc ở nhà thì ngồi trên mái, còn ở trường thì lên sân thượng. Nghĩ vậy, Lâm Ngự mở điện thoại Chu Minh rồi nhắn tin cho Lê Niệm. Có người của trật tự đang theo dõi ngươi. Vì Dạ và Diều Giấy đang tập trung nhìn vào màn hình, và Lâm Ngự gửi tin nhắn rất tự nhiên, nên họ không hề hay biết. Lâm Ngự thấy Lê Niệm như thể cảm nhận được điện thoại rung, lấy ra xem, rồi dừng lại. Sau một lúc, Lê Niệm lại cất điện thoại đi, như thể không có chuyện gì, tiếp tục vừa đi vừa hát. Nàng ta đi vào thang máy, các mê ra cũng chuyển sang đó. Lê Niệm vẫn đi lên tầng 3, đến khu vườn. Thấy vậy, Dạ và Diều Giấy nhìn nhau. Theo dõi ở đây hơi bất tiện, lên tầng 3 xem sao. Dạ không chắc chắn nói. Diều Giấy nhún vai, ngươi là người phụ trách, ngươi quyết định. Vậy thì đi. Ở đó không có mái che, hơn nữa chỉ có 3 tầng, nàng ta muốn chạy thì không cản được. Dạ nói, rồi đứng dậy, định đi. Lâm Ngự lại gọi Dạ lại. Đợi đã, để ta ăn xong đã. Không thể lãng phí đồ ăn. Diều Giấy nhìn những món ăn vừa được nấu, hơi nhíu mày. Ăn hết chỗ này cũng mất thời gian đấy. Diều Giấy vừa dứt lời, thì Lâm Ngự đã hành động. Nhờ mặt dây chuyền của nghiến sức ăn của Lâm Ngự khác hẳn với người thường. Và các bờ UFF thể chất khiến hắn ta có thể ăn rất nhanh. Giờ Lâm Ngự có thể vô địch các cuộc thi ăn. Nhanh chóng, Lâm Ngự đã dọn dẹp xong. Nhìn thấy, Dạ và Diều Giấy đều há hốc mồm. Chức nghiệp của ngươi là đại vị vương gì đó sao? Hay ngươi có năng lực gì đó? Hắn ta biết Lâm Ngự có chức nghiệp duy nhất. Diều Giấy càng thêm kinh ngạc, ngươi có thể đi làm mục bằng. Lâm Ngự lắc đầu, không phải năng lực chức nghiệp, mà là đạo cụ. Còn mục bằng thì thôi, ta thích làm những việc có ý nghĩa hơn trước ống kính. Lâm Ngự nói, Diều Giấy gật đầu nhẹ. Hắn ta vẫn hơi tiếc vì không cày được bờ UFF nào. Mất chưa đến một phút, Lâm Ngự cùng hai người rời khỏi nhà hàng. Nhưng Lâm Ngự hơi khó hiểu về đường đi của họ. Khoan đã, chúng ta không phải nên lên tầng 3 sao? Sao lại đi ra cửa chính? Dạ dẫn đầu, ba người không đi cầu thang bộ hay thang máy, mà ra cửa chính, đến bãi đỗ xe. Diều Giấy có vẻ không có ý kiến gì. Dạ ngẩng đầu lên, nhìn khách sạn. Ta đang nghĩ, nếu cô nàng đó nhận ra có gì đó không ổn, thì nàng ta sẽ trèo tường. Nếu là ta, thì ta sẽ làm vậy. Nên, chúng ta cứ trèo tường lên, chặn đường nàng ta. Dạ nói, Diều Giấy gật đầu đồng ý đúng là vậy. Nếu nàng ta không phát hiện ra thì việc chúng ta trèo tường lên sẽ kín đáo hơn là đi thang máy hay cầu thang bộ. Nếu chúng ta nấp ở ngoài, thì dù là Thần Thâu cũng khó mà phát hiện ra. Diều Giấy nói, rồi hai người cười. Diều Giấy, ngươi đúng là cao kiến. Đâu có, đâu có, gia đội trưởng cũng vậy mà. Hai người nói xong, rồi áp sát vào tường. Đi thôi. Chương 719, nhiệm vụ thay đổi. Chương 719, nhiệm vụ thay đổi. Trong giai đoạn đầu, khi người chơi mới tham gia trò chơi tử vong, thường dựa vào chức nghiệp và 1, 2 đạo cụ cốt lõi để đối phó với mọi tình huống, nên thường có nhiều điểm yếu. Ví dụ như binh sĩ chỉ giỏi đánh nhau, giáo sư rất dễ chết nếu bị áp sát, hay bác sĩ thu ý thì gần như vô dụng nếu không gặp động vật. Nhưng mà, sau khi trải qua nhiều phó bản, gặp gỡ nhiều người chơi, thăng cấp, có thêm quyền hạn, học được kỹ năng của thập giới, trở thành người chơi lâu năm. Tuy khả năng chuyên môn vẫn là quan trọng nhất, nhưng mà những điểm yếu đó cũng được cải thiện. Như bây giờ, dù Dạ là xà kỳ cụ, hay Diệu Giấy là sát thủ, đều là những chức nghiệp không quá cơ động. Bình thường, xà kỳ cụ và sát thủ sẽ không có nhiều đạo cụ di chuyển vì hai chức nghiệp này không cần phải chạy trốn. Nhưng mà, đã là tam giai, nên Dạ và Diệu Giấy vẫn có cách của riêng mình. Dạ lấy hai giáp ra, gắn lên tường, rồi bỏ lên như người nệ. Còn Diệu Giấy thì đơn giản hơn, hắn ta lấy một trong chóng che ra, leo lên đầu, rồi bay lên. Thấy vậy, Dạ không khỏi thốt lên. Ta chưa từng nghe nói thập giới nào có đỏ dạ em ẩn, ngươi lấy thứ này ở đâu ra vậy, lao thích. Ta nhờ bạn ở Dạ cốc chế tạo Diệu Giấy trả lời, ý tưởng đến từ giấc mơ, rất hữu dụng. Dạ gật đầu, vậy ngươi có thể chở người không? Mang theo tháng năm đi, tuy hắn ta là thiên tài, nhưng mà dù sao cũng là tân thủ, sẽ bị đối Dạ vừa nói xong, liền nhìn xuống dưới, rồi ngạc nhiên. Hả? Diệu Giấy cũng nhìn xuống theo, thấy Lâm Ngự đã biến mất. Hắn ta đâu? Dạ và Diệu Giấy đều ngạc nhiên và lo lắng. Chẳng lẽ bị đánh lén? Có ai đó đã âm thầm tiếp cận và tấn công tháng năm? Hay là đây là âm mưu của Liên Minh Tự Do? Hai người lo lắng, đủ loại suy đoán hiện lên trong đầu. Nhưng mà, một tiếng ho nhẹ vang lên từ trên mái nhà. Lâm Ngự đang ngồi trên điều hòa, cười với hai người. Ngươi nhanh thật đấy. Dạ thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bỏ lên. Diều Giấy cũng bay đến chỗ Lâm Ngự, tò mò hỏi, sao ngươi lại nhanh như vậy? Tất nhiên là nhảy lên, rồi dùng góc khuất để tìm điểm ngủ. Nhưng mà Lâm Ngự không muốn tiết lộ đạo cụ này, nên nói, dùng cuộn giấy di chuyển. Vì thế, Dạ ngạc nhiên nhìn Lâm Ngự. Lâm Ngự nghiêm nghị nói, chuyện quan trọng, ta đâu có thời gian mà tiếp, phải nhanh chóng xác định vị trí của thần thâu mới là mấu chốt. Lâm Ngự nói, Diều Giấy gật đầu. Quả là quyết đoán thấy thần thâu chưa? Đương nhiên, nàng ta đang ngồi chơi điện thoại tiêu tiền. Lâm Ngự nói, ba người chen chúc trên chiếc điều hòa nhỏ, nhìn xuống khu vườn. Lê Niệm đang ngồi trên ghế dài ở một góc khác của khu vườn, mặt nàng ta được chiếu sáng bởi màn hình điện thoại, trông rất thoải mái. Xét theo ánh sáng xanh đỏ thay đổi liên tục và những âm thanh phát ra từ điện thoại, thì không khó để đoán Lê Niệm đang làm gì. Video ngắn đúng là đầu độc giới trẻ. Dạ tức giận nói. Diều Giấy liếc nhìn Dạ, ngươi cùng nước với nàng ta à? Ta đã có thẻ xanh, năm sau sẽ nhập tịch Dạ Bất Bình, mà dù ta là người nước nào, thì nếu có con gái, ta cũng sẽ không để nó chơi điện thoại. Cũng phải xem tình huống. Diều Giấy có vẻ không đồng tình, nhưng không tranh luận, dù sao thì người của Liên Minh Tự Do đúng là kém, nửa đêm xem video còn bật loa. Dạ nghe vậy, phản bác, cũng không thể nói vậy, dù sao cũng không có ai ở đây. Nghe hai người tranh luận về việc trẻ vị thành niên không nên xem video ngắn và không nên bật loa, Lâm Ngự bất đắc dĩ. Có hơi lạc để không? Giờ nàng ta không để phòng chúng ta có nên bắt ngay không? Lâm Ngự hỏi nhỏ. Hắn không muốn bắt Lê Niệm, chỉ muốn biết ý của hai người kia. Nếu nàng ta chưa có ý định giao dịch thì chưa cần giả nói, giáo sư muốn không chỉ là ngăn chặn việc Liên Minh Tự Do có thêm cao thủ tứ giai mà còn theo dõi thần thâu, để xem ai là người mà Liên Minh Tự Do đang che giấu. Dù giáo sư đã đoán ra một số điều kiện để lên tứ giai, nhưng không biết nhiều về người đó. Dạ nói, Lâm Ngự gật đầu, thầm hiểu. Hai người này không phải đến để bắt Lê Niệm. Nhưng mà, chúng ta không thể cứ theo dõi mãi, Lâm Ngự lại nói. Diều Giấy thở dài, cũng không còn cách nào, dù sao cũng là nhiệm vụ, trừ khi có biến vừa dứt lời, điện thoại của Dạ và Diều Giấy đồng thời rung lên. Hai người lấy điện thoại ra, rồi biến sắc. Ồ, có biến rồi. Lâm Ngự cũng bất ngờ, chuyện gì vậy? Vừa nhận được tin từ dự tỉnh, và người gác đêm đã xác nhận Diều Giấy có vẻ mặt không vui, Liên Minh Tự Do và Hội Tâm Lý Học đang công khai hợp tác. Ít nhất, thì thần thâu này có liên hệ mật thiết với Hội Tâm Lý Học. Chương 720, thử nghiệm Liên Minh Tự Do. Chương 720, thử nghiệm Liên Minh Tự Do. Nghe Diều Giấy nói, Lâm Ngự đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu không nói rõ nguồn tin, thì Lâm Ngự không dám chắc, nhưng vì đó là tin tức từ dự tỉnh và đã được người gác đêm xác nhận, thì Lâm Ngự có thể đoán được. Chắc chắn là sau khi Cao Sơn, Tuyết Hào và Hải Âu báo cáo về mối quan hệ giữa hắn ta và Lê Niệm trong phó bản khiến những người đứng đầu trật tự và người gác đêm hiểu lầm. Họ không có góc nhìn của Thượng Đế, nên không biết Lê Niệm và hắn ta chỉ là bạn, càng không biết Chu Minh là dự bị của Liên Minh Tự Do. Với hai tổ chức này, việc Chu Minh người vốn ẩn mình đột nhiên tiết lộ thân phận với những thành viên cốt cán của trật tự và người gác đêm như một tín hiệu. Tuy hơi bất ngờ, nhưng Lâm Ngự cũng thấy suy luận này cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Tuy biết sự thật, nhưng mà Lâm Ngự không thể nào giải thích cho Lê Niệm. Hắn ta chỉ có thể hỏi, việc Liên Minh Tự Do và Hội Tâm Lý Học hợp tác có gì nghiêm trọng sao? Hai tổ chức đó không phải đều bị cấm sao, nên có thể coi là đồng minh. Lâm Ngự giả vờ không hiểu chuyện, tò mò hỏi. Dạ lắc đầu, không giống nhau, tuy đều bị truy nã, nhưng kẻ cướp đoạt, Liên Minh Tự Do và Hội Tâm Lý Học không hợp nhau. Khi đối mặt với trật tự, lũ ngại danh đó có thể sẽ hợp tác, nhưng mà đó là chuyện tốt với chúng ta. Kẻ cướp đoạt toàn là những kẻ ích kỷ, chỉ muốn giết người cướp của, hai tổ chức kia cũng nằm trong danh sách của chúng, Hội Tâm Lý Học thì khỏi phải nói, lũ điên đó có thể thử thách ngươi bất cứ lúc nào. Còn Liên Minh Tự Do thì mỗi người đều kỳ quặc, nhưng nếu chúng hợp tác với nhau thì sẽ rất nguy hiểm. Dạ lẩm bẩm, vì tuy trật tự có nhiều cao thủ hơn bất kỳ tổ chức nào trong số chúng, nhưng mà nếu hai trong số chúng hợp sức thì trật tự sẽ không chống đỡ nổi. Và trong phó bản trước, nàng ta và Hội Tâm Lý Học đã mang theo một kẻ rất nguy hiểm. Diều Giấy cũng gật đầu, ngươi mới vào nên chắc không biết giờ trật tự đang quá tải, tuy chúng ta có tướng quân và tông sư, nhưng mà còn những người khác trong top 20 thì sao? Một mình tướng quân không thể nào xử lý hết. Diều Giấy nói, Lâm Ngự đã hiểu. tuy giờ trật tự vẫn có thể áp chế ba tổ chức đó, nhưng mà nếu hai trong số chúng hợp sức thì trật tự sẽ gặp rắc rối lớn. Đó là lý do trật tự không muốn liên minh tự do có thêm cao thủ tứ giai. Mà giờ việc liên minh tự do có thể có thêm tứ giai, khả năng hợp tác với hội tâm lý học đều liên quan đến thần đầu. Tuy Lâm Ngự biết đó là hiểu lầm, nhưng chắc chắn kế hoạch cho Lê Niệm phải thay đổi. Cấp trên nói gì không? Lâm Ngự nhìn điện thoại của hai người, hỏi nhỏ. Vừa nhận được lệnh bắt giữ, đợi đến ngày mai khi người của người gác đêm và trật tự đến dạ thở dài. Lâm Ngự nghe vậy gật đầu. Tuy hắn ta biết việc mình Chu Minh và Lê Niệm làm chắc chắn sẽ khiến trật tự chú ý, nhưng mà ta đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của trật tự. Hắn ta không ngờ trật tự đã tìm được Lê Niệm và coi trọng chuyện này như vậy. Đêm và Diều Giấy, hai cao thủ tam giai được cử đến, Lê Niệm chắc chắn không thể trốn thoát. Lâm Ngự thở dài. Bị bắt thì không sao, theo thái độ của Cao Sơn thì trật tự chắc sẽ không giết Lê Niệm, nên ta vẫn có thể xoay sở. Nhưng ta đã nhắc nhở chắc nàng ta sẽ đoán được mà sao giờ nàng ta vẫn còn thành thời chơi điện thoại vậy? Có chỗ dựa nào đó sao? Tuy xét về lý trí thì Lê Niệm không thể trốn thoát, nhưng dựa vào những gì hắn ta biết về nàng, Lâm Ngự lại thấy nàng ta rất bình tĩnh. Lê Niệm chỉ có thể dựa vào liên minh tự do, Lâm Ngự nghĩ, nheo mắt lại. Có lẽ đây là cơ hội tốt để thử nghiệm liên minh tự do. Lần trước, việc liên minh tự do tham gia vào kế hoạch của hắn ta với Phở Lũ Ổ Sệ Tỉnh đã cho thấy sức mạnh của họ. Nhưng lần này, có lẽ có thể thấy được khả năng phản ứng của tổ chức có vẻ lỏng lẻo, chỉ có 11 thành viên, thường hoạt động độc lập này. Bị diễn đàn cấm, bị coi là ngang hàng với kẻ cướp đoạt và hội tâm lý học mà vẫn chưa bị trật tự tiêu diệt. Lâm Ngự tin chắc rằng, liên minh tự do không chỉ biết trốn chạy. Hành động thôi. Dạ và Diều Giấy, sau khi nhận được mệnh lệnh, đã chuẩn bị xong. Hai người lấy đạo cụ ra. Dạ rút một bàn phím ra, rồi nhìn cây súng trong tay Diều Giấy. Cất thứ đó đi, lần này tổng bộ muốn bắt sống. Rõ ràng hắn ta nhớ đến những tin đồn về Diều Giấy. Diều Giấy lắc đầu, đừng lo, đây là súng gây mê. Tên biến thái này, Dạ nhìn khẩu súng trường, có súng gây mê kiểu này sao? Thế giới nào lại sản xuất súng trường gây mê? Ta đặt làm. Diều Giấy đáp lại, dù sao nếu nàng ta chết thì ta sẽ đổ hết lên đầu ngươi, tháng năm đang nhìn đấy. Dạ nói, thở dài. Hành động. Hai người cùng lao xuống khu vườn. Thần Đâu, ngươi bị bắt rồi. Đừng chống cự, ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không đừng trách chúng ta. Chương 721, viện binh khẩn cấp. Chương 721, viện binh khẩn cấp. Giang Thành hôm nay trời quang mây tạnh, bầu trời đêm cao và xa. Vì khách sạn suối nước nóng nằm ở ngoại ô nên ô nhiễm ánh sáng không nghiêm trọng lắm, ngẩng đầu lên có thể thấy những đám mây mỏng manh trôi giữa bầu trời đầy sao. Trong vườn, Dạ và Diều Giấy đứng ở hai đầu sân thượng, nhìn Lê Niệm đang từ từ đứng dậy khỏi ghế dài. Thái độ thản nhiên của Lê Niệm khiến họ cảm thấy kỳ lạ, mà kỳ lạ là bất thường. Dù là Dạ hay Diều Giấy đều không phải là kẻ ngốc. Liệu Thần Thâu có đang làm mẫu? Có khả năng, nhưng nếu không phải thì sao? Nên cho dù là hai tam giai đối đầu với một nhị giai, họ cũng không hề chủ quan. Thần Thâu, ngươi có nghe thấy không? Từ bỏ chống cự, giơ tay lên đầu. Dạ nói với giọng điệu rất chuẩn, thậm chí không có chút khẩu âm nào. Và Lê Niệm đứng dậy khỏi ghế dài, cũng phối hợp. Nàng ta giơ hai tay lên cao, điện thoại rơi vào tay áo rộng thùng thình. Nhưng Lê Niệm không hoàn toàn phối hợp. Nàng ta lùi lại một bước, đứng lên ghế dài. Dạ nhíu mày, đúng là kém Diều Giấy lại càng thêm cảnh giác. Không ổn, đội trưởng. Nàng ta quá bình tĩnh. Chúng ta không thể dò xét được. Diều Giấy vừa nói xong, Dạ liền gật đầu đồng ý, ngươi nói đúng, Diều Giấy. Lâm Ngự vẫn đang ở trên điều hòa, thấy hai người hành động ngay lập tức, liền nhảy xuống, lao về phía Lê Niệm. Không hề do dự, Diều Giấy bóc cỏ, súng phun lửa, đạn bay về phía Lê Niệm. Còn Dạ thì nhanh hơn, hắn ta ném một tấm lưới về phía Lê Niệm khi đang chạy tới. Hai người rất quyết đoán. Từ khi ra lệnh đầu hàng, đến khi phát hiện đối phương có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi tấn công, chỉ chưa đầy 5 phút. Với tư cách là đội trưởng của trật tự, thậm chí Diều Giấy còn là cựu tuần tra, tuy cả hai đều có những khuyết điểm về tính cách, nhưng họ rất chuyên nghiệp. Chỉ là đôi khi làm đúng mọi thứ cũng không có nghĩa là sẽ thành công. Vút, đạn và lưới đều trúng Lê Niệm, nhưng không hề có âm thanh của xương bị xuyên thủng hay lưới bắt được người, mà là tiếng kính vỡ, rắc, những vết nứt xuất hiện trong không khí, đạn và lưới bị kẹt trong một tấm kính vô hình, những vết nứt lan ra, tiếng vỡ vụn vang lên, những mảnh kính phản chiếu khuôn mặt ngạc nhiên của hai đội trưởng trật tự. Soạn. Những mảnh vỡ như thủy tinh rơi xuống đất, cùng với đạn và lưới, để lộ chiếc ghế dài. Lê Niệm đã biến mất, thay vào đó là một thanh niên mặc lễ phục đỏ, đội mũ dạ, ngồi trên ghế, tay cầm một cây gậy bằng gỗ mun, khảm bạc. Sương mù bốc lên xung quanh. Khách quý, giờ là màn trình diễn của đại ma thuật sư Thiên Huyễn. Tiết mục đầu tiên là biến hình, hai người thấy sao? Dạ và Diều Giấy nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện, đều như lâm đại địch. Và sau lưng họ, vang lên giọng nói kinh ngạc của Lâm Ngự. Ma thuật sư của Liên Minh Tự Do. Sao hắn ta lại đến nhanh như vậy? Dạ cười khổ, hắn ta không phải đến, mà là đã ở đây rồi. Liên minh tự do, vậy mà có thể nhìn thấu kế hoạch của giáo sư. Đây là cái bẫy dành cho chúng ta. Nghe thấy, Thiên Huyễn chống gậy, đứng dậy, nói, cái bẫy dành cho các ngươi. À, ta chỉ đến để đảm bảo tiểu bội thân yêu của chúng ta, Thần Đâu, sẽ không bị bắt nạt thôi. Nàng ta là người nhỏ tuổi nhất, non nhất trong liên minh tự do, mà trật tự lại phái hai đội trưởng, còn có cả cựu tuần tra đến, có hơi quá không? Thiên Huyễn nói, Dạ nhìn hắn ta, nếu vậy thì chúng ta sẽ không động đến Thần Thâu chuyện tối nay, coi như chưa từng xảy ra, được không? Chưa kịp để Thiên Huyễn trả lời, thì giọng nói vui vẻ của Lê Niệm vang lên từ trên đầu. Vậy là các ngươi thả cho ta sao? Các ngươi vừa mới bắn ta mà. Liên ca, họ bắn ta mà. Diều Giấy lại giải thích, là đạn gây mê. Đánh rắm, đạn gây mê nhà ngươi làm bằng đồng à? Ta thấy vỏ đạn trên đất, sao ngươi không nói là đạn phỉ thúy? Lê Niệm chỉ vào những mảnh vỡ màu đồng trên mặt đất. Đó là đồ của Dạ Cốc, ngươi biết gì chứ? Diều Giấy bất đắc dĩ nói. Thiên Huyễn tất nhiên không tin lời giải thích của Diều Giấy, hai người ta cũng là người hiểu chuyện. Ta không muốn gây chuyện, nhưng mà người trong cuộc ở Liên Minh Tự Do chúng ta không đồng ý. Thiên Huyễn nói, ra thở dài. Vậy là không còn gì để nói. Thiên Huyễn lặng lẽ giơ gậy lên, để ngang trước mặt. Không khí trở nên căng thẳng và bịch. Lâm Ngự nhảy xuống từ điều hòa, rơi xuống phía sau Dạ và Diều Giấy. Giờ ngươi vào làm gì? Diều Giấy quay đầu lại, nghiêm túc nói, ngươi biết hắn ta mà, ma thuật sư rất nguy hiểm. Ở đây không phải là nơi dành cho ngươi. Diều Giấy nói. Thiên Huyễn cười. À, ta nhớ ngươi là người của trật tự. Lâm Ngự cũng nhìn Thiên Huyễn. Cảm ơn ngươi đã tha cho ta lần trước, nhưng Thiên Huyễn, lần này ta phải đứng về phía đối địch, đứng cạnh Dạ và Diều Giấy. Thiên Huyễn vẫn bình tĩnh, cười nói, ta hiểu, dù sao lập trường khác nhau mà. Nói xong, hắn ta tháo mũ ra, đặt lên ghế. Và ta cũng có thể gọi cứu viện. Thiên Huyễn nói. Dạ và Diều Giấy biến sắc. Cái gì? Họ theo bản năng cảnh giác với thành viên thứ ba của Liên Minh Tự Do, nhưng Lâm Ngự mơ hồ cảm thấy Thiên Huyễn không phải đang nói đến các thành viên khác của Liên Minh Tự Do. Hắn ta nhớ lại lần Thiên Huyễn ra tay trong yến tiệc trên trời, rồi sự tình. Cẩn thận cái mũ. Lâm Ngự vừa nói xong, thì nghe thấy tiếng động sổ soạt phía sau. Quay đầu lại, thấy chiếc mũ trên ghế đã ở sau lưng họ. Không, trên ghế còn có một tấm gương, chiếc mũ đó vẫn luôn ở đó. Và một con thỏ trắng, cũng mặc lễ phục, nhảy ra từ trong mũ. Bingo. Ý am the bét mặt bùn nhì. Chương 722, đại chiến giữa xảo kỷ cụ và ma thuật sư. Chương 722, đại chiến giữa xảo kỷ cụ và ma thuật sư. Ngay khi con thỏ đó xuất hiện, Dạ và Diều Giấy liền cảnh giác. Diều Giấy bắn một loạt đạn, nhưng con thỏ đó lại nhanh nhẹn né tránh. Dù sao thì con thỏ này cũng rất nhỏ, mà tốc độ lại nhanh đến đáng sợ. Sau khi Diều Giấy bắn hết đạn, con thỏ đó nhảy lên đầu ba người. Dạ vung bàn phím về phía con thỏ, nó dùng cây gậy nhỏ trong tay để đỡ. So Diệu củ sở theo vị ổn nền. Vậy là ngươi chọn bạo lực sao? Diệu hạ vợ mạ rùa bẹt ẩn Diệu nghịch ly olip. Đâm lao thì nhớ phải theo lao. Con thỏ nói, rồi lấy một mảnh vải đỏ ra từ trong ngực. Sau đó, từ trong mảnh vải đỏ đó, nó lấy ra một quả bom đang cháy, trông như bom trong phim hoạt hình. Bùm! Bom nổ trên không trung. Sóng xung kích đẩy con thỏ bay ra xa, rồi nó rơi xuống đầu Thiên Huyễn. Thiên Huyễn gỡ con thỏ xuống, gãi đầu, "Này, tiểu tử, ngươi làm loạn tóc ta." Con thỏ nhìn Thiên Huyễn, "Ta không hiểu ngươi nói gì." Thiên Huyễn nhìn con thỏ, "Giả vờ à? Ngươi không hiểu tiếng Anh sao? Ngươi có tin ta ném ngươi vào lò lửa không?" Con thỏ nhìn Thiên Huyễn, nói, "Ý giờ xạ vợ rùa lai, giữ ạ giờ so dù. Ta vừa cứu mạng ngươi, ngươi thật là vô lễ. Không có ngươi thì ta cũng không sao đâu, thỏ sư phụ ạ, ngươi có phải hơi đánh giá thấp ta rồi không?" Thiên Huyễn khó chịu nói. Lê Niệm người đang ngồi trên mái nhà không nhịn được, "Ca, đừng nói nhảm với sinh vật triệu hồi nữa, ngươi vẫn chưa thắng đâu." Lê Niệm nói. Thiên Huyễn quay lại. Tuy vụ nổ bất ngờ khiến Dạ và Diều Giấy bị thương, nhưng không đến mức khiến họ gục ngã. "Ngươi đúng là khiến ta tức giận." Dạ loạn choạng đứng dậy, máu me đầy mặt. Nhưng có vẻ như hắn ta quan tâm đến một vết thương khác hơn, vụ nổ vừa rồi đã làm bay mất một nửa tóc giả của hắn. Giờ đầu Dạ trông như bãi chiến trường, với vài sợi tóc sống sót. Lâm Ngự người đang núp trong góc tối thấy vậy, nhận ra mình chưa từng thấy Dạ tức giận như vậy. Ngay cả khi bị Phở Lũ Ổ Xệ Tỉnh đánh trọng thương, hắn ta cũng rất lạc quan khi nằm trên giường bệnh. Đội trưởng Diều Giấy vừa nói, Dạ đã giơ tay lên. "Ngươi không cần phải nhúng tay, đây là ân oán cá nhân giữa ta và tên ma thuật sư này." Dạ nói, thở dài. "Tại sao tóc của ngươi lại ngươi tấn công tóc giả của ta sao?" Dạ hét lên, còn Thiên Huyễn thì có vẻ khó hiểu. "Ngươi nói gì vậy?" Nhưng Dạ không quan tâm nữa, hắn hét lớn, lấy một đống chai lọ ra. "Ai sợ ở mẹ gì cận nọ kéo dài tuổi thọ, lá chắn, dịch dinh dưỡng, thuốc kích thích đủ loại đạo cụ cường hóa, khiến khí thế của hắn ta tăng gọn." "A a a a a." Cuối cùng, đạo cụ quan trọng nhất được lấy ra. Đó là một miếng bánh mì, trên đó viết thăng chức tăng lương thưởng cuối năm phúc lợi tiệp tất niên du lịch nước ngoài. Đó là bánh vẽ của sếp. Dạ ăn ngấu nghiến miếng bánh, rồi gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, trông rất đáng sợ. "Đây là hình dạng mạnh nhất của ta, hình dạng làm việc đến chết." Hắn nói nhỏ, còn Lê Niệm thì chửi thề. "Hình dạng mạnh nhất gì mà chẳng đáng sợ gì cả, đại thúc." Thiên Huyễn lại có vẻ mặt nghiêm trọng, "Không, hắn ta rất mạnh. Nếu ta đoán không nhầm, thì những đạo cụ hắn ta vừa dùng là do những chuyên gia hậu cần của trật tự tạo ra, xạ kỳ cụ mạnh nhất, người duy nhất vào top 100 với chức nghiệp xạ kỳ cụ, quả nhiên không tầm thường." Thiên Huyễn nói, và Dạ hành động. "Tên nhóc, hắn ta đã đến sau lưng Thiên Huyễn. Và thứ cùng đến với hắn ta là bàn phím." Bàn phím xoay tròn, khói đen bốc lên, đánh tới, Thiên Huyễn theo bản năng dùng gậy đỡ, bắt chước hành động của sinh vật triệu hồi của mình. Nhưng mà, dầm, Thiên Huyễn bị bàn phím đánh bay ra ngoài, như thể bị xe tải tông phải. Nếu không phải hắn ta liên tục lấy khăn, duy băng các loại đạo cụ ma thuật ra để giảm sát thương, thì Lâm Ngự tin rằng Thiên Huyễn sẽ bị đánh bay khỏi khu vườn này. Nhưng dù đã chuẩn bị kỹ, thì hắn ta vẫn ngã xuống bùn hoa, làm biến dạng cả lan can. "Mạnh thật." Thiên Huyễn thở dài, rồi loạn choạng đứng dậy. "Chuyện quái gì vậy? Thuốc cường hóa không thể nào khiến hắn ta mạnh như vậy." Hắn ta nhìn Dạ, toàn thân bốc khói đen, như thể ác quỷ, nhận ra chắc chắn hắn ta có đạo cụ khác. chẳng lẽ là của Dạ Cốc? Trật tự cho phép thành viên của mình ký khế ước với ác ma sao? Lê Niệm người đang ngồi trên mái nhà nhắc nhở Thiên Huyễn, không phải đạo cụ của Dạ Cốc, mà là hạt nhân oán hận có thể biến phẫn nộ bất mãn ghen tị thù hận thành sức mạnh, là sản phẩm hợp tác của chân lý và vạn dụng tuy giờ không còn được sản xuất, nhưng trước đây là sản xuất hàng loạt. Tuy không mạnh lắm, nhưng tên trật tự đó hình như rất hợp với nó, ta cảm nhận được oán niệm rất lớn trong lòng hắn ta. Thiên Huyễn thở dài, nhìn Dạ đang trừng mắt nhìn mình. Tất nhiên ta biết. Chương 723, tiếp viện thứ 2 chương 723, tiếp viện thứ 2 tuy được Lê Niệm giải thích, nhưng Thiên Huyễn vẫn không nghĩ ra cách đối phó. Dù sao, những năng lực cường hóa thuần túy như vậy rất khó khắc chế, mà Dạ thì càng đánh càng hăng, vung đẩy bàn phím như ác quỷ, vừa lẩm bẩm: "Người thanh niên có hy vọng có ma thuật sư chắc là có ước mơ gia đình giàu có bất công, ngươi biết ta sinh ra ở đâu trải qua những gì mới đến được đây không, ngươi biết mỗi đêm phải lo lắng còi báo động lúc 4 giờ sáng sợ hãi thế nào không, ngươi biết lén đến nước này không có thẻ căn cước bị lừa làm việc 12 tiếng mỗi ngày 10 ngày mới được nghỉ là thế nào không, ngươi được sinh ra trong nhung lụa đồ khốn Dạ không hề hét lên, hay là lên án, hắn ta chỉ lẩm bẩm và ra đòn mạnh hơn. Hắn ta không có chiêu thức gì cả, chỉ đập bàn phím. Mỗi đòn đều đơn giản, nhưng lại nặng như ngàn cân. Đó là trọng lượng của cuộc đời Dạ, những áp lực vô hình đó đang được chuyển hóa thành sức mạnh thông qua hạt nhân oán hận. Nhưng ta vẫn tiếp tục sống. Cỏ khô, bọn nhà giàu, xếp khó tính, tăng ca, bọn môi giới, công trường, nhà máy ta vẫn tiếp tục sống. Ngươi, một thằng nhóc được làm ma thuật sư không thể nào hiểu được ta đã phải trả giá những gì để đứng ở đây. Những gì không thể giết chết ta sẽ khiến ta mạnh hơn. Dạ gầm lên, bàn phím được bao phủ bởi oán niệm đen kịt, gần như một cây búa tạ. Cho dù Thiên Huyễn, ma thuật sư, có thứ hạng cao hơn, mạnh hơn, nhưng lúc này, trước khí thế áp đảo của hắn ta, người chiếm ưu thế là Dạ. Trận đấu giữa người chơi không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh. Cho dù Thiên Huyễn có nhiều át chủ bài, nhưng giờ hắn ta không có thời gian để sử dụng chúng. Lâm Ngự nhìn Dạ, càng thêm kính nghệ. Hắn ta biết, một đạo cụ sản xuất hàng loạt, không thể nào khiến một người mạnh đến vậy. Đó hoàn toàn là nhờ cảm xúc mãnh liệt, kinh khủng của Dạ, cùng với thuốc và bánh vẽ của sếp. Tuy những loại thuốc đó có tác dụng cường hóa, nhưng Lâm Ngự đoán, công dụng thực sự của chúng là khiến Dạ nhớ đến những ngày tăng ca, từ đó khơi gợi oán niệm. Lúc này, Lâm Ngự chợt hiểu lý do Dạ thích xem video ngắn. Đằng sau vẻ ngoài lạ con đó, là một quá khứ đen tối. Tuy không có gì đặc biệt, có lẽ nhiều người cũng từng trải qua nhưng nếu phải chịu đựng chúng từ khi còn đi học, cho đến khi đi làm, thì dù không có biến cố lớn nào, thì sự dày vào đó cũng đủ để khiến một người oán hận. Nếu Dạ không tìm cách giải trí, thì hắn ta sẽ phát điên. Việc một người như vậy gia nhập trật tự, chẳng phải là kiểu anh hùng mà Romanzolen ca ngợi hiểu rõ cuộc đời, nhưng vẫn yêu cuộc sống sao? Chính chủ nghĩa anh hùng đó, chính là quá khứ đen tối kia, đã giúp Dạ áp đảo Thiên Huyễn. Lũ khốn liên minh tự do tối nay, ta sẽ bắt hết các ngươi. Dạ, cầm bàn phím, lại lao đến, còn Thiên Huyễn thì nằm trong bùn hoa. Lần này, bàn phím đó còn nặng hơn. Siêu tất sát, sau khi tăng ca 12 tiếng, chương đầu tiên vẫn là hay nhất. Cùng với giọng nói trầm thấp của Dạ, hoán niệm trên người hắn ta như đạt đến đỉnh điểm. Sau lưng hắn ta, một bóng đen, hai mắt đỏ ngầu, xuất hiện, cũng giơ hai tay lên, như thể đang vung đũa tạ, muốn đập tan tất cả những áp lực. Thiên Huyễn cuối cùng cũng biến sắc. Hắn ta không ngờ, Dạ người đã bị loại khỏi top 100 lại mạnh như vậy. Giang Thành đúng là không có chỗ cho kẻ yếu sao? Thiên Huyễn thở dài, lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm. Bị khóa chặt rồi, cho dù đổi chỗ cũng sẽ bị đuổi kịp trốn vào trong mũ sao? Không chắc là không thể tránh được phải dùng đạo cụ chuyên dụng mới được. Nghĩ vậy, Thiên Huyễn đang định hành động, thì một giọng nói vang lên. Này, Thiên Huyễn, ta cứ tưởng hôm nay sẽ không phải ra tay chứ. Một giọng nữ lạnh lùng, nhẹ nhàng như lông hồng, vang lên. Thiên Huyễn nghe thấy, mừng rỡ, vội vàng hét lên, cứu ta. Đừng hỏng. Dạ lại đập bàn phim xuống, cùng với oán niệm đã thực thể hóa. Nhưng, Thiên Huyễn không chống cự nữa, như thể hoàn toàn tin tưởng vào cứu viện. Và Dạ cũng nghiến răng, vung bàn phim xuống, muốn xem ai có thể chặn được hắn. Ngay sau đó, một bàn tay trắng bệch xuất hiện, nắm lấy bàn phím của hắn. Và những bàn tay khác cũng xuất hiện, bám vào bàn phím, như dây leo quấn quanh cây. Á, lũ khốn nào! Dạ gầm lên, oán niệm càng mạnh hơn, hắn ta vẫn cố gắng đập bàn phím xuống, cho dù có những bàn tay đó cản trở. Nhưng Dạ thấy một thiếu nữ cầm chiếc ô ren đen, cắn bằng bạc, đứng chắn trước hắn ta và Thiên Huyễn. Hân hạnh được gặp, Dạ đội trưởng ngươi đúng là mạnh hơn ta tưởng. Thiếu nữ, mái tóc đen dài, làn da trắng bệch, mỉm cười. Ta có chút thích ngươi rồi đấy. Chương 724, chiến trường sen kẽ. Chương 724, chiến trường sen kẽ. Ổ, lại là ngươi sao? Ta không ngờ đấy, Tiểu Vân tỷ. Thiên Huyễn ngồi dậy, nhìn thiếu nữ mặc đồ đen trước mặt, cười nói. Tiểu Vân cất ô, rồi dùng cán ô đỡ Thiên Huyễn dậy. Ta vừa hay đang ở Giang Thành. Lê Niệm người đang ngồi trên mái nhà cũng nói, hả? Sao ngươi không nói với ta trước, Tiểu Vân? Vì ta đến nhà tang lễ ở ngoại ô để tìm nguyên liệu, nghe nói vừa có một cao thủ chết ở Giang Thành. Tiểu Vân bình tĩnh nói, ban đầu ta không định đến khu vực trung tâm. Ba thành viên của Liên Minh Tự Do nói chuyện một cách thoải mái. Và không khí căng thẳng vừa rồi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không phải vì Tiểu Vân, mà vì Dạ đã dừng lại. Khói đen trên người hắn ta đang dần tan biến, để lộ khuôn mặt thật. Cái gì vậy? Hạt nhân oán hận hết thời gian rồi hả? Không thể nào. Diều Giấy kinh ngạc nói. Lâm Ngự nhìn Dạ đang chỉnh lại tóc giả, thở dài. Không phải hết thời gian, mà là oán niệm trong lòng Dạ đội trưởng đã tan biến. Tuy chưa từng xem video của Dạ, nhưng nhìn ảnh địa, Lâm Ngự cũng biết được gu của hắn ta. Và Tiểu Vân, khâm liệm sư của Liên Minh Tự Do, đúng là gu của Dạ. Và không chỉ vậy, những gì Tiểu Vân vừa nói với Dạ là đòn chí mạng, một mỹ thiếu nữ mà mình thích, lại còn khen mình, tất nhiên sẽ khiến đoán niệm tan biến. Quả nhiên, khoe miệng Dạ hơi nhếch lên, nhưng bản thân Dạ biết rõ nặng nhẹ. Lũ liên minh tự do này định dùng cách này để làm ta phân tâm sao? Tuy ngươi sinh, nhưng ta không bị lừa đâu. Hay nhớ lại, bị cả trường chế giễu, bắt nạt vì đã viết nhật ký tình yêu suốt cả học kỳ chỉ vì được giáo hoa bắt chuyện mà giáo hoa lại tỏ ra rất khó xử, Dạ lẩm bẩm, và khói đen lại xuất hiện trên người hắn ta. Hắn ta đang cố gắng dùng ký ức đau buồn để chống lại niềm vui vừa rồi. Nhưng mà, Tiểu Vân nhìn Dạ, nhíu mày, hắn ta đang nói nhảm gì vậy? Thiên Huyễn, giờ đã hồi phục, nói, trên người hắn ta có hạt nhân oán hận, càng oán hận thì càng mạnh, ngươi dỗ hắn ta đi, như vừa nãy. Dỗ dành? Ta không hề dỗ dành hắn ta. Tiểu Vân quay đầu lại, nhìn Dạ, vị đội trưởng này, cho dù trật tự không coi trọng hắn, thì trong mắt ta, hắn vẫn là một đối thủ đáng gờm. Việc được giao chiến với hắn ta là một cơ hội tốt. Tiểu Vân nói, khói đen trên người Dạ lại tan biến. Diều Giấy lo lắng nói, Dạ, đừng tin nàng ta. Cứ nhớ lại những ký ức đó. Dạ cũng lo lắng, ngươi nghĩ ta muốn thế sao? Nhưng nghe nàng ta nói vậy, mà ta vẫn oán hận, thì ta là đồ vô nhân tình à? Ta không thể nào ra tay với mỹ thiếu nữ. Lâm Ngự thấy khói đen trên người Dạ ngày càng nhạt, hắn ta trông càng vui vẻ, quyết định phải ra tay. Hắn ta nhìn Dạ, đội trưởng, ngươi không cần phải đối phó với cô nàng váy đen này, cứ tấn công Thiên Huyễn đi, để Diều Giấy lo. Nhưng mà ta không dùng được hạt nhân oán hận nữa. Dạ nắm tóc Dạ, có vẻ như rất bất lực. Ngươi không nhận ra sao? Dạ đội trưởng Lâm Ngự nói với giọng điệu lạnh lùng, cô nàng mà ngươi thích đó sẽ không bao giờ liên lạc với ngươi sau tối nay, giống như cô bạn mà ngươi thầm mến hồi còn đi học, giờ ngươi chỉ có thể lướt qua ảnh của nàng ta trên mạng. Còn Thiên Huyễn tên đẹp mã này, là ma thuật sư mà cũng phải mặc vest, lại còn là người Hải Thành, gia đình giàu có thể ngày nào cũng ở cạnh những cô nàng như vậy, mà nàng ta vừa mới cứu mạng hắn. Còn ngươi, chỉ là một vai phụ, một quân cờ để thúc đẩy tình cảm của họ, một tên hệ bị giật tóc Giả. Lâm Ngự nói xong, Giả im lặng, không hề có khói đen bốc lên, hắn đứng im bất động. Khi Lâm Ngự tưởng rằng mình đã nói quá lời, khiến Giả suy sụp, thì hắn ta ném tóc Giả xuống đất. Bịch, tóc Giả nhẹ nhàng rơi xuống đất, bụi bay lên. Này, ma thuật sư ngươi chưa dùng hết sức đúng không? Giả nói, ngọn lửa đen lại bùng lên. Ta muốn đánh bại ngươi một cách đường đường chính chính. Thấy Giả như vậy, Thiên Huyễn cảm thấy áp lực tăng lên, vội vàng nói, ca, kỳ thực ta chưa từng yêu đương nhưng ngươi chắc chắn được nhiều người tỏ tình. Một tên đẹp mã, biết ma thuật như ngươi, chắc là hot boy hồi còn đi học. Giờ ngươi dám thề là ngươi chưa từng được tỏ tình, chưa từng được các thiếu nữ xin số điện thoại, hay tặng nước trên sân bóng rổ không? Lâm Ngự nghiêm nghị nói. Thiên Huyễn biến sắc, ngươi theo dõi ta? Lâm Ngự cười lạnh, đoán ra thôi. Không nói nhiều nữa, nếu ngươi là nam nhân, thì đấu với ta. Dạ không thể nhịn được nữa, lại lao đến chỗ Thiên Huyễn. Lần này, hắn ta còn nhanh hơn. Lửa đen lóe lên, Dạ đã vượt qua Tiểu Vân, tấn công Thiên Huyễn với khí thế còn mạnh mẽ hơn. Và Tiểu Vân đang định ra tay giúp đỡ, thì bị tiếng súng cắt ngang. Đoằng, một phát đạn bắn trúng đầu ố của Tiểu Vân. Liên minh tự do, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng mà đừng có xen vào. Tiểu Vân nhìn Diều Giấy từ trên xuống dưới, à, ngươi ta hình như đã nghe nói về ngươi. Nhưng mà xin lỗi, ta không hứng thú với những kẻ không nghiêm túc, không có sát khí như ngươi. Diều Giấy cau mày, đang định nói gì đó, thì Lâm Ngự lại lên tiếng. Diều Giấy, ta đã gặp nàng ta rồi, biệt danh là Khâm Liệm Sư. Xét theo biệt danh và những gì nàng ta thể hiện, ta đoán nàng ta có thể thao túng thi thể một người có năng lực như vậy, mà lại gia nhập liên minh tự do, thì tuy không có bằng chứng, nhưng chắc chắn đã từng giết người. Diều Giấy nghe vậy, nhìn Tiểu Vân với ánh mắt sắc bén hơn. Vậy sao? Tiểu Vân nhìn Diều Giấy, người như thể đã biến thành một người khác, cũng dừng lại. Ừm, giờ thì thú vị rồi đấy. Chương 725, tội chết. Chương 725, tội chết dưới ánh trăng. Nhờ sự hỗ trợ của Tiểu Vân, Thiên Huyễn không hề khinh thường Dạ nữa, mà dốc toàn lực. Nhiều đèn chiếu xuất hiện trong khu vườn trên sân thượng, chiếu sáng Thiên Huyễn. Đó là đạo cụ chuyên dụng sân khấu kỳ tích của Thiên Huyễn, một tam giai. Hiệu quả của nó rất đơn giản. Dưới ánh đèn, Thiên Huyễn có thể biến bất kỳ thứ gì mình chạm vào thành đạo cụ ma thuật, đồng thời, đạo cụ của hắn ta cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ điểm mù nào. Rõ ràng, trước khi sử dụng đạo cụ chuyên dụng này, Thiên Huyễn chưa dốc toàn lực. Và sau khi dùng nó, Thiên Huyễn trở nên linh hoạt hơn nhiều. Con thỏ vốn đã rất nhanh nhẹn, giờ lại bay lượn khắp nơi trên đầu Thiên Huyễn, thỉnh thoảng lại dùng gậy gõ vào chân hay gáy dạng. Đồng thời, Thiên Huyễn cũng liên tục di chuyển, biến chậu hoa đã cội thành đạo cụ rồi ném ra, né tránh dạng. Tuy dạng rất nhanh, nhưng chưa chạm được vào Thiên Huyễn. Khi ma thuật sư đã chuẩn bị kỹ càng, thì sức mạnh của hắn rất đáng gờm. Nhưng mà cả con thỏ và Thiên Huyễn đều chỉ đang quấy rối. Thứ thực sự ăn dơ với sân khấu kỳ tích là những lá bài. Bài ma thuật. Ban đầu, chúng có thể được điều khiển theo ý muốn của Thiên Huyễn, mà giờ, nhờ sân khấu kỳ tích chúng còn khó lường hơn. Chúng ẩn náu trong bóng tối của đèn chiếu, trong góc khuất của những đạo cụ, hay bất kỳ nơi nào mà Dạ không thấy. Những lá bài sắc bén cứa vào da Dạ, khiến máu chảy xuống. Khi hai bên đều đã chuẩn bị kỹ càng, dốc toàn lực, ma thuật sư với nội lực và kinh nghiệm dày dặn hơn, đã áp đảo Dạ. Thiên Huyễn thậm chí không cần tấn công trực tiếp, mà chỉ cần liên tục tiêu hao thể lực, khiến Dạ bị thương. Thanh niên mặc lễ phục, đứng dưới ánh đèn, và nam nhân toàn thân bốc khói đen, vẻ mặt đau khổ trong bóng tối. Ai mà thấy cảnh này thì có tin Dạ đội trưởng là người của trật tự không? Lâm Ngự thầm nghĩ, nhưng mà hắn ta biết giờ tuy Dạ đang yếu thế, nhưng hai người họ có thể giằng co rất lâu. Dạ sẽ không chết trong thời gian ngắn. Dù sao, dù là Thiên Huyễn suýt bị đánh bay, hay là Dạ đang nổi điên, thì cả hai cũng không có sát tâm. Có vẻ Thiên Huyễn không muốn tăng mức độ nguy hiểm của mình trong trật tự, còn Dạ thì vẫn nhớ mệnh lệnh bắt sống. Và tất nhiên, lý do quan trọng nhất là vì cả hai đều không phải là kẻ giết người. Nhưng mà, Lâm Ngự nhìn Diều Giấy và Tiểu Vân, những người vẫn đang đứng yên, biết hai người này mới thực sự nguy hiểm. Vì cả Diều Giấy và Tiểu Vân, dường như đều không quá coi trọng mạng sống. Hơn nữa, vì những gì hắn ta vừa nói, nên cả hai đều có hứng thú với đối phương. Diều Giấy nhìn Tiểu Vân, nói nhỏ, năng lực của ngươi liên quan đến thi thể. Đúng vậy, chức nghiệp của ta là khâm liệm sư, có thể mượn sức mạnh của thi thể là chức nghiệp duy nhất. Tiểu Vân, trước mặt Diều Giấy, bình tĩnh giới thiệu năng lực của mình, thi thể càng tươi, thì ta càng mạnh. Đạo cụ chức nghiệp của ta là dao mổ, có thể mổ xẻ thi thể, và biết được năng lực của nó, còn đạo cụ chuyên dụng là quan tài, có thể bảo quản thi thể, và giúp ta có được một kỹ năng của nó, nhưng cái giá phải trả là không gian đạo cụ của ta chỉ có thể chứa 3 đạo cụ. Tiểu Vân giới thiệu năng lực của mình với Diều Giấy như thể hắn ta không phải kẻ thù, mà là bạn tâm giao. Diều Giấy cau mày, sao ngươi lại nói cho ta biết? Vì ta muốn ngươi thoải mái, vì nếu bị ta giết, thì ngươi sẽ không thực sự chết. Tiểu Vân nghiêm túc nói, ngược lại, ngươi sẽ sống mãi trong ta, ta sẽ luôn ghi nhớ ngươi, và biết ơn khi sử dụng năng lực, kỹ năng của ngươi. Đó không phải là cái chết, mà là một hình thái khác của sự sống. Nghe Tiểu Vân nói vậy, Diều Giấy gật đầu. Ta hiểu rồi, ngươi có vấn đề về tâm lý. Vậy ta hỏi, ngươi đã từng giết người để lấy thi thể chưa? Tiểu Vân nhìn Diều Giấy, vẻ mặt nghiêm túc, rồi nở nụ cười. Ta biết ngươi sẽ hỏi vậy, ta biết ngươi là ai, cựu tuần tra khu vực Hoa Đông của trật tự, kẻ đã giết đồng đội, bị hội tâm lý học đánh giá là nguy hiểm và cực đoan. Diều Giấy thích lạnh. Diều Giấy không nói gì, chỉ tiếp tục hỏi, trả lời câu hỏi của ta. Còn phải hỏi sao? Ngươi nghe đồng đội nói rồi, ta có năng lực này, tất nhiên là sẽ giết người. Tiểu Vân bình tĩnh nói, giống như việc thấy món đồ chơi mình thích mà mình lại có tiền, thì làm sao có thể không mua? Có những người, năng lực của họ rất thú vị nhưng mà vì họ mạnh nên rất khó chết, ta không thể cứ đợi họ chết được. Hơn nữa, ta cũng sợ không tìm được xác. Nói đến đây, Tiểu Vân tỏ ra tiếc nuối, như tên thám tử đó rõ ràng là chết ở gian thành, mà ta lại không tìm thấy xác, đáng tiếc thật. Thấy sát khí trong mắt Diều Giấy ngày càng đậm, Tiểu Vân lại nói, đúng vậy, cảm giác này rất tuyệt, cứ giữ nguyên. Nhân tiện, trong không gian đạo cụ của ta, giờ có 65 thi thể, ngươi đoán xem có bao nhiêu người trong số họ là vô tội. Diều Giấy lắc đầu, không quan trọng, dù tội lỗi của ngươi lớn đến đâu, ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần biết ngươi đáng chết, vậy là đủ rồi. Chương 726, Khâm Liệm Sư VS Diều Giấy. Chương 726, Khâm Liệm Sư VS Diều Giấy. Khi Diều Giấy vừa dứt lời, Tiểu Vân đã hành động. Nàng ta giơ tay lên, hai bàn tay bị đứt lìa xuất hiện. Cấm sử dụng đạo cụ thông thường. Tiểu Vân nói nhỏ, một kết giới vô hình mở rộng ra, tạo thành một quy tắc giữa nàng ta và Diều Giấy. Quy tắc do quan viên và trọng tài tạo ra. Sao Diều Giấy nhìn khẩu súng trong tay mình biến thành cho bụi, nói nhỏ, trông có vẻ công bằng, nhưng lại có lợi cho ngươi. Sức mạnh của người chơi phần lớn đến từ đạo cụ, càng là cao thủ càng đúng, vì ai cũng có những đạo cụ mạnh, phù hợp với năng lực của mình. Nhưng Tiểu Vân đã nói rõ điểm đặc biệt của mình, đạo cụ chuyên dụng, nhà xác khiến nàng ta phải hy sinh không gian đạo cụ, chỉ có thể mang theo 3 đạo cụ thông thường, ngoài đạo cụ thăng cấp. Nên việc có dùng đạo cụ hay không, cũng không quan trọng với Tiểu Vân. Nàng nhìn Diều Giấy, trước mắt, ta đặt ra quy tắc, thì tất nhiên sẽ có lợi cho ta. Diều Giấy gật đầu. Cũng đúng, ngươi vẫn còn đạo cụ chức nghiệp, đạo cụ chuyên dụng và đạo cụ chuyên trúc. Tiểu Vân nhìn Diều Giấy, nhắc nhở, và ngươi là sát thủ, nên ngươi có thêm một vũ khí. Đối phó với ngươi mà chỉ dùng đạo cụ nhất giai, thì hơi bất kính. Diều Giấy nói, cất khẩu súng đặt làm đi. Một chiếc nhẫn trên tay hắn ta sáng lên, ta sẽ dùng đạo cụ chuyên dụng và chuyên trúc. Nhìn chiếc nhẫn mặt đó, Tiểu Vân nói nhỏ, đạo cụ chuyên dụng, sát khí ẩn giấu, ngươi đã chọn nó ở nhị giai sao? Đã có súng rồi, mà còn chọn thứ này, ngươi đúng là thiếu an toàn. Hiệu quả của sát khí ẩn giấu là tạo ra một món trang sức có thể tàng hình, và món trang sức đó có thể biến thành loại vũ khí mà người dùng thành thạo nhất. Hôm nay, ta đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Diều Giấy lạnh lùng nói. Chiếc nhẫn bạc trên tay hắn tan chảy, rồi đông cứng lại. Một khẩu súng lục cổ quay kiểu cao bồi xuất hiện trong tay Diều Giấy. Vậy sao? Nhưng mà súng lục cổ quay vô dụng với ta. Tiểu Vân nhắc nhở, rồi lấy thêm. Nguyên liệu. Mắt, lưỡi, ngón tay, hai. Nàng ta giơ tay lên, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, để lộ cánh tay trắng bệnh. Những mảnh thi thể đó dính vào cánh tay nàng ta, như thể bị nam châm hút. Diều Giấy thấy vậy, sờn gai úp. Đúng là kinh tởm, ngươi đúng là không có đạo đức. Nói xong, Diều Giấy giơ súng lên. Đoằng. Tiếng súng văng lên, thay cho lời nói, viên đạn bay thẳng vào giữa trán Tiểu Vân. Tuy Tiểu Vân đã nói súng lục vô dụng với nàng nhưng Diều Giấy không tin. Hắn ta tin tưởng khẩu súng của mình. Từ khi con người bước vào thời đại công nghiệp, thì đây là vũ khí mạnh mẽ nhất. Súng, đạn, bất kỳ sinh vật nào cũng phải sợ hãi. Thậm chí, khi vào trò chơi tử vong, Diều Giấy đã dùng nó để đánh bại nhiều sinh vật mạnh mẽ. Dù đối thủ là ai, thì súng cũng có thể giải quyết. Cho dù là ma quỷ, thì người dạ cốc cũng có đạn bạc, đạn thánh. Nên, dù Tiểu Vân có tự tin thế nào, Diều Giấy cũng không bị ảnh hưởng. Một phát không được, thì nhiều phát. Đoằng, 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 đoằng. 5 tiếng súng vang lên. Chỉ trong chưa đầy một giây, Diều Giấy đã bắn hết đạn. 6 viên đạn đều trúng chỗ hiểm của Tiểu Vân. Máu chảy ra từ những vết thương đó, Tiểu Vân nhìn Diều Giấy, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhanh thật đấy, ta không kịp phản ứng. Đạo cụ chuyên dụng của ngươi liên quan đến ngắm bắn sao? Diều Giấy không trả lời, mà cao mày nhìn Tiểu Vân, người vẫn nói chuyện bình thường, cho dù trên người có 6 vết thương. Máu chảy ra ngày càng ít, rồi ngừng hẳn. Ngươi làm thế nào? Huyết nhục vu thuật của Hát Triều có thể chuyển rời vết thương, vì ta có nhiều thi thể, nên rất hợp với ta. Tiểu Vân vẫn bình tĩnh giải thích, đó là lý do ta nói súng lục ổ quay vô dụng, nó chỉ có 6 viên đạn. Muốn dùng súng đối phó với ta, thì ngươi nên dùng súng máy. Nói xong, Tiểu Vân xoay ô, lao đến chỗ diều giấy như một bóng ma. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Lâm Ngự đã nhận ra. Người đưa thư, phóng viên, tài xế nàng ta đang dùng năng lực tăng tốc của ít nhất 3 chức nghiệp. Nhưng mà, khi Tiểu Vân sắp đến chỗ diều giấy, ổ quay của hắn ta bỗng nhiên tự xoay. Xoạch. Rồi hắn ta lại bắn. Đoằng, 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 đoằng. 6 tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này, diều giấy nhắm vào đầu gối Tiểu Vân. Thiếu nữ mặc đồ đen đó ngã xuống đất, mất khả năng di chuyển, 3 phát đạn đã bắn gãy chân nàng ta. Vết thương này có vẻ khó chữa hơn vết thương chí mạng, vì nàng ta phải kéo chân mình về. Diều giấy nói, xin lỗi, súng của ta không chỉ có 6 viên đạn. Tiểu Vân đợi chân mình được chữa trị, ngạc nhiên nói, ta hiểu rồi, đây mới là đạo cụ chuyên dụng của ngươi. Diều giấy không trả lời, chỉ lại giơ súng lên, ổ quay xoay tròn, 6 viên đạn mới được nạp vào. Lần này, hắn ta nhắm vào hai tay Tiểu Vân. Đoằng, 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 đoằng. Khi diều giấy bắn, Tiểu Vân lại hành động. Ánh sáng chói lòa bùng lên, đồng thời, nàng ta lăn sang một bên. Nhưng, dù vậy, hai tay nàng ta vẫn bị bắn gãy, rơi xuống đất. Chương 727, Thiên Phú và sự quen thuộc. Chương 727, Thiên Phú và sự quen thuộc. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, chân tay rơi rụng, nhưng Tiểu Vân vẫn bình tĩnh. Ta bắt đầu hiểu được năng lực của ngươi, nếu súng của ngươi dựa vào đạo cụ chuyên trúc, thì không phải vô hạn, đúng không? Diều giấy nhìn Tiểu Vân người đang mọc lại tay nói nhỏ. Chỉ cần vượt quá khả năng hồi phục của ngươi là được. Tiểu Vân nhìn diều giấy, nghiêng đầu. Vậy thì ngươi phải bắn chúng ta đã. Nói xong, nàng ta từ từ đứng dậy, hai cánh tay đã mọc lại hoàn chỉnh. Lúc đầu ta tưởng đạo cụ chuyên dụng của ngươi có khả năng khóa mục tiêu, nhưng mà hình như không phải vậy. Dù ta gây nhiễu loạn thị giác của ngươi, thì ngươi vẫn bắn chúng ta, chính xác như đóng đinh, nên giờ ta nghĩ mình đã biết nguồn gốc thương pháp của ngươi. Ngươi có liên hệ rất sâu sắc với dạ cốc, ta nghe nói ở đó có một loại ấn ký rất hiếm, có thể khiến vũ khí bách phát bách trúng. Tiểu Vân bình tĩnh nói, rồi lại lấy một cánh tay bị đứt lìa ra. Cấm sử dụng tất cả ấn ký của dạ cốc. Nàng ta nói, diều giấy nhíu mày. Còn có cả luật sư sao? Ngươi đúng là, Tiểu Vân lắc đầu, chỉ một lần thôi, ta cũng phải dốc toàn lực để đối phó với ngươi. Mỗi thi thể, sau khi ta dùng năng lực, đều cần thời gian để hồi phục. Nàng nói, rồi nhìn diều giấy. Giờ đến lượt ta. Tiểu Vân giơ ô lên, bước tới. Và nàng ta lại di chuyển như một bóng ma, ánh sáng rực rỡ lại bùng lên. Nhưng tiếng súng lại vang lên. Máu tươi bắn ra, Tiểu Vân ngã xuống đất, vẻ mặt khó hiểu. Cái gì? Đầu gối nàng ta, vừa mới lành lại, lại bị bắn gãy. Sao ngươi lại bắn chúng? Tiểu Vân khó hiểu nhìn diều giấy. Diều giấy, khẩu súng lục cổ quay bốc khói, bắt đầu giải thích. Ta từng nghe nói về loại ấn ký đó, do Dễ Cát Đồ, đại sư của thập tự học phái, Dạ Cốc, phát minh, nghe nói súng của ông ta có ấn ký đó, nhưng ta không có đạo cụ nào như vậy. Dù ngươi có dùng bao nhiêu năng lực, đặt ra bao nhiêu quy tắc, thì cũng không thể thay đổi việc đạn của ta luôn trúng đích. Diều giấy giơ tay lên, ổ quay xoay tròn, 6 viên đạn mới được nạp vào. Chúng bắn vào tay Tiểu Vân, khiến chúng gãy lịa. Ngươi không thể cướp đi sự chính xác của ta. Diều giấy vớt ve khẩu súng, vì đó là thiên phú và thành quả luyện tập của ta, ta không cần đạo cụ, đó là năng lực của ta. Khẩu súng lúc đó như thể một phần cơ thể của hắn. Dù thị lực bị ảnh hưởng, dù mục tiêu di chuyển rất nhanh, thì diều giấy vẫn có thể bắn chúng. Không cần suy nghĩ, không hề nghi ngờ, kỹ năng bắn súng của hắn ta hơn hẳn bất kỳ đạo cụ hay chức nghiệp nào. Từ khi còn nhỏ, tập bắn súng hơi ở hội chợ, cho đến khi được sờ vào súng thật ở nước ngoài, và đến khi tham gia trò chơi tử vong, diều giấy chưa bao giờ bắn chuẩn. Thậm chí tối nay hắn còn bắn chuẩn hơn trước. Dù sao giờ diều giấy chỉ còn khẩu súng. Nhìn Tiểu Vân người đang hồi phục, diều giấy tiến lại gần. Tuy không biết phải xử lý ngươi bao nhiêu lần, nhưng mà ta sẽ không dừng lại cho đến khi ngươi thực sự chết. Diều giấy nói. Tiểu Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Thì ra ngươi bắn chuẩn như vậy là do thiên phú sao? Đúng là lợi hại, ta không ngờ đấy. Nhưng ngươi đã phạm một sai lầm. Diều giấy nhíu mày. Cái gì? Việc ta gọi tên và phân tích năng lực của ngươi chứng tỏ ta đã tìm hiểu về ngươi. Tiểu Vân nói khẽ. Với những cường giả mà ta thấy thú vị, ta đều sẽ điều tra và làm quen với họ. Nghe vậy, diều giấy bỗng nhiên có dự cảm không lành. Nhưng đã quá muộn. Ta biết, diều giấy, tuy ngươi bắn rất chuẩn, nhưng ngươi thích bắn gãy chân tay đối thủ trước khi kết liễu. Tiểu Vân nói. Diều giấy lập tức hiểu ra. Bên cạnh ngươi có bẫy. Ngay sau đó, tốc độ hồi phục của Tiểu Vân bỗng nhiên tăng lên, gần như ngay lập tức, chân tay nàng ta đã lành lặn, nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Diều giấy lùi lại, nhưng Tiểu Vân sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đi thôi. Tiểu Vân nói, rồi nhấc váy lên, như thể đang chào hỏi. Và bên dưới lớp váy đen đó, vô số tay chân rơi xuống, rồi lao vào diều giấy, bám chặt vào chân hắn. Nhanh chóng, tay chân đó chất đống quanh chân diều giấy, khiến hắn như thể xa lầy. Diều giấy nhận ra mình không thể trốn thoát, nên bắn vào đám tay chân đó. Tiếng súng vang lên, và đám tay chân đó bị đẩy lùi. Nhưng Tiểu Vân cũng đã đến gần. Vút. Đầu nhọn của chiếc ô đâm vào mắt trái diều giấy, bị hắn ta bắn gãy. Ồ, không ngờ ngươi cũng biết đánh nhau. Tiểu Vân nói, rồi lại tấn công. Hai người giằng co, và trận đấu đã bước vào giai đoạn sinh tử. Và không chỉ ở đây, trận chiến giữa Dạ và Thiên Huyễn cũng đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Trên người Dạ chi chít vết thương do bài bổ kẹ gây ra, gân, cơ, mạch máu, dây thần kinh bị cắt đứt. Nhưng những vết thương đó dường như không ảnh hưởng đến Dạ, thậm chí còn khiến ngọn lửa trên người hắn ta cháy mạnh hơn, hắn ta di chuyển nhanh hơn. Không biết từ khi nào, máu của hắn đã ngừng chảy, vì vừa chảy ra đã bị bốc hơi. Chương 728, lập trường khác biệt. Chương 728, lập trường khác biệt. Hấp thụ sát thương, chuyển hóa thành quán nghiệm, cường hóa bản thân, rồi dùng thuốc và thể chất để chống chịu, đúng là một lối đánh điên cuồng, chỉ có trật tự mới có thể tạo ra những kẻ điên như vậy. Lê Niệm ngồi trên mái nhà lẩm bẩm, gia đội trưởng đúng là liều mạng, nhưng mà ta thấy chỉ là do đối thủ quá phù hợp, nếu là người khác thì không thể nào kích thích được ý chí chiến đấu của hắn ta. Một giọng nói vang lên từ phía sau Lê Niệm, nàng ta quay đầu lại thấy một bóng người quen thuộc. Ồ, tháng 5, ngươi đến rồi. Nàng ta đứng dậy lấy dao đa năng ra, hai bên dưới đang đánh nhau, giờ chúng ta cũng khởi động sao? Lâm Ngự lắc đầu, không phải, so với bốn người kia thì hai chúng ta quá yếu, dù ta giết được ngươi hay là ngươi giết được ta thì cũng chẳng thay đổi được gì, cho dù ta thắng, nhưng nếu Dạ và Diều giấy thua thì cũng đồng nghĩa. Lê Niệm bĩu môi, ngươi đánh giá thấp bản thân rồi đấy, ngươi đã từng trốn thoát khỏi nhà tiên tri mà. Đó là do may mắn mà, ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi. Lâm Ngự nói, rồi đi đến chỗ Lê Niệm, ngồi xuống cạnh nàng. Lê Niệm nhìn Lâm Ngự, suy nghĩ một chút, rồi cũng ngồi xuống. Ý ngươi là gì? Vì lần trước chúng ta tha cho ngươi, nên ngươi nhớ ơn. Cũng có lý do đó, nhưng không phải lý do chính, vì Hạ Nguyệt đã nói nhiều điều tốt đẹp về ngươi. Lâm Ngự nói một cách tự nhiên, hai người thân nhau à? Lê Niệm không phủ nhận, thân hơn ngươi tưởng đấy. Bạn bè của nàng ta quá ít, ta không muốn trên đời này lại mất đi một người quan tâm đến nàng ta. Nàng ta không về nhà, Lâm Ngự nói, nàng ta đã quá đáng thương. Lê Niệm nghe Lâm Ngự nói với giọng điệu phức tạp và chân thành, lo lắng, tiếc nuối, ngưỡng mộ, hồi tưởng, bất mãn, rất nhiều cảm xúc khiến người ta tò mò về quá khứ của hai người. Nhưng Lê Niệm lại khó chịu, sao? Ngươi và nàng ta thân nhau làm à? Ngươi, người của trật tự, với nàng ta, người của hội tâm lý học, thì thân được đến mức nào? Lâm Ngự không trả lời ngay, mà vài giây sau mới thở dài, nói, thân hơn ngươi tưởng. Hắn ta nói, rồi bổ sung, ta và nàng ta thân thiết hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Lê Niệm nghe vậy, không biết nói gì. Được rồi, coi như ngươi thắng. Nàng ta buồn bã nói, nhưng ta sẽ khuyên Chu Minh tránh xa ngươi ra, mà biết đâu nàng ta cũng chẳng coi trọng ngươi. Lâm Ngự nghe vậy, lại mỉm cười, vậy thì càng tốt. Lê Niệm hoàn toàn bất lực. Tuyệt vời, mạnh mẽ. Rõ ràng, nàng ta không muốn nói về chuyện này nữa. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, việc hôm nay ta không ra tay không phải do ngươi tha cho ta, mà là ta tha cho ngươi. Dù sao, ta là nhị giai, còn ngươi chỉ là nhất giai. Lê Niệm nói, Lâm Ngự nhìn nàng ta. Không sao, coi như ngươi trả ơn ta. Ta nợ ngươi khi nào? Lê Niệm khó chịu hỏi ngược lại. Ngươi nợ, ta đã giúp ngươi hoàn thành phó bản của thần biến hóa, và chuyện ngươi lấy cắp xe của ta, ta vẫn chưa tính sổ. Lâm Ngự nói, Lê Niệm nhìn hắn ta. Hả? Là ngươi sao? Ta thay đổi nhiều lắm sao? Lâm Ngự chỉ vào mặt mình, hỏi. Lê Niệm nhìn kỹ, rồi mới nhận ra, đúng là hơi giống, nhưng tại sao ta lại không nhận ra chứ? Mà ngươi không phải là binh sĩ sao? Lâm Ngự thở dài, tất nhiên là vì ta có thể sử dụng nhiều chức nghiệp. Còn khuôn mặt lúc trước, ta có hóa trang. Lê Niệm bừng tỉnh, ra vậy, ngươi lại là chức nghiệp duy nhất. Ta đã nói rồi, người mà hội tâm lý học coi trọng, không thể nào tầm thường, mà Chu Minh cũng không thể nào kết bạn với người bình thường. Chúng ta không phải loại quan hệ đó, ngươi đừng nói bậy. Lâm Ngự sửa lại, nhưng ngươi có vẻ không bất ngờ lắm. Không phải là bất ngờ, mà là mọi chuyện đều hợp lý. Lê Niệm cảm thán, đầu tiên, ngươi là thiên tài của hội tâm lý học, không thể nào đột nhiên biến mất. Thứ hai, tháng 5 đột nhiên xuất hiện, nếu Giang Thành có cao thủ như vậy, thì ta ít nhất cũng phải nghe nói đến chứ. Đã từng ăn trộm đồ của hắn ta. Lâm Ngự sửa lại. Lê Niệm cười. A, nhưng tại sao ngươi lại nói với ta những điều này? Chỉ vì Chu Minh. Cũng có thể nói vậy, vì nàng ta, nên ta mới tin tưởng ngươi. Lâm Ngự nói, nhưng ta nói cho ngươi biết những điều này, là vì ta cần thêm đồng minh. Không tìm được người trong trật tự sao? Ngươi làm vậy là vi phạm kỷ luật đấy. Lê Niệm có hiểu. Kỷ luật không quan trọng, quan trọng là mục đích. Tuy ta có nguyên tắc, không phải là kẻ bất chấp tất cả, nhưng mà miễn là thủ đoạn và quá trình phù hợp với giá trị quan của ta, thì không có vấn đề gì. Lâm Ngự dừng lại, hơn nữa việc hợp tác với ngươi chưa đến mức vượt quá giới hạn. Liên minh tự do, hội tâm lý học. Kẻ cướp đoạt tuy là tổ chức đen, nhưng không có nghĩa là tất cả bọn họ đều là kẻ thù của ta, giống như không phải ai trong trật tự cũng là người tốt. Lê Niệm bĩu môi, được rồi, coi như ngươi khen ta. Nhưng mà ít nhất, giờ, chúng ta là kẻ thù. Lê Niệm chỉ vào hai chiến trường bên dưới. Ngươi biết rõ đây là Giang Thành, tuy bốn người đó đều là cao thủ tầm giai, nhưng hôm nay chưa chắc đã phân thắng bại. Lâm Ngự nói, nhìn Lê Niệm, nhất là ngươi đã gây ra chuyện lớn ở phó bản trước, khiến nhiều người đến Giang Thành, yêu ma cấp ma quân của Ngục Sơn, cựu bảo của Tịnh Khư. Lê Niệm ngắt lời, à, ta hiểu rồi, ngươi muốn làm thân với ta là để nhờ ta chăm sóc Chu Minh. Lâm Ngự nhìn Lê Niệm, không phủ nhận. Tóm lại, ta sẽ không giúp các ngươi vào ngày mai. Lê Niệm tự tin nói, yên tâm, liên minh tự do chúng ta không phải ăn chay. Vậy thì tốt, vì theo ta biết, yêu ma mà ngươi mang đi đã tỉnh lại năm ngoái và bị tông sư trấn áp. Nghe vậy, Lê Niệm cười lớn. Tông sư sao? Thú vị đấy. Lâm Ngự nhìn nàng, 3 giây sau, Lê Niệm chắp tay, giơ lên. Ca, Cửu Thủy ca, tháng 5 ca, đại ca ca, van cầu ngươi, hãy nói với trật tự rằng, con yêu ma đó đã mất hết tu vi rồi. Ta nói thật đấy, không tin thì hãy hỏi chính Chu Minh tỷ. Chương 729, khó chơi. Chương 729, khó chơi. Đối mặt với đề nghị của Lê Niệm, Lâm Ngự nhìn nàng ta, bình tĩnh trả lời. Bất vong muội muội, thần thâu muội muội, muội muội thân mến, ta hiểu, Chu Minh đã nói với ta, nhưng mà nếu ta báo cáo cho trật tự, thì ta giải thích nguồn tin thế nào? Lê Niệm cũng suy nghĩ. Cái này à, ta có một kế. Lâm Ngự nhìn Lê Niệm, giơ ngón tay lên, hay là cứ nói ta đánh bại ngươi, rồi ngươi nói ra để cầu xin ta tha thứ. Lê Niệm định từ chối, nhưng mà, nghĩ đến biệt danh đáng sợ đó, nàng ta đành phải gật đầu. Cũng được. Nhưng ngươi nhẹ tay thôi ta mà bị thương, thì Chu Minh sẽ không tha cho ngươi đâu. Lê Niệm cẩn thận nói, ôm đầu ngồi xuống. Vội gì, giờ chưa đánh ngươi, Lâm Ngự nhìn xuống dưới, bốn người kia đang đánh nhau, không ai để ý đến chúng ta, đợi cứu viện đến rồi hay nói, thêm một nhóm người nữa, thì hai bên chắc chắn sẽ dừng lại. Lê Niệm nghe vậy, ngẩng đầu lên, sao ngươi biết họ sẽ dừng lại? Vì cuộc chiến tối nay vốn đã nằm ngoài dự kiến. Trật tự không muốn có giao tranh cấp cao ở nơi gần khu dân cư như thế này, Lâm Ngự bình tĩnh nói, mà nếu trật tự không muốn đánh, thì các ngươi sẽ là người rút lui, chẳng lẽ các ngươi muốn gây chiến với trật tự ở Giang Thành? Lê Niệm thở dài, không muốn. Lâm Ngự xuề tay, vậy là xong, đợi người đến, ta sẽ đánh ngươi. Lê Niệm đứng dậy, được hy vọng họ đến nhanh, bên dưới sắp có người chết rồi. Và khi Lâm Ngự và Lê Niệm đang nói chuyện, thì cục diện bên dưới đang ngày càng xấu đi. Với lối đánh đổi máu lấy sức mạnh, tốc độ và sức mạnh của Dạ đã tăng lên rất nhiều. Đến mức cho dù đang ở trong phạm vi ảnh hưởng của sân khấu kỳ thích thì Dạ cũng đã bắt kịp tốc độ của Thiên Huyễn. Xoẹt, một lá bài bay đến từ điểm mù, tấn công hắn. Nhưng Dạ bỗng nhiên như người, né tránh. Cái gì? Thiên Huyễn nhìn Dạ, cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải lần đầu tiên bài bổ kẻ thất bại, cũng không phải lần đầu tiên Dạ né tránh, nhưng mà lần này khác. Tốc độ và sức mạnh của Dạ như thể đã vượt qua một giá trị nào đó, giá trị cân bằng. Xoẹt, 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 ba lá bài tiếp theo cũng chưa. Thiên Huyễn đã hiểu được cảm giác kỳ lạ đó là gì. Ngày càng nhiều bài bổ kẻ trượt. Chính xác hơn giờ thì việc bài bổ kẻ đánh trúng Dạ mới là chuyện hiếm. Nam nhân bút hỏa đen đó lướt qua những lá bài, như thể đang nhảy múa giữa lưỡi dao. Nhưng cả bài bổ kẻ và những đạo cụ khác đều không chạm được vào hắn. Và dù Thiên Huyễn có làm gì, thì đường đi của Dạ cũng rất đơn giản, thẳng tắp. Hắn ta đang dần tiếp cận Thiên Huyễn. Dầm. Dạ đá bay chiếc ghế đang chắn trước mặt, rồi đến trước mặt Thiên Huyễn. Chơi chăn chưa, nhóc con. Dạ lại cầm bàn phím lên, rồi vung về phía Thiên Huyễn. Thiên Huyễn không thể né tránh, nên dùng gậy lỡ, rồi. Rắc. Gậy gãy làm đôi, tay Thiên Huyễn cũng bị thương, hắn ta lùi lại ba bước. Cú đánh đó khiến hắn ta thấy đau cả xương. Mà với Dạ đó chỉ là món khai vị. Chuẩn bị ngồi tù 50 năm đi. Dạ nói, giơ cao bàn phím lên, hỏa đen trên người hắn ta hội tụ về bàn phím. Thiên Huyễn không hề do dự, ném cây gậy gãy đi, thở dài. Được rồi, xem ra không còn cách nào khác, thọ sư phụ, chuẩn bị nào. Con thọ trong góc này ra, đứng trên vai Thiên Huyễn, dưới ánh đèn. À giờ dịu giờ. Người chắc chắn chứ? Ta chắc chắn, ta không muốn bị đánh nữa. Phỉn. Được rồi. Con thọ đáp, rồi cả hai cùng ném chiếc mũ Dạ lên. Chiếc mũ của con thọ và chiếc mũ của Thiên Huyễn va vào nhau trên không trung, chiếc mũ của con thọ chui vào trong mũ của Thiên Huyễn, rồi lại bay ra, hai chiếc mũ xoay tròn, rồi hợp nhất thành một chiếc mũ Dạ khổng lồ. Đứng dưới ánh đèn, Thiên Huyễn nói lớn, hy vọng ta sẽ thành công. Câu nói kinh điển trước khi biểu diễn ảo thuật, và trong chiếc mũ khổng lồ đó, vang lên tiếng huýt sáo trầm thấp. Vút. Dạ ngẩng đầu, nhìn chiếc mũ đen trên không trung, hít sâu một hơi. Đến đây, còn ở một bên khác, trận chiến giữa Diệu Giấy và Tiểu Vân còn ác liệt hơn. Càng ngày càng nhiều thi thể, tiếng súng ngày càng dày đặc. Cả hai bên rõ ràng đều đã kiệt sức. Tiểu Vân không chữa lành những vết thương ở chỗ hiểm, mà chỉ dùng tay chân để cầm máu. Đối thủ khó nhằn thật đấy, dù có hai ổ tạ cụ, một trạch nữ, thêm hai yêu ma và một man tộc để chuyển rời sát thương, thì cũng sắp đến giới hạn sao. Tiểu Vân cảm thấy sáu thi thể trong nhà xác của mình sắp biến thành thịt băm, thầm nghĩ. Còn với Diều Giấy, việc đạn của hắn không thể gây sát thương chí mạng cho Tiểu Vân, chứng tỏ hắn ta cũng không ổn. Tuy kỹ năng bắn súng của hắn không thua kém bất kỳ chức nghiệp hay đạo cụ nào, nhưng với Diều Giấy, những thứ gây rối vẫn sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hắn ta có thể bắn trúng mục tiêu di chuyển với tốc độ cao, cho dù thị lực bị ảnh hưởng. Nhưng nếu bị đẩy khi đang bắn, hay là cổ tay bị chật, thì Diều Giấy không thể nào tránh khỏi. Dù sao, hắn ta cũng không phải thần thánh. Chết tiệt, Diều Giấy nghiến răng, ổ quay xoay tròn, đạn bay ra, khói súng bốc lên, phả vào mặt, rất nóng. Bắn liên tục tuy ta có thể nạp đạn, nhưng mà cả súng và tay ta đều sắp đến giới hạn. Khâm Liệm Sư này đúng là khó chơi. Chương 730, trật tự tiếp viện. Chương 730, trật tự tiếp viện. Bút. Tiếng còi hơi nước vang lên từ trong chiếc mũ khổng lồ đó, Dạ biến sắc. Cái quái gì thế này? Tuy vô thức hỏi, nhưng Dạ đã biết trong đó có gì. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối phó với bất kỳ thứ gì mà Thiên Huyễn triệu hồi, nhưng giờ thì hắn không chắc chắn nữa. Dạ tự tin có thể đánh bại bất kỳ con quái vật nào. Nhưng rõ ràng, thứ mà Thiên Huyễn sắp triệu hồi không phải quái vật. Tiếng còi hơi nước ngày càng gần, kèm theo tiếng kim loại va chạm ầm ầm. Sau một lúc, từ trong cổng đó, hai chùm sáng rọi ra. Và một chiếc đầu tàu hơi nước màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt Dạ, lao về phía hắn. Và phía sau đầu tàu đó là một đoàn tàu hơn 10 toa. Một trong những màn ảo thuật vĩ đại nhất thế giới, chính là màn ảo thuật đoàn tàu của David Copperfield. Thiên Huyễn, với tư cách là ma thuật sư, tất nhiên cũng biết đến màn ảo thuật đó, thậm chí, lý do hắn ta trở thành ma thuật sư là do đã từng xem chương trình đó trên TV. Vì vậy Thiên Huyễn tất nhiên sẽ chọn màn ảo thuật này làm đòn sát thủ. Ngay khi đoàn tàu đó xuất hiện, thì Dạ đã muốn bỏ chạy. Thể chất của hắn không đủ để chống lại một đoàn tàu, mà đoàn tàu này rõ ràng không phải đoàn tàu bình thường. Nhưng khi Dạ định lùi lại, hắn ta phát hiện chân mình đã bị xích sắt khóa chặt vào đường dây. Ảo giác sao? Không, chân ta không cử động được. Dạ kinh ngạc và nhanh chóng hiểu ra. Giờ hắn ta không còn ở trong khu vườn đó nữa, mà là trong một đường hầm. Không phải đoàn tàu ra từ trong mũ, mà là hắn ta bị kéo vào trong mũ. Chẳng lẽ hắn ta sẽ bị đoàn tàu này cán? Nếu ta chết như vậy, thì đúng là hại. Dạng nghiến răng, nắm chặt bàn phím trong tay. Giờ thì hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ là một đoàn tàu thôi mà, xem ta cho ngươi chật đường dây. Trong vườn, nhìn Dạ và Thiên Huyễn biến mất trong chiếc mũ, Diều Giấy lo lắng. Dạ đội trưởng sẽ không sao chứ? Diều Giấy lẩm bẩm, nhưng bị Tiểu Vân cắt ngang. Còn tâm trạng lo lắng cho người khác sao? Nàng nói, rồi một cánh tay rách nát quấn quanh cổ Diều Giấy. Diều Giấy không hề do dự, bắn ngược, viên đạn sượt qua da hắn, cắt đứt bốn ngón tay của cánh tay đó. Nghe Tiểu Vân hỏi, Diều Giấy gật đầu. Cũng đúng, giờ thì lo cho Dạ đội trưởng không bằng nhanh chóng xử lý ngươi để đi giúp hắn. Diều Giấy nói, rồi ngừng bắn. Hắn ta bắt đầu nạp đạn bằng tay, Diều Giấy mở ổ quay ra, lần lượt nhét đạn vào. Sáu viên đạn này, rõ ràng khác với những viên đạn trước đó. Quả nhiên ngươi có liên hệ rất sâu sắc với Dạ Cốc, Tiểu Vân nói, nếu vậy, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn của Dạ Cốc để đối phó với ngươi. Nói xong, Tiểu Vân lại lấy một nguyên liệu ra. Và lần này không phải là của con người. Đó là một cái đuôi đen kịt, thon dài, đầu nhọn như mũi tên. Đây là đuôi của ác ma. Diều Giấy nạp đạn xong, nhíu mày hỏi. Đúng vậy, ta tình cờ nhặt được là của một ác ma cấp lãnh chúa. Tiểu Vân gắn cái đuôi đó vào sau lưng, và ngay lập tức, nó như thể sống lại, vẫy qua, vẫy lại, rồi cuộn tròn sau lưng Tiểu Vân. Vì vây của Tiểu Vân là kiểu gỗ thịt nên cái đuôi đó không hề lật lóng. Đôi mắt Tiểu Vân sáng lên ánh đỏ tím, những đường vân ma thuật màu tím hồng xuất hiện trên mặt và tay nàng ta. Khi Diều Giấy vừa giơ súng lên, thì Tiểu Vân đã lao đến, đè hắn ta xuống đất. Chiếc ô đen đặt trên cổ Diều Giấy, còn tay trái cầm súng của hắn ta, thì bị Tiểu Vân ghì chặt bằng đầu gối. Tiểu Vân nhìn Diều Giấy, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở của hắn ta, tiếc nuối nói: Ngươi và Dạ đều rất xuất sắc, chiến thuật, sự quyết đoán là những cao thủ hiếm có của trật tự, nhưng đáng tiếc các ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Ít nhất, giới hạn của các ngươi không bằng ta và Thiên Huyễn. Nhưng ta sẽ không lãng phí thi thể của các ngươi. Tiểu Vân nói, Diều Giấy giơ tay phải lên. Bùm. Hai ngón tay hắn ta chụp lại, bắn ra một viên đạn khí nén vào đầu Tiểu Vân. Tiểu Vân nghiêng đầu, máu chảy ra từ thái dương. Vẫn còn ý chí chiến đấu sao? Không tệ. Nàng ta càng thêm tán thưởng. Nhưng nàng ta nghe thấy Diều Giấy người đang bị nàng ta ghì chặt nói. Không không chỉ là câu giờ thôi. Diều Giấy nói, bị cười. Ngươi thua. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Vân nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ phía sau. Xoát âm thanh đó rất kỳ quặc, tuy nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng. Thậm chí còn át cả tiếng còi tàu từ trong mũ. Nghe kỹ, Tiểu Vân nhận ra đó là tiếng chuông và xúc sắc. Ngay lập tức, Tiểu Vân biết người đến là ai. Nàng ta quay đầu lại, thấy Dạ, người đầy bụi đất, bay ra từ trong chiếc mũ đó, ngã xuống đất. Sau đó là chiếc đầu tàu hơi nước, trên nóc, bài bộ kẻ bạc và bài đỏ, đang bay lượn, cuốn lấy nhau. Chủ nhân của những lá bài bạc đó tất nhiên là Thiên Huyễn. Còn những lá bài đỏ đó thì có cùng chủ nhân với 20 mặt xúc sắc đang bay lượn trên trời. Bài cờ bạc, xúc sắc 20 mặt. Tiểu Vân nhìn gã nam nhân cao gầy, đeo kính, mặc vest, người đang đứng trên nóc tàu như một cái đinh. Nàng đứng dậy, không còn quan tâm đến Diều Giấy, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Quả nhiên là ngươi. Lý Hoa. Chương 731, giải quyết chương 731, giải quyết sự xuất hiện của Lý Hoa, quản lý hải thành của trật tự, không hề nghi ngờ đã làm thay đổi cục diện. 20 mặt xúc sắc dừng lại, hiện ra số 20. Sau đó, chiếc mũ và đoàn tàu của Thiên Huyễn biến mất. Cả hai cùng đáp xuống vườn, Thiên Huyễn có vẻ mặt khó chịu. Lý Hoa, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải là quản lý hải thành sao? Đến Giang Thành làm gì? Lý Hoa đẩy vào kính, vì tối nay các ngươi định động đến người của ta, nên ta phải đến. Tiểu Vân đã đến bên cạnh Thiên Huyễn, dân cờ bạc đích thân đến đúng là khó giải quyết. Thiên Huyễn, ngươi còn bao nhiêu ma thuật? Thiên Huyễn nhìn Tiểu Vân, ngươi muốn làm gì? Kế hoạch câu giờ của hai tên trật tự đó rất hoàn hảo, nhưng giờ đến lượt chúng ta câu giờ. Tiểu Vân lạnh lùng nói, sau khi An Niệm gửi tín hiệu, thì không chỉ có hai chúng ta đến. Tiểu Vân nói, Lý Hoa đẩy kính. Không, các ngươi không cần câu giờ vì viện binh của các ngươi đã đến rồi. Thiên Huyễn và Tiểu Vân đều ngạc nhiên, rồi đồng thời bất mãn. Hải Tinh. Hai người bất mãn nói, có vẻ như biết kẻ chậm chạp chưa xuất hiện đó là ai. Ha 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 ha. Tút tút. Bá bá. Tiếng cười đồ hộp vang lên, cùng với tiếng loa, làn khói nhiều màu xuất hiện quanh khu vườn Lộ Thiên. Và trong làn khói đó, một nam nhân mập mạp, mặc áo Hawaii, quần đùi, đi xe cút kít, xuất hiện từ trong góc. Xin lỗi hai người bạn thân mến, ta bị đau răng nên chưa ra, dù sao cũng có câu, mất răng thì không hài hòa. Thiên Huyễn bất mãn nói, còn cái điệu cười đó của ngươi, ta suýt nữa thì bị trật tự đánh chết. Tiểu Vân xoay cây dù trong tay, nói, đã đến rồi, thì đi xử lý Lý Hoa. Xử lý Lý Hoa sao? Ha ha ha, ý kiến hay đấy, nhưng mà ta không làm được Hải Tinh nhảy xuống xe, vì tọa kỵ của ta không đồng ý. Tọa kỵ của ngươi không đồng ý là sao? Thiên Huyễn khó hiểu. Nó nói Lý là người nhà nó. Hải Tinh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cái xe nát này họ Lý à? Nó họ Độc, là xe cút kít. Hải Tinh cười lớn, lấy điện thoại ra, bấm vài cái, rồi tiếng cười đổ hộp lại vang lên. Mẹ của ta ơi, đừng có cười nữa. Nhìn hành động của Hải Tinh, Tiểu Vân, Thiên Huyễn, hay cả Dạ, Diều Giấy, Lý Hoa đều im lặng. Ngay cả Lâm Ngự người đang giả vờ đánh nhau với Lê Niệm trên mái nhà cũng không nhịn được nhìn xuống. Tên này đang làm gì vậy? Lê Niệm thì rất vui vẻ, không nhịn được cười, ha ha ha, là Hải Tinh thúc, thúc ấy thú vị lắm. Và Hải Tinh, người vừa xuất hiện, đứng trước mặt Lý Hoa, này dân cờ bạc chúng ta có nên dừng lại không? Nếu cứ tiếp tục, thì sẽ không kiểm soát được nữa, nếu hai chúng ta đánh nhau, thì sao? Ông Trùm Giang Thành sẽ đến, rồi quản lý và tuần tra khu vực Hoa Nam, rồi. khách leo núi, thủ nhân, lão câu cá của chúng ta cũng đến. Kẻ cướp đoạt và hội tâm lý học cũng sẽ tham gia, tướng quân và tông sư cũng đến, rồi tất cả chúng ta cùng chết ở Giang Thành. Không vui đâu. Hải Tinh vừa cười vừa nói, Lý Hoa bình tĩnh nói. Ta cũng không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng mà chuyện tối nay, không thể cứ thế mà bỏ qua. Thần thâu của các ngươi đã lấy các đạo cụ của cờ dịt. Hải Tinh lấy một con gà đồ chơi ra, bóp, ho 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 tiếng kêu thảm thiết át đi giọng Lý Hoa. Phản đối, bạn hiền, cờ dịt không phải là người của trật tự. Nhưng chuyện này do trật tự chúng ta quản. Lý Hoa bình tĩnh nói, và ngoài việc trộm đạo cụ, thì thần thâu, trong phó bản trước, đã cấu kết với hội tâm lý học, trộm đạo cụ của người gác đêm và trật tự, và mang một con yêu ma nguy hiểm đến thế giới hiện thực, chúng ta không thể nào làm ngơ, nhất là khi hai đội trưởng của chúng ta đã bị thương. Hải Tinh xoa cằm, vậy là không thể thương lượng. Lý Hoa không nói gì, Hải Tinh suy nghĩ một chút, rồi lấy một hộp kim loại, bên trong có bột trắng, đưa cho Lý Hoa. Cầm lấy. Lý Hoa liếc nhìn, thấy nó không nguy hiểm, liền nhận lấy. Và không có chuyện gì xảy ra. Đây là gì? Hải Tinh nói, trước khi đến, vợ và con gái ta dặn ngày mai phải mua bánh bao. Nên. Lý Hoa không hiểu. Hải Tinh nghiêm túc nói, đây là mì vắt ở tỉnh của ta. Ngươi muốn nói ngươi cũng có gia đình, con cái, nên hy vọng ta bỏ qua chuyện này sao? Lý Hoa hỏi. Hải Tinh xua tay, đừng có áp đặt tư tưởng, ta ghét nhất là áp đặt tư tưởng. Ý ta là ngươi có thể bỏ qua cho ta không? Hải Tinh vừa nói xong, thì xung quanh im lặng. Dạ người đang uống dịch dinh dưỡng ném chai đi, xoa chán, nói, thì ra đây mới là người kỳ quặc nhất liên minh tự do. Lý Hoa đặt hộp bột mì xuống đất, đầy gọng kính, nếu chỉ có vậy thôi, thì chúng ta không có gì để nói. Hải Tinh vội vàng giơ tay lên, đùa thôi, bạn hiền, chỉ là một câu nói đùa. Ý ta là tuy trật tự các ngươi lo lắng về thần thâu, nhưng ta không nghĩ chúng ta cần phải đánh nhau. Mấu chốt là việc nàng ta lấy cắp cựu bảo của Tịch Hư, hai đạo cụ của người gác đêm và một đạo cụ của trật tự, và việc nàng ta và bạn của nàng ta đã mang một con yêu ma ra khỏi Ngục Sơn. Mà tất cả đều là đạo cụ thì ngươi có thể xử lý mà, Lý Hoa. Chúng ta dùng cách thường thấy nhất khi người chơi có mâu thuẫn là được. Lý Hoa nhíu mắt, ngươi nói là đánh cược. Chương 732, đánh cược tại vùng đất sinh tử. Chương 732, đánh cược tại vùng đất sinh tử đánh cược. Lâm Ngự, trên mái nhà, hơi nhíu mày, nhìn Lê Niệm. Lê Niệm cũng lắc đầu, ta không biết nhưng hình như đó là cách mà người chơi và các tổ chức giải quyết mâu thuẫn cách đây một năm, khi mà trật tự chưa có ảnh hưởng lớn như bây giờ. Giờ thỉnh thoảng vẫn được dùng. Và bên dưới, hình như chỉ có Lý Hoa và Hải Tinh là hiểu. Hải Tinh, đánh cược là sao? Tiểu Vân hỏi thẳng. Hải Tinh quay đầu lại, nhìn Tiểu Vân, cười nói, đánh cược là cách mà người chơi giải quyết mâu thuẫn, nhất là tranh chấp về đạo cụ, cách đây một năm. Giống như bây giờ, hai bên giao đạo cụ ra, rồi đấu với nhau, ai thắng thì lấy. Hoặc là mỗi bên cược một đạo cụ, ai thắng thì lấy hết. Và Tiểu Vân lại thắc mắc. Nghe cũng được, nhưng ai làm trọng tài? Tất nhiên là thần Lý Hoa lạnh lùng nói, đánh cược sẽ diễn ra ở vùng đất sinh tử của thần Công Bằng và thần Phán Quyết. Nên cần trật tự đồng ý, mà hắn ta, với tư cách là tuần tra Hoa Đông, có quyền hạn đó. Hải Tinh vừa cười vừa nói. Sao nào, Lý Hoa, nếu trật tự thắng, chúng ta sẽ trả lại bốn đạo cụ mà thần Thâu đã lấy, và giao con yêu ma đó cho các ngươi. Lý Hoa cao mày, hình như yêu ma đó đang ở chỗ hội tâm lý học mà. Ta sẽ lo. Hải Tinh cười nói, nếu hội tâm lý học không đồng ý, thì ta sẽ nói chuyện với họ. Nhưng, trật tự các ngươi cũng phải cược. Diều Giấy ngắt lời hắn, đây là chuyện liên quan đến an nguy, cho dù chúng ta không cược, thì cũng chưa chắc đã đồng ý. Hải Tinh lấy một chiếc loa nhỏ ra, bấm, tiếng tốt tốt át đi giọng Diều Giấy. Này, này, bạn hiền, chẳng lẽ trật tự các ngươi luôn đúng sao? Hải Tinh xua tay, nói trắng ra, việc Cờ Dịt và ba người kia bị mất đồ là do họ kém cỏi. Các ngươi nói đạo cụ đó nguy hiểm khi nằm trong tay thần đâu, liên minh tự do là không công bằng, việc ta đồng ý đánh cược, đã làm nể mặt các ngươi rồi. Và việc yêu ma đó được đưa ra khỏi Ngục Sơn, là do bản lĩnh của người ta, giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Ngươi dựa vào đâu mà nói nó sẽ gây họa? Trật tự các ngươi không có đạo cụ nguy hiểm nào sao? Hải Tinh nói, Diều Giấy không hề nào đúng. Chúng ta có phán đoán của riêng mình, nếu có ai trong trật tự làm sai, thì sẽ bị xử lý. Hải Tinh nhìn Diều Giấy, đây là phương án nhẹ nhàng nhất, nếu các ngươi không đồng ý thì đánh. Cho đến khi Giang Thành loạn hết cả lên. Liên minh tự do chúng ta luôn trung lập, ta có thể đảm bảo với ngươi, nhưng tốt nhất là đừng ép chúng ta hợp tác với họ. Lý Hoa lúc này lên tiếng. Được, ta đồng ý, nhưng ta chỉ cược một đạo cụ, thần thâu lấy bốn đạo cụ, cộng với con yêu ma đó, là năm. Vậy chúng ta đánh 5 trận, mỗi lần chúng ta thắng, thì các ngươi giao ra một đạo cụ. Nhưng mà chỉ khi các ngươi thắng 3 trận, thì ta mới giao. 3 ngày nữa, được không? Lý Hoa đẩy kính, nói. Hải Tinh nghe vậy, suy nghĩ một lúc, chỉ một đạo cụ, có hơi bất công không? Lý Hoa lạnh lùng nói, ta nói một, tất nhiên là thứ mà các ngươi muốn nhất, nạ gạ chỉ dẫn nó đang ở chỗ ta. Hải Tinh nghe vậy, lập tức đồng ý, được, không vấn đề gì, vậy có cần thế không? Lý Hoa lắc đầu, không cần, ta có thể ước chi thư. Hắn ta nói xong, lấy một tờ giấy vàng ra từ trong ngực. Tờ giấy đó bay lên không trung, Lý Hoa bắt đầu đọc. Thời gian, 3 ngày nữa. Địa điểm, vùng đất sinh tử. Người soạn thảo, Lý Hoa. Trật tự và liên minh tự do sẽ tổ chức một cuộc đánh cược, cho phép người ngoài tham gia nếu cả hai bên đồng ý, cấm những người chơi từ tứ giai trở lên tham gia, cấp độ của hai bên phải bằng nhau. Những dòng chữ hiện lên trên tờ giấy, ghi rõ thời gian, địa điểm, phần thưởng và hình thức. Hải Tinh nhìn, không nói gì. Sau khi Lý Hoa viết xong, Hải Tinh thậm chí còn giơ ngón tay cái lên với hắn ta. Tuyệt vời, Hoa tử, ngươi đúng là nhân vật tầm cỡ. Không hổ là bạn qua thư của con gái ta. Lý Hoa đẩy kính, ta không quen con gái ngươi.
Không quen sao?
Con gái ta ngày nào cũng viết thư cho bạn ngươi ở nước ngoài đấy. Hải Tinh nói xong, rồi cười lớn. Lý Hoa bình tĩnh nhìn hắn ta, rõ ràng không thấy buồn cười. Ngươi về chuẩn bị đi, ngày mai cho ta câu trả lời, ta sẽ thêm ngươi vào danh bạn, chúng ta bàn bạc chi tiết. Ta sẽ báo cáo với tổ chức và xin phép sử dụng vùng đất sinh tử. Hải Tinh gật đầu, sau khi hai người thêm nhau vào danh bạn, Hải Tinh lại hỏi.
À,
Lý Hoa, ngươi vừa nói có thể nhờ người ngoài.
Tất nhiên, dù sao, chuyện này cũng liên quan đến người gác đêm, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của họ. Thần Thâu đã lấy cắp của Tuyết Hào chắc chắn nàng ta sẽ muốn tự mình lấy lại. Lý Hoa bình tĩnh nói.
Ra vậy. Hải Tinh quay lại, nhìn Tiểu Vân và Thiên Huyễn. Ta nghĩ hai người sẽ đồng ý, nhưng mà ta vẫn phải hỏi, các ngươi thấy sao?
Tú Nhân và khách leo núi đã đồng ý, thêm hai ngươi và ta, là đủ năm người.
Tất nhiên ta đồng ý.
Thiên Huyễn gật đầu.
Tiểu Vân bĩu môi, vùng đất sinh tử sao?
Không có thi thể nhưng cũng được.
Cuối cùng, Hải Tinh nhìn lên Niệm.
Chỉ còn ngươi thôi, A Niệm, ngươi là phiếu thứ 6, và là người trong cuộc, chỉ cần ngươi đồng ý, thì chuyện này sẽ được quyết định.
Dầm.
Một tiếng động lớn vang lên từ trên mái nhà, Lê Niệm che mũi, thò đầu ra, vội vàng nói, ta đồng ý, đừng đánh nữa, ca, ngươi không nghe thấy sao?
Hai tổ chức chúng ta đình chiến rồi.
Chương 733, tuyển người xuất chiến. Chương 733, tuyển người xuất chiến đương đau. Lê Niệm đang ở trong biệt thự, dùng khăn giấy bị máu mũi nhuộm đỏ, còn Tiểu Vân thì đang bôi thuốc cho nàng ta. Lâm Ngự chỉ đánh vào mũi Lê Niệm, còn Thiên Huyền thì đang ngâm tay trong nước đá, lên án trật tự.
Trật tự đúng là tàn nhẫn, nhất là tháng năm đó, hắn ta lại còn đánh vào mặt A Niệm, đúng là đáng ghét.
Tiểu Vân thì bình tĩnh hơn. Nàng ta vừa bôi thuốc cho Lê Niệm, vừa hỏi, hắn ta không phải là bạn của chú Minh sao?
Sao lại không nương tay?
Lê Niệm nghe vậy, thở dài.
Thực ra hắn ta đã nương tay rồi, nếu hắn ta thực sự ra tay, thì ta đã bị thương nặng hơn.
Tiểu Vân hơi bất ngờ, hắn ta mạnh vậy sao?
Lê Niệm gật đầu, ít nhất, thì đánh nhau, hắn ta mạnh hơn ta nhiều.
Hơn nữa hắn ta đã lên nhị giai.
Lê Niệm nói nhỏ, Tiểu Vân suy tư.
Nhị giai sao? Thiên Huyễn cũng nhận ra Tiểu Vân đang nghĩ gì, liền nhìn Hải Tinh người đang diễn trò gặm xương cho chó xem, hỏi, Hải Tinh. Ngươi thỏa thuận với Lý Hoa là chỉ có người chơi dưới tứ giai và cung cấp mới được tham gia đúng không?
Hải Tinh ngừng lại, giơ năm ngón tay lên, làm một động tác kỳ lạ.
Đúng vậy, Lý Hoa vừa nhắn tin hỏi ta có đồng ý đánh hai trận nhị giai, ba trận tam giai không, ta nói tạm thời không có vấn đề gì.
Tiểu Vân nghe vậy, đã hiểu.
Quả nhiên là muốn nhị giai xuất chiến. Tiểu Vân nhìn lên Niệm, tuy An Niệm không thích đánh nhau, nhưng mà nếu nàng ta dốc toàn lực, thì là một trong những nhị giai mạnh nhất, có lẽ họ muốn tháng năm đó xuất chiến. Tân binh đã trốn thoát khỏi nhà tiên tri, nhất giai đã biến thái như vậy, giờ lại lên nhị giai Thiên Huyễn do dự. Nhà thiết kế có lẽ còn lại một người, ta biết là ai, tuy không chắc tháng năm có xuất chiến hay không, nhưng ta biết người còn lại là ai. Tiểu Vân nói nhỏ, chắc chắn là nhị giai mạnh nhất của trật tự, người của Lý Hoa ở Tô Thành. Nếu Vương Dư Dương không đấu với hắn, mà là với tháng năm, thì liên minh tự do chỉ có hai nhị giai.
Lê Niệm nghe vậy, cảm thấy mũi mình lại đau, ta lại phải xuất chiến sao?
Sao không phải bốn tam giai?
Tiểu Vân lắc đầu, lần này là do Hoa Trung và Hoa Đông quyết định, mà Lý Hoa là người chủ trì, nên những tam giai của trật tự sẽ tham gia, cũng dễ đoán, Lý Hoa, quản lý Hoa Đông, tuần tra Hoa Trung, Nghị Cô Lạc là hai người chắc chắn sẽ tham gia, tiếp theo là Ngọc Hành, đội trưởng Hàng Châu, Hà Mã, đội trưởng Hải Thành và Tuyết Hảo, hay Hoàng Oanh của người gác đêm.
Thiên Huyễn, ngươi bị thương, con thỏ cũng không dùng được, còn ta thì vừa dùng quá nhiều thi thể, nên chúng ta không có ba tam giai.
Thiên Huyễn suy nghĩ, dù ta và Tiểu Vân có mạnh hơn, thì vẫn tốt hơn là để An Niệm đối đầu với tháng năm hay A Ngân.
Hải Tinh cười nói, nên ta đã chuẩn bị trước.
Khi Lý Hoa đề nghị, ta đã hỏi hắn ta về ngoại viện chính là vì hôm nay.
Tuy liên minh tự do không đủ người, nhưng mà chúng ta có thể gọi cứu viện mà.
Việc mời nhị giai dễ hơn tam giai, đúng không?
Mà có một nhị giai rất mạnh mà chúng ta quen biết, hội tâm lý học.
Thiên Huyễn nhíu mày, ngươi nói bạn gái của nhà thiết kế
Tây Thi Bá Vương đúng là rất mạnh, nhưng để nàng ta đấu với A Ngân, hay là tháng năm nàng ta có lẽ không có ý kiến, nhưng mà nhà thiết kế sẽ không đồng ý.
Thiên Huyễn nói, Hải Tinh xua tay,
không phải nàng ta, ta nói thành viên dự bị đó.
Trật tự muốn lấy con yêu ma của nàng ta, nên việc nàng ta chiến đấu vì bản thân cũng hợp lý.
Lê Niệm nghe vậy, xoa cằm, Hải Tinh thúc, Chu Minh tỷ tuy mạnh, nhưng nàng ta vẫn là quân dự bị mà.
Việc chúng ta tự ý thay trật tự đồng ý, dùng con yêu ma của nàng ta làm thù lao, có hơi. Thiên Huyễn nhìn Lê Niệm,
à, ngươi thân với bác sĩ thú ý ở đó lắm à?
Lê Niệm bĩu môi, cũng thân, ta được nàng ta giúp đỡ rất nhiều.
Hải Tinh cười lớn, yên tâm, nếu nàng ta muốn gia nhập liên minh tự do và là bạn của A Niệm, thì ta sẽ không để nàng ta chịu thiệt đâu.
Vì ta thay nàng ta đồng ý, nên dù thắng hay thua, dù có xuất chiến hay không, thì ta cũng sẽ bồi thường. Hải Tinh giơ một ngón tay lên, ta sẽ tặng nàng ta một không vô bình cao cấp, coi như quả ra mắt.
Hải Tinh nói, Lê Niệm nhíu mày, Hải Tinh thúc. Ngươi xuống vốn lớn thật đấy.
Và lúc này, một giọng nói vang lên từ trong sân.
Nếu có thù lao, thì ta đồng ý, nhưng mà không vô bình là gì.
Mọi người nhìn ra sân, thấy một thiếu nữ mặc áo trắng, nhảy xuống từ tường, đi vào phòng khách.
Thiên Huyễn đứng dậy, đây chắc là Chu Minh giờ là Lục Đạm Bình của hội tâm lý học, phải không?
Tiểu Vân nhìn Lâm Ngự từ trên xuống dưới, rất thích thú, thú vị thật.
Đúng là hợp với liên minh tự do chúng ta.
Còn Hải Tinh thì nhìn nàng ta, cười nói, chào mừng, chào mừng, ngươi có thể tự xem công dụng của không vô bình mà ngươi là bác sĩ thú y phải không?
Ta có một câu chuyện cười về bác sĩ thú y. Có một con chó bị đau bụng, nên đến gặp bác sĩ thú y. Nó nói bác sĩ ơi, bụng ta đau quá, có phải ta ăn nhiều thịt quá không? Không ngờ bác sĩ thú y lại hoảng sợ, ngươi đoán xem ông ta nói gì? Chưa đợi nàng ta trả lời, Hải Tinh cười lớn. Bác sĩ thú y nhìn con chó, rồi nói: trước tiên dừng nói về cái bụng của ngươi, ngươi là chó, sao lại biết nói? Ha ha ha. Chương 734, sắp xếp của trật tự. Chương 734, sắp xếp của trật tự. Lâm Ngự nhanh chóng đồng ý với đề nghị của Liên Minh Tự Do, vì hắn ta vốn đã muốn giải quyết Chu Thiên Ti. Tuy không quá lo lắng về việc trật tự sẽ nhắm vào Chu Minh, nhưng việc bị một tổ chức lớn như vậy nhớ mặt cũng không tốt, hơn nữa còn được lợi. Nhìn không vô bình trong tay, Lâm Ngự cảm thấy cho dù chuyện này không liên quan gì đến hắn thì hắn cũng sẽ tham gia. Không vô bình có thể hấp thụ bất kỳ loại năng lượng nào và phóng thích. Thời gian hồi chiêu 72 tiếng với người khác, thứ này chỉ là một đạo cụ phòng ngự hoàn hảo dùng để hấp thụ và phản đòn, nhưng với Lâm Ngự, hắn ta có thể nghĩ ra ngay 10 cách để phối hợp với Lửa Gạt Sư. Tất nhiên, tuy Lâm Ngự rất hài lòng với phần thưởng hay là bồi thường này và hắn ta chắc chắn sẽ không giao nộp Chu Thiên Ti, nhưng hắn vẫn đưa ra một yêu cầu. Ta muốn tự chọn đối thủ, trật tự sẽ cử hai nhị giai, ta muốn chọn người mình muốn đấu. Sau khi Hải Tinh đồng ý, Lâm Ngự không ở lại nhà Lê Niệm nữa mà rời đi, vì hắn ta đã xin phép nghỉ để về nhà dọn đồ. Hắn ta còn có một cuộc họp ở trật tự. Đến trụ sở trật tự Giang Thành, Lâm Ngự đẩy cửa phòng họp ra. Nhưng lần này những người tham gia không phải là thành viên Giang Thành mà là những cao thủ, tổng cộng 6 người. Ngoài Lý Hoa, Dạ và Diều Giấy, còn có một người mà Lâm Ngự đã gặp, Nhị Cô Lạc, tuần tra khu vực Hoa Trùng, mặc áo đỏ, râu trắng, khuôn mặt phúc hậu. Hai người còn lại là một thanh niên đang chơi điện thoại và một nam nhân mũi cao, mặc áo khoác trắng, có quần thâm dưới mắt. Lâm Ngự vừa đến, Lý Hoa đã gật đầu. Xong rồi. Xong rồi, đội trưởng Lâm Ngự gật đầu, rồi ngồi xuống, ngươi có gì sắp xếp? Lý Hoa nói thẳng vào vấn đề, 3 ngày nữa, 2 trận nhị giai, 3 trận tam giai, ngươi đại diện cho trật tự, được chứ? Ta đã xin phép cấp trên, tổng bộ đã đồng ý, thần phán quyết sẽ đảm bảo không ai chết trong trận đấu này, nhưng với việc ngươi đột nhiên mạnh lên, thì năng lực chức nghiệp của ngươi sẽ bị Liên Minh Tự Do và cả hai tổ chức kia chú ý. Nếu ngươi đồng ý tham gia, thì dù thắng hay thua, ta cũng sẽ xin cho ngươi thêm suất huấn luyện. Lý Hoa nói, Lâm Ngự gật đầu. Tất nhiên, ta sẽ cố gắng hết sức. Lý Hoa gật đầu, tốt, nếu ngươi thắng thì càng tốt, ta tin tưởng ngươi. Mục tiêu chính của chúng ta là lấy lại Sa Ân Phù Hộ. Chỉ cần lấy lại được nó thì dù có mất nạ gạ chỉ dẫn cũng không sao. Tuy nạ gạ chỉ dẫn giá trị hơn, nhưng mục tiêu của chúng ta là không để Liên Minh Tự Do có đủ cửu bảo, đánh đổi một đổi một là chấp nhận được. Tiếp theo là yêu ma đó, chúng ta cũng phải cố gắng thắng. Lý Hoa nói, nên ta sẽ đặt cược vào 2 trận nhị giai, A Ngân, tháng 5, hai người, xét trên lý thuyết thì có khả năng thắng rất cao. Nam thanh niên có vẻ ngoài non nớt đó gật đầu, yên tâm, ở nhị giai, ta không thua ai cả. Lâm Ngự nghe vậy, đã hiểu. Thanh niên đó là A Ngân. Thành viên của Liên Minh Tự Do rất khó nắm bắt, hơn nữa, họ cũng ít khi giao tiếp với người khác, nên chúng ta không biết nhiều về năng lực của họ. Giờ ta chỉ chắc chắn tù nhân sẽ tham gia. Năng lực của hắn ta thiên về sức mạnh, lối đánh là cận chiến, thường hoạt động ở hát triều, ta sẽ cử Nhị Cổ Lạc. Nhị Cổ Lạc cười hống hống. Hưng hưng, ta đã từng nghe nói về tù nhân, ta sẽ dạy dỗ hắn ta. Hai tử ngoan sẽ được quà, còn hai tử hư thì sẽ bị phạt, hống hống hống. Lý Hoa gật đầu, còn hai người còn lại, chắc là Tuyết Hảo và Chi Canh của người gác đêm. Lâm Ngự ngạc nhiên nhìn Lý Hoa, Lý Hoa, ngươi không tham gia sao? Liên Minh Tự Do đã biết năng lực của ta, nếu đối thủ là người lạ, thì ta sẽ bất lợi Lý Hoa để kính, mà Tuyết Hào lại rất muốn tham gia cứ để người gác đêm tự lấy lại đạo cụ của họ. Và có lẽ Liên Minh Tự Do có thể đoán được Tuyết Hào sẽ tham gia, nhưng mà họ sẽ không ngờ đến Chi Canh, biết đâu người mà họ cử đến lại bị Chi Canh khắc chế. Lý Hoa nói, Lâm Ngự gật đầu. Ta hiểu rồi, mà đội trưởng, ta có thêm thông tin. Khi đánh nhau với thần đâu, ta đã khống chế được nàng ta, và để được tha, nàng ta đã nói cho ta biết một số chuyện. Đầu tiên, Liên Minh Tự Do có 2 nhị giai, ngoài nàng ta thì nhị giai còn lại là nhà thiết kế, năng lực là tạo vật, khá cân bằng. Lý Hoa gật đầu nhẹ, vậy là thần thâu. Đúng vậy, nhưng mà ta nghĩ thần thâu sẽ không tham gia, vì người của hội tâm lý học, người đã cùng nàng ta lập nhóm ở Ngục Sơn chắc chắn sẽ tham gia. Nàng ta là bác sĩ Thu Y, danh hiệu là Lục Đạm Bình, đã thu phục được Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân ở Ngục Sơn, hình như có liên quan đến tông sư. Nhưng mà Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đó không phải bị bắt theo cách thông thường, mà dường như đã bị phế bỏ tu vi, chỉ còn thần thông bẩm sinh. Lý Hoa lấy giấy bút ra, ghi chép khi Lâm Ngự nói. Ta biết rồi, thông tin rất hữu ích, tháng 5. Nói đến đây, hắn ta dừng lại, nhưng tất cả những điều này đều do thần thâu nói cho ngươi biết sao. Chương 735, kế hoạch của Lâm Ngự. Chương 735, kế hoạch của Lâm Ngự. Nghe thấy câu hỏi của Lý Hoa, Lâm Ngự bình tĩnh trả lời, không chút kiêu ngạo hay tự ti. Đúng vậy, một phần là do thần thâu nói, một phần là do Lục Đạp Bình, còn lại là ta tự suy luận ra, dựa trên những gì ta biết về Lục Đạp Bình. Ta có quan hệ khá tốt với nàng ta. Lâm Ngự vừa nói xong, thì Lý Hoa chưa kịp phản ứng. Dạ người đang ngủ gật trên ghế bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hả? Ngươi nói gì? Ngươi có quan hệ với nàng ta? Lâm Ngự nhìn dạng, bình tĩnh đáp lại, ta quen biết nàng ta khi nàng ta chưa gia nhập hội tâm lý học, chúng ta đã từng cùng nhau đối phó với kẻ cướp đoạn, lúc đó ta không biết nàng ta sẽ gia nhập hội tâm lý học. Diều Giấy cũng nói, yên tâm, trật tự không điều tra quan hệ của các ngươi, thậm chí, cho dù ngươi vẫn liên lạc với nàng ta cũng không sao. A Ngân ngẩng đầu lên, tuy không được phép, nhưng mà tổ chức không kiểm tra kỹ như vậy. A Ngân. Lý Hoa và Diều Giấy đồng thời nhìn thiếu niên, nghiêm túc nói, đừng nói những điều này ở đây. Diều Giấy bất đắc dĩ nói, nhưng câu nói này đã xác nhận những gì A Ngân vừa nói. Lâm Ngự lại rất bình tĩnh, ta đã cắt đứt liên lạc với nàng ta. Nghị Cố Lạc giơ ngón tay cái lên, tuyệt vời dạng, ngươi đừng có dò xét người khác nữa. Ta không có dò xét dạ khó chịu nói, việc hắn ta quen ai không quan trọng, nhưng vấn đề là Lý Hoa vừa cho chúng ta xem ký ức của Hải Âu, cô nàng đó rất xinh. Dạ bỗng nhiên nhìn Lâm Ngự, nói, và ta thấy ngươi có quan hệ rất đặc biệt với nàng ta, ngươi nói về nàng ta như thể người nhà, chắc chắn các ngươi không chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Ngự nghe Dạ phân tích, có chút bất đắc dĩ. Thêm một tin đồn về hắn ta nữa rồi, nhưng hắn ta cũng lười giải thích. Và lúc này, nam nhân mũi cao, mặc áo khoác trắng, cuối cùng cũng lên tiếng. Dạ, bình tĩnh nào, dù sao thì giờ họ cũng đã chia tay, đúng không? Hắn cười nói, nhìn Lâm Ngự. Vậy, tháng năm nếu Lục Đạm Bình đại diện cho Liên Minh Tự Do, thì ngươi có thể thắng nàng ta không? Lâm Ngự suy nghĩ rồi nói, ta sẽ dốc toàn lực, nhưng mà nàng ta cũng rất mạnh. Vậy thì tốt, ngươi cứ yên tâm mà đánh, thần phán quyết sẽ đảm bảo ngươi không chết, còn ta sẽ chữa lành mọi vết thương, để ngươi không bị ảnh hưởng trong phó bản sau. Nam nhân đó cười nói, Lâm Ngự hơi ngạc nhiên. Vậy thì làm phiền ngài rồi, nhưng ngài là tuần tra Hoa Nam kiêm quản lý 4 thành phố của Quỳnh Tỉnh. Quả Sơn Trà Lý Hoa bình tĩnh nói, bác sĩ Tầm Dài là bác sĩ giỏi nhất của trật tự, ta đã mời ông ấy đến để chữa thương cho Tuyết Hảo, và ông ấy vừa chữa cho Dạ và Diệu Giấy. Nam nhân được gọi là Quả Sơn Trà lại mỉm cười, Lý Hoa, ngươi quá khen rồi. Vậy thì làm phiền ngài. Lâm Ngự nghiêm nghị nói. Nhưng mà Lâm Ngự không lo lắng về việc bị thương. Hắn chỉ đang chưa quyết định mình sẽ đấu với ai, hắn phải tính toán hai thân phận của mình sẽ chiến đấu như thế nào. Rõ ràng, hắn muốn dùng hai thân phận, thay mặt Liên Minh Tự Do và Trật Tự. Nếu để Chu Minh và Tháng Năm đánh nhau, thì hắn ta có thể có được Chu Thiên Thi, nhưng hắn ta sẽ phải diễn trước mặt Liên Minh Tự Do, Trật Tự, và một vị thần. Dù có diễn xuất tốt, thì Lâm Ngự cũng không chắc mình có thể làm được mà không bị phát hiện, vì đây không chỉ là diễn xuất. Còn việc đánh nhau thật tuy sẽ khó bị phát hiện hơn, nhưng mà Lâm Ngự không thể nào kiểm soát kết quả. Tuy hắn ta tự tin mình mạnh hơn hầu hết nhị giai, nhưng mà xét theo những gì hắn ta biết, thì cả nhà thiết kế và A Ngân đều không yếu. Hơn nữa, đây là vùng đất sinh tử, hắn ta sẽ bị theo dõi, nên không thể nào dốc toàn lực. Đầu tiên là những năng lực và đạo cụ của lừa gạt sư sẽ không thể sử dụng, thứ hai là hắn ta phải chia đạo cụ làm hai. Trong tình huống đó, hắn ta chỉ có thể dùng 6, 7 phần sức mạnh để đối phó với hai nhị giai rất mạnh. Nhà thiết kế Vương Dư Dương thì Lâm Ngự đã hiểu rõ, nên dễ đối phó hơn. Còn A Ngân thì khó nói. Hắn ta không biết lai lịch của A Ngân. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Ngự đã quyết định. Nếu mọi người không yên tâm thì cứ để A Ngân đấu với Lục Đạm Bình. Thật ra, nếu đấu với nhà thiết kế, thì ta khá tự tin. Lâm Ngự nghiêm nghị nói. So với việc diễn kịch trước mặt Trật Tự và Liên Minh Tự Do, thì Lâm Ngự muốn dùng hai thân phận để đánh nhau thật. Chỉ cần chọn đúng thời điểm, thì hắn ta sẽ không bị lộ. Tuy cũng có thể chọn một bên để nhập bọn, nhưng mà Lâm Ngự không định làm vậy. Vì nếu lợi dụng tốt, thì ta có thể quyết định kết quả của hai trận đấu, 5 trận, ta có thể kiểm soát hai trận phải tranh thủ. Và ta nghĩ mình có thể thắng nhà thiết kế tuy hắn ta mạnh, nhưng mà ta có cách đối phó Lâm Ngự nheo mắt lại. Tuy Vương Dư Dương rất mạnh, nhưng vì đã tìm hiểu về hắn ta và biết cách đối phó, nên Lâm Ngự có thể chuẩn bị. Đôi khi, thắng thua không được quyết định trên chiến trường, tuy vùng đất sinh tử là nơi tuyệt đối công bằng, nhưng mà nếu đã có sự chuẩn bị trước, thì ngay cả thần cũng không làm gì được. Nói trắng ra là việc điều tra đối thủ trước trận đấu cũng là một phần của thực lực. Hơn nữa trận đấu với Vương Ca, ta thậm chí có thể cố tình thua. Còn việc đấu với A Ngân tuy ta chưa hiểu rõ về A Ngân, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Lâm Ngự nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Còn 3 ngày nữa mới đến vùng đất sinh tử nên hắn ta có đủ thời gian để điều tra, tìm hiểu về A Ngân. Thậm chí có thể tác động đến hắn ta. Nghĩ vậy, Lâm Ngự chủ động nói. Khu khu, A Ngân, vì chúng ta sẽ đấu với hai người bọn họ nên chúng ta luyện tập trước đi. Ta biết một chút về năng lực và đạo cụ của nàng ta, có thể chia sẻ với ngươi. Nghe thấy, A Ngân rất vui vẻ. Ồ, ý kiến hay đấy, chúng ta bắt đầu luôn đi. Giờ sao? Giờ thì không được, Lâm Ngự ho nhẹ, vì ta phải về nhà, ta sẽ đi xa mấy hôm nữa. Nhưng ngày mai, sau khi dọn đồ xong, thì được rồi. Đây tất nhiên là cái cớ. Vì, Lâm Ngự còn phải gặp lại những người này với tư cách là Lao Diêu. Ông Trùm đã nhắn tin, nói Trật Tự và người gác đêm muốn gặp hắn ta. Nghe thấy câu hỏi của Lý Hoa, Lâm Ngự bình tĩnh trả lời, không chút kiêu ngạo hay tự ti. Đúng vậy, một phần là do thần thâu nói, một phần là do Lục Đạm Bình, còn lại là ta tự suy luận ra, dựa trên những gì ta biết về Lục Đạm Bình. Ta có quan hệ khá tốt với nàng ta. Lâm Ngự vừa nói xong, thì Lý Hoa chưa kịp phản ứng, dạ người đang ngủ gật trên ghế bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hả? Ngươi nói gì? Ngươi có quan hệ với nàng ta? Lâm Ngự nhìn dạng, bình tĩnh đáp lại, ta quen biết nàng ta khi nàng ta chưa gia nhập hội tâm lý học, chúng ta đã từng cùng nhau đối phó với kẻ cướp đoạt, lúc đó ta không biết nàng ta sẽ gia nhập hội tâm lý học. Diều Giấy cũng nói, yên tâm, Trật Tự không điều tra quan hệ của các ngươi, thậm chí, cho dù ngươi vẫn liên lạc với nàng ta cũng không sao. A Ngân ngẩng đầu lên, tuy không được phép, nhưng mà tổ chức không kiểm tra kỹ như vậy. A Ngân. Lý Hoa và Diều Giấy đồng thời nhìn thiếu niên, nghiêm túc nói, đừng nói những điều này ở đây. Diều Giấy bất đắc dĩ nói, nhưng câu nói này đã xác nhận những gì A Ngân vừa nói. Lâm Ngự lại rất bình tĩnh, ta đã cắt đứt liên lạc với nàng ta. Nghị Cố Lạc giơ ngón tay cái lên, tuyệt vời dạng, ngươi đừng có dò xét người khác nữa. Ta không có dò xét dạ khó chịu nói, việc hắn ta quen ai không quan trọng, nhưng vấn đề là Lý Hoa vừa cho chúng ta xem ký ức của Hải Âu, cô nàng đó rất xinh. Dạ bỗng nhiên nhìn Lâm Ngự, nói, và ta thấy ngươi có quan hệ rất đặc biệt với nàng ta, ngươi nói về nàng ta như thể người nhà, chắc chắn các ngươi không chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Ngự nghe Dạ phân tích, có chút bất đắc dĩ. Thêm một tin đồn về hắn ta nữa rồi. Nhưng hắn ta cũng lười giải thích. Và lúc này, nam nhân mũi cao, mặc áo khoác trắng, cuối cùng cũng lên tiếng. Dạ, bình tĩnh nào, dù sao, thì giờ họ cũng đã chia tay, đúng không? Hắn cười nói, nhìn Lâm Ngự. Vậy, tháng 5 nếu Lục Đạm Bình đại diện cho Liên minh tự do, thì ngươi có thể thắng nàng ta không? Lâm Ngự suy nghĩ rồi nói, ta sẽ dốc toàn lực, nhưng mà nàng ta cũng rất mạnh. Vậy thì tốt, ngươi cứ yên tâm mà đánh, thần phán quyết sẽ đảm bảo ngươi không chết, còn ta sẽ chữa lành mọi vết thương, để ngươi không bị ảnh hưởng trong phó bản sau. Nam nhân đó cười nói, Lâm Ngự hơi ngạc nhiên. Vậy thì làm phiền ngài rồi, nhưng ngài là tuần tra Hoa Nam kiêm quản lý 4 thành phố của Quỳnh Tỉnh. Quả Sơn Trà Lý Hoa bình tĩnh nói, bác sĩ Tầm Dài là bác sĩ giỏi nhất của trật tự, ta đã mời ông ấy đến để chữa thương cho Tuyết Hảo, và ông ấy vừa chữa cho Dạ và Diệu Giấy. Nam nhân được gọi là Quả Sơn Trà lại mỉm cười, Lý Hoa, ngươi quá khen rồi. Vậy thì làm phiền ngài. Lâm Ngự nghiêm nghị nói. Nhưng mà Lâm Ngự không lo lắng về việc bị thương. Hắn chỉ đang chưa quyết định mình sẽ đấu với ai, hắn phải tính toán hai thân phận của mình sẽ chiến đấu như thế nào. Rõ ràng, hắn muốn dùng hai thân phận, thay mặt Liên minh Tự do và Trật tự. Nếu để Chu Minh và Tháng 5 đánh nhau, thì hắn ta có thể có được Chu Thiên Ti, nhưng hắn ta sẽ phải diễn trước mặt Liên minh Tự do, Trật tự, và một vị thần. Dù có diễn xuất tốt, thì Lâm Ngự cũng không chắc mình có thể làm được mà không bị phát hiện, vì đây không chỉ là diễn xuất. Còn việc đánh nhau thật tuy sẽ khó bị phát hiện hơn, nhưng mà Lâm Ngự không thể nào kiểm soát kết quả. Tuy hắn ta tự tin mình mạnh hơn hầu hết nhị giai, nhưng mà xét theo những gì hắn ta biết, thì cả nhà thiết kế và A Ngân đều không yếu. Hơn nữa, đây là vùng đất sinh tử, hắn ta sẽ bị theo dõi, nên không thể nào dốc toàn lực. Đầu tiên là những năng lực và đạo cụ của lừa gạt sư sẽ không thể sử dụng, thứ hai là hắn ta phải chia đạo cụ làm hai. Trong tình huống đó, hắn ta chỉ có thể dùng 6, 7 phần sức mạnh để đối phó với hai nhị giai rất mạnh. Nhà thiết kế Vương Dư Dương thì Lâm Ngự đã hiểu rõ, nên dễ đối phó hơn. Còn A Ngân thì khó nói. Hắn ta không biết lai lịch của A Ngân. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Ngự đã quyết định. Nếu mọi người không yên tâm thì cứ để A Ngân đấu với Lục Đạm Bình. Thật ra, nếu đấu với nhà thiết kế, thì ta khá tự tin. Lâm Ngự nghiêm nghị nói. So với việc diễn kịch trước mặt Trật tự và Liên minh Tự do, thì Lâm Ngự muốn dùng hai thân phận để đánh nhau thật. Chỉ cần chọn đúng thời điểm, thì hắn ta sẽ không bị lộ. Tuy cũng có thể chọn một bên để nhập bọn nhưng mà Lâm Ngự không định làm vậy. Vì nếu lợi dụng tốt, thì ta có thể quyết định kết quả của hai trận đấu, 5 trận, ta có thể kiểm soát hai trận phải tranh thủ. Và ta nghĩ mình có thể thắng nhà thiết kế tuy hắn ta mạnh, nhưng mà ta có cách đối phó Lâm Ngự nheo mắt lại. Tuy Vương Dư Dương rất mạnh, nhưng vì đã tìm hiểu về hắn ta và biết cách đối phó, nên Lâm Ngự có thể chuẩn bị. Đôi khi, thắng thua không được quyết định trên chiến trường, tuy vùng đất sinh tử là nơi tuyệt đối công bằng nhưng mà, nếu đã có sự chuẩn bị trước, thì ngay cả thần cũng không làm gì được. Nói trắng ra là việc điều tra đối thủ trước trận đấu cũng là một phần của thực lực. Hơn nữa trận đấu với Vương ca, ta thậm chí có thể cố tình thua. Còn việc đấu với A Ngân tuy ta chưa hiểu rõ về A Ngân, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Lâm Ngự nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Còn 3 ngày nữa mới đến vùng đất sinh tử nên hắn ta có đủ thời gian để điều tra, tìm hiểu về A Ngân. Thậm chí có thể tác động đến hắn ta. Nghĩ vậy, Lâm Ngự chủ động nói. Khu khu, A Ngân, vì chúng ta sẽ đấu với hai người bọn họ nên chúng ta luyện tập trước đi. Ta biết một chút về năng lực và đạo cụ của nàng ta, có thể chia sẻ với ngươi. Nghe thấy, A Ngân rất vui vẻ. Ồ, ý kiến hay đấy, chúng ta bắt đầu luôn đi. Giờ sao? Giờ thì không được, Lâm Ngự ho nhẹ, vì ta phải về nhà, ta sẽ đi xa mấy hôm nữa. Nhưng ngày mai, sau khi dọn đồ xong, thì được rồi. Đây tất nhiên là cái cớ. Vì, Lâm Ngự còn phải gặp lại những người này với tư cách là Lao Diêu. Ông Trùm đã nhắn tin, nói Trật tự và người gác đêm muốn gặp hắn ta. Chương 736, Tam Phương Hội Thẩm Lao Diêu. Chương 736, Tam Phương Hội Thẩm Lao Diêu với Lâm Ngự. So với việc diễn với tư cách là Chu Minh hay Tháng 5, thì màn trình diễn với tư cách là Lao Diêu trước mặt Trật tự mới là quan trọng nhất. Dù sao, hai thân phận Chu Minh và Tháng 5 đã được nhiều người biết đến. Thậm chí, khi Liên minh Tự do và Trật tự tìm kiếm chiến lược nhị giai, thì họ cũng nghĩ đến hai thân phận đó trước. Vì hai thân phận đó đã đủ nổi tiếng. Lâm Ngự thậm chí không cần phải chủ động báo cáo, họ sẽ tự điều tra. Như việc Chu Minh và Tháng 5 đã lên nhị giai. Thân phận nhị giai của Chu Minh được Liên minh Tự do biết đến thông qua Lê Niệm. Tuy Chu Minh không hề nhắc đến, nhưng mà xét theo màn trình diễn trong các phó bản trước đó, Lê Niệm chắc chắn cũng đoán được, hắn ta đã lên nhị giai. Còn Tháng 5 sau khi hợp nhất thân phận này với Lâm Ngự và tiết lộ cho Lý Hoa, hắn đã đợi Trật tự điều tra. Giờ, có vẻ như họ đã điều tra được một phần. Ngồi trong phòng, đợi mặt nạ hồi chiêu, Lâm Ngự thở dài. Xem ra Trật tự đã biết ta đã lên nhị giai. Hay đúng hơn, họ đã dựa vào Lâm Ngự để tính toán. Thời gian thăng cấp của ta không đúng. Với Trật tự, hắn ta có lẽ đã thăng cấp ở phó bản thứ tư, đã phá vỡ mọi kỷ lục. Còn lý do Lý Hoa chắc chắn rằng hắn ta đã thăng cấp lần hai, Lâm Ngự đoán chắc là do một đạo cụ nào đó. Và vì Lý Hoa không hề nhắc đến sự đặc biệt của hắn, thì Lâm Ngự cũng giả vờ như không biết. Việc hắn ta được tham gia trận đấu ở vùng đất sinh tử có lẽ cũng là do Lý Hoa muốn biết thực lực thực sự của hắn. Cũng tốt, nếu họ muốn biết, thì dễ diễn hơn. Dù sao thì mọi người sẽ tin vào những gì mình muốn tin. Nhưng mà trước đó, Lâm Ngự phải xác nhận kế hoạch của mình. Hắn lấy điện thoại, nhắn tin cho Thẩm Băng Miểu. Ngươi biết gì về thần công bằng và thần phán quyết không? Và Thẩm Băng Miểu trả lời ngay lập tức. Cửu Thủy, cứ làm những gì ngươi muốn Cửu Thủy, thần cũng có mạnh yếu. Hai người đó không phải là đối thủ của ngươi. Với câu trả lời chắc chắn của Thẩm Băng Miểu, Lâm Ngự yên tâm. sau khi quyết định sẽ không để hai thân phận của mình xuất hiện cùng lúc, Lâm Ngự tự tin sẽ không bị trật tự và liên minh tự do phát hiện. Biến số duy nhất là thần linh, mà giờ các vị thần cũng không thể nhìn thấu hắn ta. Lâm Ngự đứng dậy, ra khỏi nhà. Giờ đã là sáng sớm, Lâm Ngự tìm đến một khu chợ sầm uất. Sau khi đi dạo một vòng, Lâm Ngự đã biến thành một chàng trai trẻ, dám nắng, nhỏ con, có vẻ ngoài nhanh nhẹn. Rõ ràng, giờ hắn đang dùng thân phận lão diêu. Và Lâm Ngự còn mua vài con gà sống, một phần là để biếu ông trùm, một phần để cho ăn đồng hồ bỏ túi. Bình thường thì đạo cụ này cần linh hồn của sinh vật cao cấp hơn, nhưng vì trước đây ở Ngục Sơn, Lâm Ngự đã cho ăn quá nhiều, nên giờ nó có thể chịu đựng hơn. Tuy được gọi là hiến tế nhưng mà nó cũng là đang ăn mà. Ăn ngon rồi thì sẽ bớt kén chọn hơn. Lâm Ngự càng thấy đồng hồ bỏ túi này rất thông minh. Mang theo mấy con gà sống trong túi ni lông đen, Lâm Ngự nhanh chóng đến căn cứ của ông trùm, nhà hàng bỏ hoang đó. Tuy hôm nay không có họp mặt, nhưng nó nhộn nhịp hơn bình thường. Nhiều xe hơi, hai xe máy và một xe đạp công cộng đỗ bên dưới. Lâm Ngự đi thẳng lên tầng 2, gõ cửa văn phòng của ông trùm. Khu khu, mời vào. Giọng nói nghiêm túc của ông trùm vang lên. Lâm Ngự đẩy cửa bước vào, thấy ông trùm đang ngồi trước bàn làm việc, phía sau là hai cao thủ của Giang Ngạn Đường. Còn trên ghế sofa, Lâm Ngự, với tư cách là lão Diêu, lại gặp mặt những người của trật tự. Năm người, Lý Hoa, Nicolas, A Ngân, Quả Sơn Trà và Cao Sơn, đang ngồi trên ghế sofa, mỗi người cầm một cốc giấy, uống trà. Không có dạ và diều giấy, chắc hai người họ đang nghỉ ngơi, tuy đã được Quả Sơn Trà chữa trị, nhưng vẫn còn bị thương. Và tất nhiên là rất mệt mỏi. Còn ba người, được mời ngồi trên ghế sofa, là Tuyết Hảo và Chi Canh của người gác đêm. Hầu hết mọi người trong phòng này đều là tam giai, thấp nhất là nhị giai, thêm vào đó là ông chủ một tứ giai nên rất áp lực. Lão Diêu vừa bước vào thì tất cả mọi người đều nhìn, ngay cả Lâm Ngự cũng cảm thấy căng thẳng. Tuy hắn ta quen biết tất cả, nhưng mà với tư cách là người bị điều tra thì Lâm Ngự không thể nào bình tĩnh. Nhưng may mà Lâm Ngự cần sự căng thẳng này, thậm chí hắn còn cố tình diễn sâu hơn. Dù sao, với Lão Diêu thì thấy cảnh tượng này, hắn ta không thể nào không căng thẳng. Lâm Ngự từ từ hít thở, mồ hôi lạnh đổ ra, cười gượng đạo: "Chào các vị lãnh đạo, lão đại nói các vị tìm ta." Lâm Ngự nói, chưa kịp để ai lên tiếng thì hắn ta nghe thấy một giọng nói buồn cười: "Lão Diêu đúng không? Thành thật khai báo, ngươi cấu kết với hội tâm lý học làm gì? Thẳng thắn được con hồng." Giọng nói vai phong lẫm liệt đó vang lên. Lâm Ngự nhìn nhất giai duy nhất trong phòng, Phô Giở Pazot, thám tử nổi tiếng của dự tình, đang đội mũ nổi, là một diễn viên chuyên nghiệp, Lâm Ngự hiếm khi muốn cười. Nhưng mà việc Phô Giở Pazot lên mặt trước Lão Diêu khi có nhiều cao thủ ở đây, khiến Lâm Ngự suýt nữa thì không nhịn được. Từ lúc vào phòng, Lâm Ngự đã cố tình không nhìn Phó Lạc, chính là vì sợ hắn ta sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Lâm Ngự phải ôn lại những cảnh bi kịch kinh điển trong đầu để kiềm chế, rồi lại tỏ ra hoảng sợ. Cái gì vậy? Lãnh đạo ta không hiểu. Chương 737, thẩm vấn và cứu nguy. Chương 737, thẩm vấn và cứu nguy. Thấy Lâm Ngự tỏ vẻ hoảng hốt, ông trùm ho nhẹ một tiếng. Khu khu, Lao Diêu, đừng lo lắng, cứ nói sự thật. Ngươi có biết một thành viên hội tâm lý học tên là Lục Đạm Bình không? Lâm Ngự tỏ vẻ khó hiểu và kinh ngạc, Lục Đạm Bình là ai? Chưa từng nghe nói đến, ai đang bôi nhọ ta? Phó Lạc, người vừa chất vấn, giờ đã ngồi im tin thít. Còn Lý Hoa thì khoanh tay. Không biết Lục Đạm Bình vậy Chu Minh. Nghe thấy, Lâm Ngự có vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, hắn ta do dự một lúc lâu, rồi mới nói, ta đúng là có quen biết một cao thủ trong phó bản. Nhưng ta không liên lạc với nàng ta đã lâu, ta biết nàng ta đang làm những việc rất nguy hiểm. Lâm Ngự lo lắng nói, sao các vị lãnh đạo lại hỏi vậy? Nàng ta đã mạo danh ngươi, lúc đầu, nàng ta tự xưng là lão diêu của Giang Ngạn Đường. Tuyết Hào thở dài, ta và nàng ta ở cùng một phó bản, mãi đến phút cuối, nàng ta mới nói ra thân phận. Lâm Ngự nghe vậy, nở nụ cười gượng gạo, ra là vậy. Các vị, là thế này, trước đây, khi chúng ta còn thân thiết, ta đã từng nói đùa với nàng ta và vài người bạn khác, rằng họ có thể mượn tên và thân phận của ta, dù sao ta cũng là một kẻ vô danh tiểu tốt. Không ngờ nàng ta lại nhớ. Lâm Ngự thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu các vị không tin, thì cứ việc điều tra, nhưng mà ta không hề cấu kết với những tổ chức đó, ta có thể thề. Chưa kịp để những người của trật tự và người gác đêm lên tiếng, ông trùm đã gõ bàn, nói. Lao Diêu, Lao Diêu, ngươi đúng là khiến ta đau đầu. Ông trùm có vẻ mặt không vui, nói với giọng đại hệ, ngươi xem, ngươi đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho trật tự và người gác đêm. Vì ngươi, ba cao thủ đã bị mất đạo cụ, còn một tên hội tâm lý học đã mang một con yêu ma rất nguy hiểm ra khỏi Ngục Sơn. Giờ, để giải quyết, trật tự phải đánh cược với Liên minh Tự do và hội tâm lý học. Ông trùm nói, Lâm Ngự vội vàng lên tiếng, chuyện này ta không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, tất cả là lỗi của ta, lão đại, các vị lãnh đạo muốn phạt ta thế nào cũng được. Cho dù là đi tù hay là làm gì, thì ta cũng sẽ chấp nhận. Lâm Ngự nói, Lý Hoa xua tay, nhìn ông trùm. Hà huynh, ngươi nói quá rồi, hắn chỉ bị mạo danh, thậm chí có thể nói hắn là nạn nhân. Nếu nói trách nhiệm thì phải là tên hội tâm lý học đó chứ. Lý Hoa nói, ông trùm gật đầu. Lý Hoa lão đệ, ngươi nói cũng đúng, nhưng dù sao thì hắn cũng bất cần là cấp trên, ta cũng có trách nhiệm. Vậy, ta xin thay mặt Giang Ngạn Đường, bồi thường một khoản cho trật tự và người gác đêm, còn lão Diêu theo quy định của Giang Ngạn Đường sẽ bị phạt 3 tháng lương và làm công lích 1 tháng, được không? Ông trùm nói, Lý Hoa nhìn Tuyết Hảo, ta thấy đề nghị của Hà huynh rất có thành ý, Tuyết Hảo, ngươi thấy sao? Tuyết Hảo vuốt tóc ra sau. Ta không có ý kiến, ta không có ý kiến gì cả, Lý Hoa, ngươi cứ như thể cố tình làm khó Giang Ngạn Đường vậy, ta chỉ đến để hỏi thôi mà. nàng ta nói, Lý Hoa mỉm cười, rồi đẩy kính. Đúng là vậy, chỉ là muốn tìm hiểu, nhưng mà Lý Hoa nhìn Lâm Ngự, quan sát kỹ, ngươi có vẻ rất thân thiết với tháng 5 của trật tự chúng ta. Lâm Ngự có vẻ mặt bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cũng bình thường thôi, ta không nói chuyện nhiều với hắn ta. Vậy hắn ta có quen Chu Minh không? Quan hệ thế nào? Lý Hoa lại hỏi, không cho Lâm Ngự thời gian suy nghĩ. Không biết, ít nhất thì ta thấy họ không quen nhau. Lâm Ngự nói chắc địch, xoa tay. Lý Hoa cao giọng, ngươi nói dối, ngươi biết, hai người bọn họ quen biết nhau. Ánh mắt ngươi lảng tránh, tuy ngươi đang cố gắng che giấu, nhưng mà ngươi không tự tin. Hai người họ có quan hệ gì? Còn ngươi thì sao? Lâm Ngự nghe vậy, mồ hôi lạnh túa ra, vẻ mặt khổ sở. Ta không biết. Ông trùm thở dài, Lý Hoa, nể mặt ta, đừng hỏi nữa. Lao Diêu, ngươi đừng lo lắng, nếu tháng 5 là người của trật tự, thì Lý Hoa sẽ không làm hại hắn. Lý Hoa dịu giọng, đúng vậy, chúng ta sẽ không oan uổng người tốt, trên thực tế, tháng 5 đã thừa nhận quen biết Chu Minh, và cũng nói đã không còn liên lạc với nàng ta. Chúng ta chỉ muốn xác nhận thôi, nếu ngươi tin bạn mình là người tốt, thì nên nói sự thật. Lâm Ngự do dự một lúc lâu, rồi mới nói, ta ban đầu ta không biết Chu Minh, là tháng 5 giới thiệu cho ta. Nói cách khác, họ quen biết nhau trước ta. Ta không biết gì thêm. Lâm Ngự lo lắng nói, Lý Hoa gật đầu. Ra vậy và lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó? Ông trùm cảnh giác hỏi, Lý Hoa nhíu mày, như thể đã nghĩ đến gì đó. Là ngươi sao, tháng 5? Vào đi. Hắn nói, cửa mở ra. Và ngươi đứng ngoài cửa, đúng là tháng 5. Hắn ta nhìn mọi người, rồi đi vào. Mọi người đừng làm khó Lao Diêu, hắn ta không biết gì đâu. Lý Hoa nếu ngươi không yên tâm về ta, thì cứ loại ta khỏi trận đấu đó đi, không cần phải điều tra ta. Chương 738, tâm sự với dân cờ bạc chương 738. Tâm sự với dân cờ bạc Lý Hoa có vẻ hơi bất ngờ khi tháng 5 đột nhiên xuất hiện. Hắn ta đẩy gọc kính. Nếu ngươi đã đến, thì chúng ta nói chuyện riêng. Hắn nói, tháng 5 mỉm cười. Được. Lý Hoa đứng dậy, đẩy kính. Xin lỗi mọi người. Hắn nói xong, rồi đi ra ngoài cùng tháng 5. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên và im lặng, thì cửa văn phòng của ông trùm đóng lại. Tầng 2 của nhà hàng, ngoài văn phòng này, đều bỏ hoang, tường và sàn nhà phủ đầy bụi. Lý Hoa và Lâm Ngự đứng trước cửa sổ cũ kỹ, nhìn dòng sông mờ ảo trong sương sớm. Lão Diêu báo tin cho ngươi. Lâm Ngự lắc đầu nhẹ, không, hắn ta chỉ nói. Trật tự tìm hắn, hỏi ta có biết gì không, ta đoán chắc là liên quan đến ta. Chính xác hơn là liên quan đến Chu Minh, nàng ta đã dùng thân phận của hắn. Lý Hoa lạnh nhạt nói, nên phải hỏi hắn ta. Và tiện thể hỏi ta luôn. Lâm Ngự cười nói. Lý Hoa im lặng, rồi thở dài, đúng vậy, tháng 5 ngươi quá đặc biệt. Tuy được tông sư đề cử, và ngươi rất xuất sắc, thông minh, ta rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng màn trình diễn của ngươi khiến ta lo lắng. Nên ngươi mới hỏi ta có muốn tham gia đổ đầu không? Lâm Ngự hỏi ngược lại. Đúng vậy, việc ta để ngươi tham gia vùng đất sinh tử, cũng là để thăm dò. Lý Hoa nói nhỏ, thậm chí, việc ngươi đồng ý cũng đã nói lên vấn đề, lần trước gặp ngươi, ngươi còn chưa nhị giai mà giờ thì vừa mới lên nhị giai. Lâm Ngự không phủ nhận, ừ, vừa lên. Vậy là ngươi nhất giai ở phó bản thứ 4, và nhị giai ở phó bản thứ 8. Lý Hoa gõ vào bệ cửa sổ, chưa từng thấy ai nhanh như vậy. Chưa ngươi, người chơi nhanh nhất mà ta biết cũng mất 5 phó bản để lên nhất giai. Hắn ta nói, Lâm Ngự sờ mũi. Có lẽ ta hơi khác biệt, nhưng tại sao ngươi lại nghi ngờ ta? Lý Hoa, nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Những kẻ quá thiên tài rất khó để kiểm soát. Lý Hoa bình tĩnh nói, ban đầu, ta chọn ngươi, vì ngươi đủ xuất sắc không phải là quá xuất sắc. Nhưng ta đã sai theo báo cáo của Diều Giấy, thì cái chết của 20 có liên quan đến ngươi, và khi ta định điều tra, thì có người ở diễn đàn đã giúp ngươi che giấu. Tuy ta muốn tìm ra nội gián, nhưng mà ta cũng không khỏi nghi ngờ liệu ta có đưa một con quái vật mà ta không thể kiểm soát vào trật tự. Tuy ta là dân cờ bạc, nhưng ta thích dùng số liệu và xác suất để giải thích, quyết định hành động, nhưng sau khi tìm hiểu về ngươi, thì ta thấy ta có quá ít dữ liệu về ngươi. Lý Hoa nhìn Lâm Ngự, thật ra, ta sợ ngươi. Lâm Ngự nghe vậy, im lặng. Ngươi quá khen rồi, Lý Hoa, ta chỉ cố gắng hết sức để sống sót. Lý do ta che giấu không phải là vì ta đang âm mưu gì đó, mà vì ta thấy bất an. Lâm Ngự nhìn Lý Hoa, nếu ngươi muốn ta thành thật, thì ta có thể, nhưng mà ta có thể tin ngươi không, Lý Hoa? Ta biết ngươi là cao tầng của trật tự, quản lý Hải Thành, nhưng mà ngươi cũng biết cái mát trật tự không phải là tuyệt đối, đó là lý do ngươi tìm đến ta, đúng không? Lý Hoa nhìn Lâm Ngự, sau một lúc, mới chậm rãi nói. Ta xin thề với các vị thần, chỉ cần ngươi không làm hại đến cộng đồng người chơi, thì ta sẽ không làm hại ngươi. Câu nói này khiến Lâm Ngự ngạc nhiên. Hắn không ngờ. Lý Hoa lại thề với thần linh. Ta biết rồi, Lý Hoa. Lâm Ngự nghiêm túc nói, nếu vậy, thì ta cũng không giấu giếm nữa. Ngươi điều tra mối quan hệ giữa ta và Chu Minh là đúng vì ban đầu, ta biết nàng là nhờ Phở Lục Ổ Sẽ Tìn. Lý Hoa ngạc nhiên khi nghe Lâm Ngự nói vậy. Phở Lục Ổ Sẽ Tìn. Đúng vậy, cả hai chúng ta đều là mục tiêu của nàng ta, khác biệt là ta bị nàng ta đưa vào trò chơi tử vong, còn Chu Minh đã là người chơi, nhưng bị nàng ta tìm đến cửa, nên đã giả chết để thoát thân. Lâm Ngự bình tĩnh tiết lộ một phần sự thật, rồi bổ sung, nên, tuy giờ ta không còn liên lạc với Chu Minh, nhưng khi nàng ta mới gia nhập hội tâm lý học, ta đã liên lạc một lần, nàng ta nói tiềm năng của ta ở hội tâm lý học là S. Đó là lý do ta phải giấu việc mình thăng cấp, giấu chức nghiệp của mình, và giấu thông tin với cả trật tự. Dù Lý Hoa rất am hiểu, thì ngay vậy, cũng phải ngạc nhiên. Nhưng sau đó, hắn cũng hiểu được lập trường của Lâm Ngự. Ra vậy khi ngươi còn chưa vào trò chơi, thì đã được hội tâm lý học để mắt rồi, nếu họ biết ngươi chỉ mất 4 phó bản để lên nhất giai, lại còn là chức nghiệp duy nhất, thì ngươi sẽ không có ngày nào yên ổn. Lâm Ngự gật đầu, không chỉ vậy, ta còn chuyện muốn nói. Lý Hoa nghiêm nghị hỏi, còn gì nữa?
Đúng vậy, lúc trước ta bị nhà tiên tri để mắt, ta không biết tại sao, nhưng sau khi thăng cấp, ta mới biết chắc là vì ta tình cờ có được một mảnh vận mệnh tàn thiến. Trước đây, ta không biết đó là gì, cũng không biết công dụng của nó, chỉ thấy nó thần kỳ, nên ngay cả với trật tự, ta cũng phải cẩn thận. Lý Hoa nghe vậy, tháo kính ra, lấy khăn lau, rồi mới chậm rãi nói, ta hiểu ngươi có nỗi khổ riêng. Lâm Ngự đợi Lý Hoa đeo kính bảo, mới nói tiếp, nhưng mà chuyện hôm nay khiến ta thấy, Lý Hoa, ngươi đáng tin. Và vì ta đã nhị giai, nên nhân cơ hội vùng đất sinh tử này, ta muốn nhờ ngươi một việc. Chương 739, niềm tin của Lý Hoa. Chương 739, niềm tin của Lý Hoa. Sau khi nói chuyện với Lý Hoa, Lâm Ngự người đang trong hình dạng lão diêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Tất nhiên, hắn ta không nói hết sự thật với Lý Hoa, thậm chí Lâm Ngự mà Lý Hoa nói chuyện cũng không phải hắn. Lý Hoa là một người rất thông minh, và hắn không hề tự phụ, là cao tầng của trật tự, nên không chỉ thông minh mà còn rất tỉnh táo, lý trí. Tất cả trí tuệ của hắn đều được dùng để suy nghĩ cho trật tự. Vì vậy, việc có được niềm tin của Lý Hoa là một thành tựu lớn với Lâm Ngự. Dù sao, với địa vị của Lý Hoa, thì việc có được sự tin tưởng của hắn gần như tương đương với việc có được sự tin tưởng của toàn bộ trật tự. Chính vì vậy nên Lâm Ngự mới liên tục cố tình mạo hiểm tiết lộ một số thông tin để dẫn dắt Lý Hoa đến đáp án. Với một người thông minh như Lý Hoa, thì việc nói rằng mình không có bí mật là không thể nào. Nhưng nếu cho hắn một sự thật thì lại có thể lừa được. Và sự thật chứng minh, Lâm Ngự lại đúng. Nhưng lần này, việc thành công là nhờ ta vẫn chưa quyết định mục tiêu lừa gạt ban đầu thân phận Chu Minh, tháng 5, những điểm đặc biệt của hắn. Sự thật và dối trá đan xen vào nhau như một mớ bòng bong. Tuy ai cũng biết, dù mớ bòng bong đó có phức tạp thế nào thì cũng phải có điểm đầu, nhưng mà khi nó đủ dối thì việc tìm ra điểm đầu là nhiệm vụ bất khả thi. Thân phận tháng 5 và cả thân phận thực sự là Lâm Ngự đã hoàn toàn an toàn. Sau khi sẽ lễ giả chào tạm biệt Lý Hoa, lấy cớ hẹn gặp bạn bè rồi rời đi, Lâm Ngự thấy Lý Hoa bước vào. Lý Hoa nhìn hắn ta, nói: "Không sao rồi, Lao Diêu, ngươi có thể đi." Lâm Ngự đội vàng đứng dậy, cười gật đầu: "Vâng, vậy ta đi đây." Hắn ta nói, đưa túi ni lông đen ra: "Các vị lãnh đạo, ta mang theo chút quả mọn, gà rừng vừa mới giết, nấu canh hay là xào, đều rất ngon." Những người của trật tự và người gác đêm định từ chối, nhưng ông trùm đã nhận lấy. "Lao Diêu, ngươi đến thì đến, mang theo quả làm gì? Lần sau, không cần làm vậy nữa." Ông trùm đã nhận, thì những người khác cũng không tiện từ chối. Mọi người đều có một túi gà, rồi giải tán. Lâm Ngự cảm thấy uy tín của Lao Diêu tăng lên. Sau đó, hắn ta tìm một chỗ kín đáo, trở lại hình dạng ban đầu, rồi lấy điện thoại của mình ra. Không lâu sau, Phó Lạc gửi định vị. Đó là một nhà hàng, rồi Phó Lạc gửi thêm hai chữ: "Nhanh lên." Lâm Ngự tắt điện thoại, đi đến đó. Người mà hắn hẹn ăn cơm là Phó Lạc. Nhanh chóng, Lâm Ngự đã đến nhà hàng bình dân đó, thấy Phó Lạc và Cao Sơn đang ngồi ở cửa. Lâm Ngự kéo ghế ngồi xuống, Phó Lạc cười nói: "Huynh đệ, ta đã gọi món ăn rồi, ngươi xem có muốn thêm gì không?" Cao Sơn cũng đưa thực đơn. Lâm Ngự nhìn qua, nói: "Đủ rồi, mà các ngươi đúng là sành ăn, không ngờ hai người lại tìm được nhà hàng này, món nào cũng ngon." Cao Sơn cười: "Nghe bạn ở chi nhánh giới thiệu, bọn họ hay đến đây ăn khuya sau khi tăng ca." "Không nói chuyện đó nữa, ta nghe nói Lý Hoa đã thách đấu liên minh tự do để lấy lại đạo cụ, ngươi sẽ thay mặt trật tự ta xin cảm ơn trước." Cao Sơn rót trà vào cốc Lâm Ngự, rồi uống cạn cốc của mình. Lâm Ngự cũng uống cạn cốc trà, rồi nói: "Đâu có, chuyện này ta cũng có liên quan, tuy ta không quen thần đâu, nhưng mà Chu Minh thì có. Không ai biết bạn bè mình sẽ làm gì, ngươi không cần phải tự trách." Cao Sơn nghiêm túc nói: "Dù sao thì cũng chúc ngươi bình an vô sự." Phó Lạc cười nói: "Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà sao không gọi Lao Diêu đến cùng?" "À, hắn ta có việc." Lâm Ngự nhìn Phó Lạc, cười: "Nhưng mà hắn ta cũng cảm ơn ngươi." Tuy vừa rồi Phó Lạc là người đầu tiên chất vấn, nhưng Lâm Ngự biết hắn ta đang giúp Lao Diêu. Chính hắn ta đã lái câu chuyện sang cấu kết với hội tâm lý học, trước tiên là bộ tội, rồi được ông trùm giải oan như vậy, thì vấn đề thực sự của Lao Diêu, việc quen biết Chu Minh, sẽ không còn quá nghiêm trọng. "Chuyện nhỏ, ngươi là bạn của Lão Lâm, thì cũng là bạn của ta." Phó Lạc nghiêm túc nói: "Lần trước ta đến Giang Thành, bị kẻ cướp đoạt phục kích, là Lão Diêu đã cứu ta, ta vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Chuyện này ta và Lão Diêu đều có trách nhiệm, ngươi giúp hắn ta cũng là giúp ta, cảm ơn." Lâm Ngự học theo Cao Sơn, rót trà, cụ ly với Phó Lạc. Hắn ta biết Lão Diêu sẽ không sao, vì không ai thực sự muốn trừng phạt hắn, ông trùm rất quý hắn, Phó Lạc thì mang ơn cứu mạng, còn Cao Sơn cũng không có ý định làm có dễ. Lý Hoa tất nhiên biết mối quan hệ giữa Lão Diêu, Chu Minh và Lâm Ngự, vì Lâm Ngự cũng không hề che giấu, nên hắn chỉ dọa Lão Diêu, hỏi han để có thêm thông tin cho cuộc nói chuyện với Lâm Ngự. Còn người gác đêm thì với tính cách của Tuyết Hảo, nàng ta sẽ không truy cứu Lão Diêu, còn Chi Canh, người ngoài cuộc, thì sẽ nể mặt Lâm Ngự. Giống như một phiên tòa, nhưng tất cả đều đang tìm cách giải quyết êm đẹp, chỉ cần Lâm Ngự xuất hiện với tư cách là tháng năm, thì Lão Diêu sẽ không sao. Vài món xào đặc trưng của Giang Thành được dọn lên, ba người vừa ăn, vừa nói chuyện. Và Phó Lạc lại bắt đầu khoe khoang: "Ta nói cho ngươi biết, Lão Lâm, lần này ta đã làm nên chuyện lớn ở thành phố không ngủ, ta đã khuấy đảo cuộc bầu cử tộc trưởng của Thánh Lan, một trong năm gia tộc lớn, ngươi hiểu chứ?" Chương 740, biến động ở thành phố không ngủ. Chương 740, biến động ở thành phố không ngủ. Nghe Phó Lạc thêm mắm giảm muối, sau khi loại bỏ những phần khoa trương, thì Lâm Ngự cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở thành phố không ngủ. À, là mẹ cụ gì đột ngột tuyên bố rút lui,
giao lại mọi việc của mẹ cụ gì cho hệ dịch mẹ cụ gì, đồng thời, mẹ cụ gì và Thu gia đều ký kết một loạt thỏa thuận có lợi cho Bất Giả Thiên. Còn ở Thánh Lan, thì cuộc chiến giành quyền kế thừa đang diễn ra khốc liệt, không chỉ giữa Thánh Lan Quỷ và Thánh Lan Lai, mà còn có thêm một Thánh Lan giới xuất hiện. Tuy Phó Lạc không biết lý do, nhưng Lâm Ngự thì biết rõ. Nhưng hắn ta không thể nào giải thích, chỉ có thể cùng Cao Sơn cảm thán thành phố không ngủ đúng là nhiều chuyện. Và Phó Lạc, với tư cách là Phổ Dở Phạ Rốt, cũng được thâm lây. Trước đây, Phổ Dở Phạ Rốt chỉ được coi trọng trong Bất Dạ Thiên vì được tộc trưởng yêu quý, trong mắt mọi người, chỉ là thú cưng của Bất Dạ Thiên Hỏa Lạc. Nhưng lần này, Phó Lạc phát hiện mình đã trở thành nhân vật quan trọng. Những người thừa kế của năm đại gia tộc đều cố gắng lấy lòng hắn ta, còn những tiểu nhân vật khác thì càng thêm kính sợ. Và mọi người đều nghĩ hắn ta rất mạnh. Như chính hắn ta nói, nếu trước đây ta chỉ là một thái giám bình thường, thì giờ ta là Triệu Cao, Ngụy Trung Hiền. Tuy Lâm Ngự muốn hỏi tại sao hắn ta cứ phải lấy thái giám, lại còn là thái giám có tiếng xấu, để bí bon, nhưng vì đó là tự Phó Lạc nói, nên Lâm Ngự cũng không tiện nói gì. Tóm lại, sau khi nghe Phó Lạc khoe khoang, Lâm Ngự đã có thêm nhiều thông tin về thành phố không ngủ để dành cho lần sau. Và sau khi Phó Lạc nói xong, Lâm Ngự hỏi hai người về một chuyện khác. Mà, lần này, người sẽ đại diện cho trật tự cùng ta là một người đến từ Hoa Nam, tên là A Ngân. Lâm Ngự dừng lại, mọi người đều nói hắn ta là nhị giai mạnh nhất của trật tự, ta muốn biết hắn ta mạnh đến mức nào, liệu có thể thắng liên minh tự do. Tuy sắp đấu tập với A Ngân, nhưng mà đó chỉ là đấu tập, xét theo tính cách của A Ngân, thì chắc chắn hắn sẽ không dốc toàn lực. Bản thân Lâm Ngự cũng phải giữ sức nên chắc sẽ không thể nào thấy được toàn bộ sức mạnh của A Ngân. Nhưng, A Ngân lại là đối thủ của Chu Minh nên việc biết át chủ bài của hắn ta cũng rất quan trọng. Nếu Lâm Ngự nhớ không nhầm, thì hắn đã thấy tên A Ngân này trong danh sách những người bị Phở Lũ Ổ Sệ Tỉnh giết. Nói cách khác, hắn ta chắc chắn rất mạnh, vì hắn ta cũng bị Phở Lũ Ổ Sệ Tỉnh đưa vào trò chơi tử vong, giống như Lâm Ngự. Lâm Ngự rất tin tưởng vào tiêu chuẩn đánh giá của hội tâm lý học. Nhất là khi hắn ta biết, Phở Lũ Ổ Sệ Tỉnh có quyền tự chủ nhất định, có thể tự do chọn mục tiêu. Những người được nàng ta chọn, chắc chắn không tầm thường. Quả nhiên, Cao Sơn nghe vậy, đặt đũa và bắt canh xuống, nghiêm túc nói: "A Ngân sao nói thật, tuy tháng năm, ngươi rất mạnh, nhưng ta không nghĩ A Ngân sẽ thua." Lâm Ngự hơi bất ngờ. Chẳng lẽ hắn ta là chức nghiệp duy nhất, hay là chức nghiệp rất mạnh? Không, hắn ta là học giả. Cao Sơn nói, Lâm Ngự hơi nhíu mày. Học giả? Tuy nghe giống học sinh, nhưng năng lực của học giả hoàn toàn khác. Học giả là chức nghiệp hỗn hợp giữa kỹ năng và quy tắc, có thể phân tích một vật thể bất kỳ, biết được thông tin chi tiết, có thể dùng để phân tích đạo cụ. Đây là chức nghiệp của lão Trịnh, xét theo năng lực cơ bản thì không quá mạnh. Và sau khi lên nhất giai, thì học giả có hai đạo cụ chức nghiệp là kính và sách. Sách có thể ghi lại thông tin của vật phẩm đã được phân tích và lưu trữ vĩnh viễn, sẽ tự động hiện ra khi gặp lại vật phẩm đó, đồng thời giảm thời gian hồi chiêu của năng lực phân tích. Còn kính thì tăng cường khả năng quan sát, nghe, ngửi, nếm, sờ và có thể chủ động vận tắc. Cả hai đạo cụ chức nghiệp và đạo cụ chuyên dụng đều không tăng cường sức mạnh chiến đấu, nên Lâm Ngự kết luận, hắn ta có kỳ ngộ gì sao? Đúng vậy, Cao Sơn tất nhiên không nghi ngờ Lâm Ngự, hơn nữa, thành tích và năng lực của A Ngân cũng không phải bí mật, nên hắn ta trả lời ngay, A Ngân đến từ Ngục Sơn. Và ở đó, hắn ta đã học ở Hỗn Nguyên Đạo Cung và Phục Ma Võ Quán. Phó Lạc nói thêm, mà Hỗn Nguyên Đạo Cung và Phục Ma Võ Quán là đạo môn và võ quán đứng đầu Ngục Sơn hiện nay, quan trọng hơn là A Ngân học được những thứ rất phù hợp với học giả và tính cách của hắn. Toàn cơ biến của Hỗn Nguyên Đạo Cung và Phục Ma Thập Cửu Thức của Phục Ma Võ Quán đều là những chiêu thức tiên về phân tích điểm yếu của đối thủ, rất hợp với học giả, Cao Sơn nói. Hơn nữa hắn ta còn được tông sư chỉ điểm, đỡ được 15 chiêu. Tuy chắc chắn là tông sư đã nương tay, nhưng nàng ta cũng đã khen võ đạo song tu, hậu sinh khả úy. Nghe vậy, Lâm Ngự thấy khó nhằn. Vậy là A Ngân này rất khó bị khắc chế, vì hắn ta có thể thay đổi chiến thuật theo đối thủ. Thật là đau đầu. Nhưng mà, Lâm Ngự lại tỏ ra vui mừng. Vậy thì, A Ngân chắc chắn sẽ thắng. Thấy Lâm Ngự vui mừng như vậy, Cao Sơn và Phó Lạc nhìn nhau. Sau đó, Cao Sơn uống một ngụm canh, nói: "Tháng năm, có lẽ ta hơi lắm chuyện nhưng ngươi có vẻ như không hợp với Chu Minh. Ta nghe nói trước đây, hai người rất thân thiết." Cao Sơn cẩn thận hỏi. Lâm Ngự lập tức nhìn Phó Lạc, "Ngươi nói với Cao Sơn sao?" Phó Lạc giơ tay lên, vẻ mặt vô tội. "Ta chỉ nói ta từng gặp nàng ta trong phó bản, còn lại là do mấy tên lắm chuyện đó nói, tên đó thân thiết với Cao Sơn." Chương 741, Liên minh tự do liên hoan. Chương 741, Liên minh tự do liên hoan. Buổi tối, tại biệt thự của Lê Niệm, Lâm Ngự lại trèo tường đến, nhẹ nhàng mở cửa, thay dép rồi đi vào. Những người của Liên minh tự do đang ở phòng khách, đợi ăn cơm, đông hơn lần trước 4 người. Hai người trong số đó, Lâm Ngự đã gặp, Vương Dư Dương và nam nhân cơ bắp, mặc áo ba lô đen, mà hắn chưa từng gặp với tư cách là Chu Minh, Lao Chu. Còn hai người kia, một người đang xào rau trong bếp, mặc áo phông trắng rộng thùng thình, sau lưng có hình xăm, đầu đinh. Người còn lại là một nữ nhân mặc áo khoác, tóc ngắn, trông rất thoải mái, đang nằm dài trên ghế sofa. Lâm Ngự có thể đoán ra, người đầu đinh đó là đầu bếp qua mùi thơm của thức ăn. Còn nữ nhân kia thì Lâm Ngự không đoán ra. Nhưng hắn cũng không để ý, mà đi đến chỗ Lê Niệm, người đang chơi điện thoại. "Nhà ngươi thành cứ điểm của Liên minh tự do rồi hả?" Lê Niệm ngẩng lên, thấy Lâm Ngự, bĩu môi, "Cả gia đình đều đi công tác rồi, ta cho người giúp việc nghỉ, rồi đánh lạc hướng camera. Dù sao cũng an toàn hơn ra ngoài. Ngươi xong việc rồi?" Lâm Ngự gật đầu, "Ừm, gần xong rồi." Lê Niệm đặt điện thoại xuống, "Vậy thì tốt, giới thiệu với ngươi, người đang chống đẩy là Lao Chu, người đang nấu ăn là đầu bếp, còn người đang đọc sách kia là khách leo núi. Mọi người, đây là Chu Minh. Tuy giờ vẫn là Lục Đạm Bình của Hội Tâm Lý Học. Lao Chu và Vương Dư Dương gật đầu chào Lâm Ngự. Khách leo núi đặt sách xuống, mỉm cười, nhiệt tình nói, này cô đương, ngươi có hứng thú với giã ngoại và leo núi không? Khi Lâm Ngự đang định trả lời, Thiên Huyễn xem vào, tốt nhất là ngươi đừng nói có hứng thú, lần trước nàng ta cũng nói vậy, rồi đưa ta đến rừng rậm Amazon, ta suýt nữa thì bị chăn ướt. Vương Dư Dương cũng bình tĩnh nói thêm, đến những nơi trong thế giới thực đã là may rồi, có lần nàng ta nói sẽ đưa ta và Dư Tưởng đi phó bản rồi chúng ta đã leo lên Huyền Băng Phong, ngọn núi cao thứ tư, hiểm trở thứ hai của cửu hàn. Khách leo núi bĩu môi, thử thách bản thân, khám phá những điều mới mẻ các ngươi không hiểu được niềm vui đó đâu, các ngươi thiếu đam mê, chẳng lẽ các ngươi không yêu cuộc sống sao? Lúc này, đầu bếp tắt bếp, vương thức ăn ra, đẩy xe đến. Đừng có nói nhảm nữa, mai mới có thêm người, mà ngươi lại muốn dẫn người ta đi ra ngoại, chẳng lẽ chỉ có đi khắp thế giới mới gọi là yêu đời sao? Đầu bếp đặt những món hầm, canh và rau xào lên bàn, uống trà, đọc sách, thư giãn không phải là yêu đời sao? Đầu bếp nói. Khách leo núi cũng không tức giận, xoa tay, ngươi nói cũng có lý, ăn thôi. Mọi người ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức tài nghệ của đầu bếp, Lâm Ngự nếm thử, rồi hai mắt sáng lên. Không thua kém gì Lâm Chiếu. Nhưng mà, giờ không phải lúc để thưởng thức, Lâm Ngự người đang ngồi cạnh lên niệm hỏi. Mọi người sẽ tham gia đổ đấu lần này. Tú Nhân gật đầu. Phải, ta, khách leo núi, và đầu bếp, sẽ đại diện cho Liên minh tự do ở hạng mục tam giai. Vương Dư Dương cũng nói, còn hai chúng ta sẽ là nhị giai. Lâm Ngự gật đầu. Nếu không có gì thay đổi, thì... Vương ca, ngươi sẽ gặp lại người quen cũ của ta. Ta biết, tháng 5 tháng 5. Vương Dư Dương nói mà không hề do dự. Lâm Ngự mỉm cười, tỏ vẻ hơi khó chịu sau đó, hắn ta mới nói, đúng vậy hắn ta hơi khó chơi. Muốn ta nhường hắn ta cho ngươi không? Vương Dư Dương nhìn Lâm Ngự, hắn ta đứng về phía kẻ thù, ta muốn đấm vào mặt hắn ta, nhưng nếu ngươi muốn tự mình đánh, thì ta cũng không ý kiến. Thiên Huyễn chật chật hai tiếng. Dương, tuy ta biết ngươi si tình, nhưng đừng có nói thẳng là ngươi sẵn sàng phản bội tổ chức vì bạn gái như vậy chứ. Vương Dư Dương lắc đầu, ta nghĩ các ngươi không để ý, mà Dư Tưởng cũng sẽ không làm khó ta. Nghe vậy, Lâm Ngự cười, vuốt óc. Ta và hắn ta không có gì cả, nếu hắn ta làm vậy, thì ta sẽ rất khó chịu. Nên cứ để Vương ca đánh, ta không muốn giao chiến với hắn. Và hắn ta cũng không hoàn toàn vô tình, ít nhất, hắn ta đã nói cho ta biết nếu không đánh với hắn ta, thì ta sẽ đấu với ai. Câu nói này khiến mọi người ngạc nhiên, Thiên Huyễn kinh ngạc, hoa, các ngươi còn liên lạc với nhau. Lê Niệm cũng rất bất ngờ, hắn ta lại còn nói cho ngươi biết. Tiểu Vân thì thực tế hơn, chắc là A Ngân, ai cũng đoán ra mà. Nói ra những chuyện ai cũng biết, để lấy lòng ngươi sao. Lê Niệm khó chịu, ta thấy Vương ca nói đúng, hắn ta là đồ tồi. Vương Dư Dương lại muốn đổi đối thủ, A Ngân không tầm thường đâu, hay là để ta. Lâm Ngự lại lắc đầu. Vương ca, ta biết ngươi nhị giai lâu hơn ta, muốn đối thủ mạnh hơn, nhưng mà A Ngân và tháng năm ngang nhau thôi. Vì hắn ta không chỉ nói tên cho ta, mà còn đấu tập với A Ngân, nói cho ta biết chiêu thức của A Ngân. Câu nói này khiến tất cả mọi người ở Liên minh Tự do đều tưởng mình nghe nhầm. Ngươi nói là một người của trật tự lại chủ động đấu tập với một thành viên của các ngươi, tiết lộ năng lực của hắn ta cho ngươi, ngươi sẽ đấu với hắn ta. Khác hẳn với Vương Dư Dương, tháng 5 đó rõ ràng là kẻ thù của Chu Minh. Chu Minh tỷ, ngươi đúng là tìm được người tốt. Vương Dư Dương cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Kết quả thì sao? Lâm Ngự nhìn Vương Dư Dương, nhớ lại trận chiến chiều nay. Cả hai đều tương đối kiềm chế, không dùng đạo cụ tiêu hao, chỉ dựa vào thể chất và một số đạo cụ mà tháng 5 có thể dùng. Hắn ta và A Ngân đã đánh nhau cả buổi chiều trong sân của trật tự. Đến tối, vẫn chưa phân thắng bại. Hòa. Lâm Ngự bình tĩnh nói. A Ngân đúng là một đối thủ khó nhằn. Tất nhiên. Xem ra tháng 5 đó cũng mạnh hơn ta tưởng. Vương Dư Dương cũng phải thừa nhận.